Chương 276, truyền thừa cùng ngưng nhất, xuất sư biểu 2, chương 276, truyền thừa cùng ngưng nhất, xuất sư biểu 2, hắn cũng không muốn giống Cố Tuấn như vậy, ở trong nước phí thời gian cả đời, đem chính mình tất cả lý tưởng đều dẫn tới dưới nền đất. Cho dù Cố Duệ cũng minh bạch, chính mình lần này không nhất định sẽ thành công, nhưng hắn cũng nhất định phải ra sức thử một lần. Mà đối với cái này, Cố Dịch cũng là không có lựa chọn can thiệp. Tam quốc ở giữa chiến tranh là nhất định, bây giờ đại tống thực lực đã dần dần đạt đến đỉnh phong, hắn cũng muốn nhìn một chút hôm nay là có hay không là thật nên đón cơ hội. Đại tống, Khai Phong, Thái phó phủ. Ánh chiều tà le lói, Thái phó phủ thư các bên trong ánh nến chập chờn. Cố Duệ ngồi ngay ngắn chủ vị, thân hình tại ánh nến bên trong ngưng như sơn nhạc. Dưới tay ngồi đều là đương triều danh xứng với thực lương đống, mỗi người biểu lộ đều là vô cùng nghiêm túc. Hàng Kỳ hai đầu lông mày mang theo quen có thận trọng, tham gia chính sự Văn Ngạn bát sắc mặt trầm tĩnh, ba triều lao thần phú bật mặc dù trông có vẻ giàn mua lại mắt sáng như đuốc, Su Mật làm tầng công lượng cùng đồng chi Su Mật viện sự tình Âu Dương Tu cũng đang ngồi bên trong. Này giống như đội hình, có thể xưng đại tống quyết sách chi hệ tâm. Chư công Cố Duệ thanh âm phá vỡ yên lặng, rõ ràng mà kiên định, hôm nay mời chư vị đến đây, chỉ nghị một chuyện, chỉ huy bắt tiến, đánh tan, hoàn toàn kết thúc liêu tộ, thu mạc nam mạc bắc tại Vương Hóa. Tiếp theo tây hướng, bình diện tây hạ, đem cái này phân liệt cắt cứ chi thiên hạ, quay về nhất thống. Thẳng vào chủ đề. Nghe nói như thế, cho dù trong lòng mọi người cũng sớm đã có chuẩn bị, nhưng cũng là không khỏi nhíu nhíu mày, biểu lộ đều là càng thêm nghiêm túc, thậm chí ngay cả trong các không khí dường như bỗng nhiên đông lại mấy phần. Diệt quốc chi chiến. Bước này mục tiêu đối với quần thần mà nói thật sự là quá lớn. Quả thật, trải qua một phen thanh tẩy về sau, trước mắt đại tống triều đình có thể nói là nhân tài đông đúc. Nhưng theo thời gian trôi qua, bây giờ thế hệ này người từ lâu không phải năm đó đi theo Triệu Công Giận, đi theo Cố Cẩn như vậy nhân vật. Tam quốc duy trì liên tục căng thẳng, đã làm cho tất cả mọi người đều ý thức được thống nhất gian nan, mục tiêu tự nhiên mà vậy cũng liền rút nhỏ quá nhiều, bây giờ Cố Duệ lần nữa nhắc lên việc này, bọn hắn lại há có thể không sợ hãi. Hàn Kỳ cùng Phú Bật liếc nhau, Phú Bật khẽ bước dâu dài, trước tiên mở miệng, thanh âm mang theo lão luyện thành thục chậm trễ, thái phó trong bắt hoàn vũ ý chí, lao thần kính nghệ. Nhưng đương kim Liêu chủ gia Luật Hồng Cơ mặc dù không còn tổ anh hùng, nhưng khống dây cùng chi sĩ mấy chục vạn, can cơ còn tại. Huống chi, Tây Hạ đều là giảo hoạt tham hung ác hạng người, sao lại ngồi nhìn triều ta cùng Liêu quốc sinh tử tương bác? Nếu ta đại quân hám sâu bắc cảnh, Tây Hạ nổi lên, trực đảo ta quan trung hoặc Hà Đông uy hiếp, thì thế cục nguy như trồng chứng vậy. Này môi hở răng lạnh lý lẽ, họ há có thể không biết. Văn Ngạn bác ngay sau đó lời nói, ngựa khí khẩn thiết, giàu tướng công lời nói, chính là lao thành mưu quốc chi ngôn. Diệt quốc chi chiến, không thể coi thường. Năm đó, lệnh tổ lệnh tiên chú ý văn chính công thu phục Kiến Vân, công che hoàn vũ, nhưng cũng dừng bước nơi này, chưa lại toàn công. Không phải kỳ lực có thua, thực biết muốn một lần hành động hủy diệt hai đại mạnh lân cận, cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có chút sai lầm, sợ dung chuyển nền tảng quốc gia. Nay Liêu, Hạ tuy không cường thịnh chi tượng, lại vẫn có dư cháy mạnh, không thể khinh thường. Tăng công lượng trưởng quản quân sự, lời nói càng thêm trực tiếp, hắn chỉ hướng Cố Duệ sau lưng treo cự phúc dư đồ, Su Mật viện mấy ngày liền tôi diễn, quân ta muốn phá Liêu quốc thượng kinh, không phải cả nước tinh nhuệ không thể. Nhưng Hà Tây một tuyến, Tây Hạ sắt diều hâu cùng bước bạn tử nhìn chằm chằm. Quân ta chủ lực một khi bắt điều, Tây bộ phòng tuyến dù có kiên thành, cũng sợ một cây chẳng chống đỡ nhà. Cho dù tốc thắng Liêu quốc, quân ta cũng tất nhiên kiệt sức, sĩ tốt nghi bể, đến lúc đó có thể hay không tái chiến lấy thế xét đánh lôi đình bình định Tây Hạ, đúng là không thể biết được. Như hình thành trường kỳ giằng co, thì quốc lực tất nhiên bị kéo sụp đổ. Theo mấy người lần lượt mở miệng, từng tiếng phụ họa cũng là lập tức vang lên. Quân thần thái độ cơ hồ đều là 10 phần thống nhất, bọn hắn cũng không phản đối Cố Duệ nếm thử lập binh, bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay Cố Duệ xác thực đã hiển lộ rõ ràng năng lực của mình. Nhưng Cố Duệ bước chân không thể bước quá lớn, nhất định phải làm gì chắc đó. Từng tiếng quy nhủ đều xuất từ lao thành mưu quốc chi tâm. Ngay cả Cố Duệ cũng không có khả năng dùng cái này liền nói bọn hắn ý nghĩ là sai. Hắn lặng lặng nghe, biểu lộ không hề bận tâm, để cho người ta nhìn không ra ý nghĩ của hắn. Cho đến sau một lát, chờ đám người một lần nữa yên tĩnh trở lại, hắn mới mở miệng lần nữa nói rằng, chư công sở nói, chữ chữ châu ngọc đều là lời bằng ngọc. Bắc phạt Tây chinh chi hiểm, như lâm vực sâu, như dẫm trên băng mỏng, Cố Duệ há có thể không biết. Thanh âm của hắn lúc đầu trầm thấp, vừa nói một bên chậm rãi đứng lên, đi lại chờ một lần nữa đi đến bức kia tứ hải tổng đồ trước. Ngón tay của hắn cũng không trực tiếp chỉ hướng Liêu quốc hoặc Tây Hạ, mà là trước nặng nghề mà điểm vào đại tống cương vực phía trên, từ phồn hoa biển lương, xét qua đã thu phục Kiến Vân, cho đến rộng lớn Trung Nguyên cùng Giang Nam thậm chí cả Liêu Đông. Ta cũng biết rõ, tiên khảo lúc tuổi già, vì sao lựa chọn ẩn nhẫn, đem rất nhiều khát vọng tâm tàng. Không phải không muốn, quả thật lo lắng cùng chư công không khác nhau chút nào. Nói, câu chuyện của hắn đông nhiên nhất chuyện, nhưng chư công có thể từng nghĩ tới, bản thân tiên tổ Văn Chính Công giành lại Yến Vân, khiến cho ta hướng lưng hơi thẳng, đến nay đã trải mấy chục nóng lạnh. Cái này mấy chục năm ở giữa, tiên khảo cũng đang ngồi chư công, còn có những cái kia đã qua đời hiển thần tướng giỏi, bọn hắn thức khuya dậy sớm, bọn hắn dốc hết tâm huyết, chỉnh đốn thuế phú, sửa chữa võ bị, phổ biến đổi mới, tại sao đến đây? Một máy mắt, vẻ mặt của mọi người chính là nao nao. Tuyệt không phải chỉ là an phận ở một góc, trông coi cái này nửa giang sơn liền vừa lòng thỏa ý. Cố Duệ thanh âm vang lên lần nữa, ngữ khí càng là càng thêm âm vang. Tiên tổ Văn Chính Công năm đó chưa lại chi nghiệp, không phải mưu lược không đủ, thực là thời cơ hoặc chưa hoàn toàn chín muồi, hoặc cần vững chắc mới được chi cương. Nhưng trong lòng của hắn kiêng ngưng nhất cửu châu ý chí, có thể từng dập tắt hơn phân nửa điểm. Không có. Nó bùng nổ, truyền cho ta tổ phụ, truyền cho cha ta. Bây giờ, cái này hừng hực chi hỏa, cái này chưa lại chi di trí chuyển đến ta Cố Duệ trong tay. Hắn đảo mắt đám người, ánh mắt sáng rực, bây giờ ta Đại Tống ngoài có lính mới Duệ không thể đỡ, giáp kiên lưới lao lợi, phủ khố chi tích có thể chi 10 năm chinh chiến, dân tâm sĩ khí đều khát vọng xây lại bất thế chi công. Này chính là thượng thừa liệt tổ liệt tông chi di trí, hạ ứng trăm tỷ tỷ lê dân chi khát vọng, thuận thiên ứng nhân, hoàn thành bước cuối cùng này thời điểm. Há có thể bởi vì sợ khó mà băn khoăn không tiến, há có thể bởi vì sợ hiểm mà cô phụ tổ tiên, dừng bước tại cái này hư giả an ổn, đến mức chư công sở lo. Cố Duệ ngữ khí ngừng lại, ánh mắt biến sắc bén mà thâm trầm. Duệ tất nhiên là minh bạch, nhưng nếu mọi chuyện do dự không tiến, đem tất cả hy vọng đều đặt ở địch nhân chính mình biến yếu trên thân, cái này thiên hạ lại nên làm như thế nào? Một phen ngôn ngữ như hoàng trung đại lữ, trùng điệp đập vào trái tim của mỗi người. Kỳ thật Cố Duệ bây giờ cùng trong triều mấy cái này lao thần, chính là đại tống trước mắt chân thật nhất tình huống. Lao thần ổn thỏa, cùng tân tú gia tâm, ở trong đó mỗi người sau lưng đều chiếm rất nhiều người. Đây cũng là Cố Duệ bây giờ muốn làm như vậy nguyên nhân. Hắn nhất định phải thống hợp tất cả lực lượng, làm cho tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực đi làm chuyện này. Toàn bộ trong các càng thêm yên tĩnh. Một đám đại thần nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ dãy rủa. Kỳ thật đối với thống nhất thiên hạ chuyện này, bọn hắn lại há có thể không muốn đâu. Chớ là cái này nhiều năm trước tới nay thói quen, cùng kia dần dần suy bại thân thể, để bọn hắn có chút không dám phóng ra bước này. Dù là bây giờ Cố Duệ đã nói nhiều như vậy, bọn hắn đồng dạng cũng là như thế. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết làm ra lựa chọn thích hợp nhất. Bẩm thái phó, lão thần cao tuổi, gần đây đến nay thân thể càng là càng thêm không chịu nổi, lão thần sớm đã quyết định ngày mai liền sẽ thượng tấu bệ hạ, cầu hài cốt. Phú Bật dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh, đưa ra câu trả lời của mình. Hắn vẫn là đi không ra một bước này, nhưng mà hắn cũng rõ ràng biểu thị sẽ không ngăn cản Cố Duệ tiến lên con đường. Ở trong đó, tự nhiên tồn lấy mấy phần tư tâm. Tại Phú Bật như vậy tuổi tác cùng địa vị mà nói, bất luận là khai sáng bất thế chi công, vẫn là thu nhận lật tốt họa, với hắn người sử sách phía trên đánh giá đã không quá mức tăng giảm. Hắn công lao sự nghiệp sớm đã đầy đủ tại trong sử sách lưu lại một trang nổi bật, giờ phút này im miệng không nói cùng không ăn, đã là xem xét thời thế, cũng là đối tự thân chính trị cánh chim một loại bảo toàn. Ở đây đều là lâu lịch quan trường người, nghe Huyền Ca mà biết nhà ý, lập tức liền minh bạch Phú Bật suy tính. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, lần lượt lại là có mấy cái lao thần liên tiếp mở miệng, quyết nghị hài cốt. Mà những người khác cũng là cũng không tiếp tục phản đối xuống dưới. Còn lại đám người gặp tình hình này, trong lòng biết đại thế đã định, dù có mọi loại suy nghĩ, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Bóng đêm dần dần sâu, chúng thần lần lượt im lặng rời đi. Thưa các bên trong yên tĩnh như cũ, duy dư ánh đến tất lột. Cố Duệ một mình đứng ở bức kia to lớn tứ hải tổng đồ trước đó, nhìn chăm chú đồ cắn câu xiết vạn dặm sơn hà, ánh mắt sắc bén mà phức tạp. Hắn hôm nay kỳ thật đã mười phần hiểu Cố Tuấn năm đó tâm cảnh. Cái này bước về phía thiên hạ nhất thống một bước cuối cùng, nhìn như gần trong gang tấc, nó nặng lại như thiên quân. Nếu không phải gian nan như vậy, Cố thị làm sao đến mức liên tiếp hai đời người nơi này do dự bồi hồi, cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể đem vô tận chí hướng ký thác tại đối phương này tất dư đầu nóng nhìn bên trong. Nhưng hắn khác biệt, tâm niệm đến tận đây, Cố Duệ trong mắt cuối cùng một tia do dự giết hết, thay vào đó là đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Hắn quay người, một lần nữa ngồi tại án thư trước đó, liền nhảy vọt ánh đến, trải rộng ra giấy tuyên, nâng bút chấm mực, kia ngòi bút lơ lửng một lát, lập tức trầm ổn rơi xuống, một nhóm nét chữ cứng cắp chưa viết sôi nổi trên giấy. Thái tổ lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết, tiên tổ văn đang thụ mệnh nguy nan, giúp đỡ xã tắc, nhưng thiên hạ ba phần chi cục chưa đổi, U Vân mặc dù phục, mà Sóc Mạc Hà Tây còn tại ngoài vòng giao hóa, này thành thế hệ chi di hận, bệ hạ cùng chúng thần làm ngủ bất an tịch, an không biết ngon chỗ từ vậy. Nay ta Đại Tống nội chính có kỳ cương, phủ khố tràn đầy, binh giáp kiến lợi, sĩ khí dâng trào, này thực tổ tông tích đức mệnh mọi nhân, trời ban bệ hạ lấy trộn lẫn cơ hội vậy. Cho nên thần cả gan, mời hiệu tiên tổ sau khi cháy mạnh, thưởng xuất tam quân, bác Việt Tâm Sơn, lấy cày Liêu đỉnh, rời khỏi phía Tây Tiêu Quan, đã định sông lũng. Thứ mấy kiệt tối dạ chi lực, bài trừ gian hùng, khắc thành thống nhất đại nghiệp, làm tứ hải trộn lẫn, hoa hạ lại thấy ánh mặt trời. Nay Cố thị cho nên báo thái tổ chi ngộ, cả gia tộc tâm nguyện, chắc chắn công nơi này dịch vậy. Lâm Biểu rơi nước mắt, không biết lời nói. Cuối cùng một khoản rơi xuống, bút tích tại dưới ánh nến hiện ra thâm trầm quang trạch, Cố Duệ chậm rãi để bút xuống, mắt sáng như đốt xem kỹ lấy trước mặt tấu chương, lập tức tại cuối cùng trịnh trọng viết xuống ba cái cứng cắp chữ lớn, xuất sư biểu. Chương 277, Long cùng Bắc phạt, Liêu quốc tiến cống, 1, chương 277, Long cùng Bắc phạt, Liêu quốc tiến cống, 1, việc này cứ như vậy bị triệt để định rồi xuống tới. Không sai, theo Cố Duệ hoàn toàn hạ quyết tâm, lần này chinh chiến tại toàn bộ Đại Tống đồng dạng cũng là lập tức liền biến thế không thể đỡ lên, trong khoảng thời gian ngắn cũng đã hoàn toàn làm xong mọi loại quyết đoán. Khai phong, tương đạo ý chỉ không ngừng truyền ra, thông qua hoàn thiện dịch chuyển hệ thống, cấp tốc đến biên cảnh chư đường. Lần này, Đại Tống cũng không như trước kia giống như toàn tuyến áp lên, mà là tinh chuẩn mà lộ ra nó xông nhận, đông tuyến chủ lực, lấy danh tướng loại ngạc làm soái, quản hạt 200.000 cấm quân tinh nhuệ, tự U Châu ra cư dung quan, chia binh hai đường, bắc lộ từ loại ngạc tự mình dẫn, lao thẳng tới Liêu quốc trùng kinh đại định phủ. Nam lộ từ Quách Quỷ thống lĩnh, tự Thật định phủ bắc tiến, kiểm chế Liêu quốc nam kinh đạo quân coi giữ. Lần này bố trí, ý tại bắt chước năm đó Cố Cẩn bắc phạt ý chí, thẳng đến Liêu quốc tâm phúc chi địa. Tây tuyến phương diện, lao tướng Vương Thiểu tọa trấn Diên Châu, thống lĩnh tây bắc biên quân, dựa vào hành sơn nơi hiểm yếu cấu trúc phòng tuyến. Đồng thời điều động tiêu tướng Lưu Dương Tộ xuất kinh kỵ và người, thỉnh thoảng rời quan hải tập kích bay rối tây hạ đông cảnh. Cử động lần này đã phòng tây hạ thừa lúc vắng mà bảo, lại dùng công thay thủ, khiến tây hạ khó mà toàn lực đông viện binh. Cái này tất nhiên là Cố Duệ cùng một đám các tướng sĩ nghiên cứu thảo luận thật lâu chế định ra tới phương lược. Tây Hạ cùng Liêu Quốc môi hở răng lạnh, như là đã muốn quyết định đại quy mô khai chiến, nhất định phải làm ra vạn toàn ứng đối, tuyệt đối không thể nhường cả hai trong đó bất kỳ bên nào đến ngăn chặn Đại Tống bước chân. Trận chiến này, chủ yếu hạch tâm chính là muốn tấn mãnh. Chỉ cần bị người ngăn chặn, cho dù Đại Tống quốc lực lại thế nào mạnh, đều khó có khả năng địch nổi hai nước chung vào một chỗ. Đây là tất nhiên. Bởi vì, vô luận như thế nào Cố Duệ đều nhất định muốn làm ra một cái lựa chọn. Chủ yếu tiến công cái nào quốc? Mà trải qua liên tục suy nghĩ sâu xa về sau, Cố Duệ cũng đã đưa ra đáp án của mình. Không sai, chính là Liêu quốc. Cũng không phải là vì cái gì thừa kế tổ tiên ý chí. Kỳ thật đây là trước mắt phù hợp nhất thế cục lựa chọn, Liêu quốc quốc lực mạnh hơn so với Tây Hạ, lại thêm Tây Hạ vốn là cùng Đại Tống có cũ cùng Liêu quốc có đoán. Ở trong đó có rất nhiều biện pháp, lưu cho Cố Duệ đến chẳng chọc xê dịch. Long cùng Nguyên Nhiên, tháng 4. Chiến sự tái khởi. Đây là Cố Duệ vì phấn chấn quân tâm cố ý kể trên mời tấu niên kỳ hảo. Long biểu hưng thịnh, cao thượng. Cũng đã chỉ hài hòa, cũng hàm ẩn thiên hạ hòa hợp tức thiên hạ nhất thống, này hào không nói thẳng chính phạt, mà cường điệu tại phồn bình cùng hòa thuận bên trong đặt thành nhất thống, là vương đạo chi tư. Bằng vào lấy cái này niên hiệu, kỳ thật cũng đã biểu lộ Cố Duệ quyết tâm. Thuận Cửu Châu đại nhất thống chi ý lấy binh đình chiến. Tin tức truyền ra, Cửu Châu rung mạnh. Cho dù bây giờ Cửu Châu bách tính đã sớm đã thành thói quen tam quốc ở giữa đủ loại tranh đấu, nhưng loại này đại quy mô khai chiến nhưng vẫn là trước tiên đưa tới tứ phương vận động. Mà về phần Tây Hạ cùng Liêu quốc ở giữa, phản ứng cũng là hết sức nhanh chóng. Cơ hội tại trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên hạ đều là bởi vì Đại Tống động tĩnh mà trông chừng mà động. Long cùng Nguyên Nhiên, tháng 7. Tống quân Đông tuyến chủ lực như ra khỏi vỏ lợi kiếm, từ U Vân chi địa hướng bắc nhanh đâm. Loại ngạc tự mình dẫn 10 vạn tinh nhuệ ra cư dung quan, liên khắc Liêu quốc phủ thánh, uy thuận hai châu, binh phong trực chỉ Nho Châu. Vị này kinh nghiệm xa trường lao tướng dụng binh như thần, lấy thần tí cung doanh làm tiền phòng, trọng giáp bộ tốt kết trận đẩy vào, Liêu quân ven đường quân coi giữ liên tục bại lui. Hoàn toàn liền không có bất kỳ chuẩn bị nào. Cũng đồng dạng không có năm đó chinh chiến lúc đủ loại. Tại Cố Duệ mệnh lệnh phía dưới, toàn bộ đại tống đều đem thái độ của mình hoàn toàn thể hiện ra, đem cái này gần trăm năm nay tích lũy hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Các loại thay đổi qua trang bị trên xa trường chính là tứ ngược. Cho dù là tại kỵ chiến bên trên, tống quân cũng mảy may đều không kém gì Liêu quân mảy may, lấy thế xét đánh lôi đỉnh trực tiếp đánh vào Liêu quốc cảnh nội. Các loại tin tức không ngừng truyền ra, thiên hạ đều chấn. Tống quân thế công hoàn toàn khiếp sợ đến tất cả mọi người. Mà cái này cũng tương tự hoàn thành Cố Duệ cố định sách lược, tại trận đại chiến này vừa mới bắt đầu thời điểm, liền lấy thế xét đánh lôi đỉnh đánh trước nổi danh đầu đến. Đại Tống sát thực quá mạnh. Trong năm tích lũy, nhường quốc gia này có người bên ngoài khó có thể tưởng tượng nội tình. Cho dù là tại yếu nhất phương diện lương thảo, theo thủy vận khôi phục, cùng quân đồn chế không ngừng hoàn thiện, bây giờ đều đã có thể chèo chống Đại Tống đánh xong trận đại chiến này. Bằng vào lấy điểm này, liền là đủ giải thích rõ Đại Tống thực lực hôm nay đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Liêu quốc, Nho Châu thành đầu, khói lửa chưa tan hết, tường thành bên trên trải rộng thần tí cung tiễn đám sâu đục vết tích. Thủ tướng ra luật Hán Viện Lỗ Châu Mai, ngắm nhìn ngoài thành liên miên bất tuyệt tống quân đại doanh, cặp kia quen dương cung xạ điêu tay, giờ phút này lại run nhẹ nhẹ. Cái này đây thật là tống quân. Hán tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng. Sợ hai khó mà tin được đủ loại cảm xúc tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát ra. Liên hắn cái này thủ thành đại tướng đều là như thế, chớ nói chi là trong thành cái khác quân coi giữ. Cho dù là mượn nhờ địa thế, bây giờ Nho Châu thành đều đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hết thảy mọi người dự liệu. Bọn hắn không ngăn được. Ý nghĩ này cơ hồ trong nháy mắt liền tại gia luật hắn trong lòng lên đi lên, nhưng xem như Liêu quốc tốt nhất, hắn lại không thể không cưỡng ép đem những ý niệm này đè xuống dưới. Vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn đem cửa này đã cho. Lúc này, phó tướng Tiêu Bát bên trong ngượng nghịu đầu vai bọc lấy rớm máu băng vải, đi lại tập tễnh đi tới, "Tướng quân, mặt tướng vừa mới kiểm kê thương vong, tướng quân mũi tên chi lợi, trước đây chưa từng gặp. Bọn hắn thần tí cung tầm bắn lại so với chúng ta xa ba thành có thừa, bó mũi tên càng là đặc chế phá giáp truy, da của chúng ta giáp căn bản ngăn cản không nổi." Gia luật hắn biểu lộ càng thêm khó coi, cả người thân thể cũng là tại khống chế không nổi phát run, nhưng hắn vẫn là cắn răng nói rằng, vô luận như thế nào đều nhất định muốn giữ vững. Nói, ngữ khí của hắn có chút dừng lại. Hít một hơi thật sâu ổn ổn nỗi lòng sau mới tiếp tục nói, bệ hạ mật sứ sáng nay đến, nói đã đi sứ Tây Hạ. Lương Thái Hậu dù chưa rõ ràng trả lời chắc chắn, nhưng môi hở răng lạnh đạo lý, nàng sẽ không không hiểu. Chúng ta chỉ cần tiếp tục mang xuống. Chỉ cần Tây Hạ có động tác, vậy những ngày Tống Cẩu liền chắc chắn lui quân. Những người này có thể có như thế sức chiến đấu. Nghĩ đến nhất định là Đại Tống tinh nhuệ. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Tây Hạ tiến công phía sau bọn họ. Tại nói xong lời cuối cùng lúc, cũng không biết có phải hay không vì tự an ủi mình, hắn vậy mà lặp lại lần nữa một câu, nhất định sẽ. Thấy thế, Tiêu Bát bên trong ngượng nghịu tự nhiên cũng là trầm mặt lại. Bất quá hắn nhưng lại chưa nhiều lời. Tại gia luật Hàn ánh mắt sắc bén phía dưới, không thể không lần nữa đi để chấn lên sĩ khí, chuẩn bị nên đón Đại Tống tiếp xuống thế công. Thời gian vội vàng mà qua. Toàn bộ Cửu Châu, thứ phương phong hỏa không ngừng. Mà Cố Dịch vẫn luôn tại chăm chú quan sát đến các nơi tình huống, đồng thời thông qua thông linh ngọc tại thời khắc mấu chốt tiến hành một loạt can thiệp. Có thể nói, trận chiến này không chỉ là đối Cố Duệ ma luyện, đồng dạng cũng là Cố Dịch một lần trưởng thành cơ hội, có thể làm cho Cố Dịch bổ túc trước mắt hắn lớn nhất nhược điểm, cái kia chính là đối với cổ đại chiến tranh đủ loại kiến giải. Đây đúng là một lần rất tốt ma luyện cơ hội. Mà Cố Dịch cũng hết sức rõ ràng điểm này, một mực đối toàn bộ thiên hạ chiến tranh tiến hành phân tích, ngẫu nhiên cũng biết thông qua Cố Duệ chế định một chút chiến thuật. Chương 277, Long cùng Bắc phạt, Liêu quốc tiến cống, 2, chương 277, Long cùng Bắc phạt, Liêu quốc tiến cống, 2, mặc dù không thể một mực chiến thắng, nhưng Cố Dịch còn có thể cảm giác được chính mình có tiến bộ rõ ràng. Bất quá tuy là như thế, lấy thiên hạ hôm nay thế cục mong muốn một trận chiến định thiên hạ nhưng cũng vẫn là không thể nào. Đại Tống thực lực sát thực rất mạnh. Tại một lúc bắt đầu cũng đúng như Cố Duệ an bài xuất kỳ chế thắng cưỡng ép tấn công chiếm được không ít địa bàn, nhưng theo chiến sự thời gian không ngừng bị kéo dài, Liêu quân cũng là dần dần thích ứng Tống quân cường độ. Đồng thời căn cứ Tống quân đủ loại chế định ra một hệ liệt toàn chiến thuật mới, có thể nói là đem địa thế vận dụng đến cực hạn. Đây đúng là một nhân tài xuất hiện lớp lớp thời đại, anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, Đại Tống mặc dù là có Cố thị, nhưng cũng không thể đem tất cả mọi người mới đều mua chuộc tại dưới trướng, mà những người này liền trở thành ảnh hưởng một trận chiến này thời cơ. Bao quát Tây Hạ. Theo thế cục không ngừng biến hóa, Tây Hạ hành động hoàn toàn vượt qua lập tức Cố Duệ dự liệu. Bọn hắn cũng không tại Cố Duệ chế định phòng tuyến bên ngoài không ngừng cùng Tống quân căng thẳng, mà là chân chính bước qua Tây Kinh đạo, tham dự Tống Liêu ở giữa đại chiến. Mà cái này cũng xác thực cho Đại Tống tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Vũ khí lạnh đại chiến kỳ thật chính là như thế. Trang bị cái gì đều là tiếp theo, chân chính mấu chốt cũng chỉ có các tướng sĩ quân tâm, cùng tiếp tế bên trên đủ loại. Đại Tống quân sĩ khí xác thực 10 phần dọa người. Nhưng đây cũng chỉ là vừa lúc bắt đầu mà thôi, theo thời gian không ngừng trôi đi, cho dù là thống soái đều sẽ chán ghét mỗi ngày trùng sát, chớ nói chi là bình thường tướng sĩ. Trừ cái đó ra, còn có kia không tầm thường khí hậu, Bắc Cương rét lạnh đúng là một cái vấn đề chí mạng, cho dù là bây giờ Cố thị cũng căn bản không có khả năng giải quyết vấn đề này, mà cái này cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành Tống quân không được không dừng lại vấn đề. Long cùng 3 năm, tháng 11, Tống quân đại doanh ở vào Liêu quốc Nam Kinh đạo cùng Trung Kinh đạo giao giới Quy Châu phía bắc, nóng nhìn tăng cắn hạ. Trong chướng lửa than đốt đốt, lại khó đổi lạnh leo thấu xương. Cố Duệ thả ra trong tay đến từ các lộ quân chỉ báo, chậm rãi đi đến treo dư đồ trước, ngón tay xẹt qua kia đã bị Tống quân thực tế khống chế khu vực. Cuộc chiến này, không thể lại đánh. Hắn lại than nhẹ một tiếng, giọng nói mang vẻ không cam lòng, càng nhiều hơn là thanh tỉnh. Vừa dứt lời, phó soái Lưu Xương tổ cái thứ nhất đứng lên, chăm chú nhìn Cố Duệ, thanh âm vội vàng, "Thái phó, cớ gì nói ra lời ấy? Quân ta mặc dù khổ vì giá lạnh, nhưng tướng sĩ dùng mệnh, sĩ khí chưa đoạn. Mặt tướng thủ hạ các huynh đệ, trên tay nước ra từng đống, vẫn có thể nắm chặt đao thương, chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng." "Thái phó, mời lại bắt ta và kỵ, không, 5000 là đủ." Mặt tướng nguyện lập quân lệnh trạng, đồng chí trước đó, tất nhiên đem ra luật nhân chức doanh trại quân đội quấy cái long trời lở đất. Hắn tiếng như hồng trùng, chấn động đến trướng đỉnh cho bụi gì rào mà rơi. Lời còn chưa nói hết, ngồi tại dưới tay tiên phong đại tướng Khúc Chân cũng đột nhiên đẩy ra ngựa chắc đứng lên. Trên mặt hắn tiễn sáng tạo chưa lành, bởi vì kích động càng lộ vẻ dữ tợn, "Thái phó, mặt tướng theo loại xoáy một đường huyết chiến, mới đoạt lấy cái này tăng cán hà phía nam mấy trăm dặm sơn hà. Nhiều ít hảo nhi lang chôn xương nơi này, có thể nào xem thường lui lại. Người Liêu đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần chống nổi mùa đông này, đầu xuân nhất định có thể trực đảo viên nương lũ, đem nó lại lần nữa đặt vào ta Đại Tống bản đồ." "Thái phó." Mặt tướng nguyện vì tiên phong, tử chiến không lùi. Mặt tướng cũng nguyện đi, tử chiến không lùi. Mời thái phó nghĩ lại. Từng tiếng xin chiến thanh âm trong khoảnh khắc vang vọng đại trướng. Cho dù mỗi một vị tướng lĩnh trên mặt đều mang khó mà che giấu mọi bệnh, có thể trong ánh mắt kiên quyết lại có thể thấy rõ ràng. Bọn hắn không muốn từ bỏ. Bởi vì một trận, Đại Tống đã bỏ ra rất nhiều. Mặc dù bây giờ đã dẹp xong không ít địa phương, nhưng bọn hắn lại vẫn là cảm thấy không đủ. Có thể Cố Duệ lại há có thể không hiểu đạo lý này đâu. Kỳ thật ở đây trong những người này, hắn mới thật sự là phái cấp tiến. Nhưng làm thái phó đương triều, Cố thị gia chủ, hắn lại không thể không lựa chọn đứng tại đại cục bên trên cân nhắc. Coi như có thể một lần nữa đoạt lại Uyên Ương Đố lại có thể thế nào? Là có thể lập tức trực tiếp diệt Liêu quốc đi. Không thể. Đại Tống các tướng sĩ quá mức mệt mỏi, mùa đông này càng là so 2 năm trước mùa đông còn muốn rét lạnh, không chỉ là quân tâm ngay cả hậu cần bộ cấp áo đông bây giờ đều đã có chút giật gấu ba bay. Một trận, thế nào tiếp tục đánh xuống? Vì cái này cái gọi là Uyên Ương Đố, Đại Tống đến cùng còn muốn nỗ lực nhiều ít cái tính mạng. Cho đến giờ phút này, Cố Duệ cuối cùng là hiểu được năm đó Cố Tuấn làm đủ loại. Đối với bọn hắn những này chịu trách nhiệm toàn bộ thiên hạ người mà nói, một số thời khắc, xác thực không thể lần nữa hướng về phía trước. Cái lựa chọn này hắn không làm được. Bởi vì đối với Đại Tống mà nói, cần thiết nỗ lực đổ vật cùng ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp. Nghĩ tới đây, Cố Duệ đưa tay ngừng chúng tướng ồn ào, ánh mắt đảo qua mỗi một khuôn mặt, bình tĩnh nói rằng, các huynh đệ đều mệt mỏi. Để bọn hắn thật tốt nghỉ một chút ta. Thời cơ còn chưa tới. Đại chiến gần thời gian 3 năm, Cố Duệ cũng sớm đã chứng minh năng lực của mình. Đối triều đình đủ loại an bài cam đoan triều đình yên ổn, ở tiền tuyến nhiều lần thiết kế mai phục quân địch, cái này khiến hắn nên đón trước nay chưa từng có danh vọng. Nghe vậy, một trương tướng quân cũng là không khỏi trầm mặt lại. Cho dù bọn hắn lại thế nào không cam lòng, cũng không thể không thừa nhận Cố Duệ chỗ nói không sai. Tống quân đúng là quá mức mệt mỏi. Bao quát bọn hắn đồng dạng cũng là như thế. Trong khoảnh khắc, trong đại trướng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ còn lại có ngoài trướng tiếng gió gào thét, một hồi lại một hồi, thổi qua trái tim của mỗi người. Nhìn xem một đám như là xì hơi tối ra giống như tướng lĩnh, Cố Duệ lần nữa đứng dậy, nhẹ giọng mở miệng trấn an nói, "Bất quá chư vị yên tâm, đây là ta Đại Tống tướng sĩ chỉnh đốn thời điểm, lại không phải Liêu quốc. Chư vị, rửa mắt mà đợi." Các tướng lĩnh không hẹn mà cùng ngẩng đầu, vẻ mặt đều là khẽ động. Bọn hắn dường như ngửi được cái gì. 2 năm này, mỗi khi Cố Duệ có dạng này ngự khí cùng thần thái, thường thường mang ý nghĩa hắn đã có ngoài dự liệu lưu lượng. Chẳng lẽ lần này? Đón đám người ánh mắt thăm dò, Cố Duệ chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều lời. Các tướng sĩ không tự chủ được ngẩng đầu lên, biểu lộ đều là nhao nhao biến đổi. bọn hắn tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Trong 2 năm qua, Cố Duệ mỗi lần có cử động như vậy thời điểm đều sẽ sử dụng ra một chút ngoài người ta dự liệu như kế. Bây giờ đây là đón trung tướng sĩ ánh mắt, Cố Duệ cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều lời. Kỳ thật việc này cũng rất đơn giản. Tống quân sắc thực khó mà duy trì, bất quá đối với Liêu quốc mà nói đồng dạng cũng là như thế. Đại Tống 3 năm này lần lượt cướp đoạt Phụ Thánh, Quy Thuận, Nho Châu thậm chí tăng cán Hà Thượng Du bờ Nam địa khu, tuyệt không phải không quan hệ đau khổ biên thủy chi địa. Nơi đó là Liêu quốc Nam Kinh đạo chủ phú nhất nông nghiệp khu cùng hạch tâm nông trường một trong, càng là bảo vệ trung kinh đại định phủ trọng yếu bình chướng. Mất đi những ngày châu quận, mang ý nghĩa Liêu quốc không chỉ có tổn thất đại lượng nhân khẩu, thuế má cùng chiến mã nơi phát ra, chính trị trái tim trung kinh nói cũng đã môn hộ mở rộng, trực tiếp bại lộ tại Tống quân binh phong uy hiếp phía dưới. Lại đây vẫn chỉ là cơ bản. Bây giờ Tây Hạ nhân mã cũng một mực bồi hồi tại Liêu quốc bên trong. Mặc dù hai nước bây giờ liên hệ càng ngày càng sâu, nhưng quốc cùng quốc ở giữa làm sao tới hữu nghị? Cố Duệ tuyệt không tin tưởng, cái này hai nước ở giữa sẽ không có chút nào hiểm khích. Mà Liêu quốc hoàng thất cũng chắc chắn có chỗ cố kỵ. Cố Duệ muốn làm 10 phần đơn giản, cho dù trận chiến này như vậy mà kết thúc, cũng nhất định phải nhường Liêu quốc duy trì liên tục suy yếu xuống dưới. Hắn muốn là Liêu quốc là tiền cống. Chương 278, Lã Vọng Đông Cần, nhất thống thiên hạ cơ hội, 1, chương 278, Lã Vọng Đông Cần, nhất thống thiên hạ cơ hội, 1, không ra Cố Duệ dự liệu. Theo hắn lần nữa nhường Tống quân bày ra tiến công tư thế, cho dù một đám Liêu quốc tôn thất tướng lĩnh đều không cho rằng Tống quân sẽ như thế không quân ngoan. Nhưng ở hiện thực trước mặt, bọn hắn lại không thể không tiếp nhận đây hết thảy. Mà cũng đúng như Cố Duệ lời nói, bọn hắn đồng dạng không chịu được nổi. Tống quân lần này chủ yếu tiến công chính là tại Liêu quốc, mặc dù Liêu quốc tôn thất có thể ngầm đồng ý Tây Hạ tại thời chiến xuất quân đến đây, nhưng bọn hắn cũng muốn khống chế tốt Tây Hạ quân ảnh hưởng, để tránh tương lai lần nữa sinh ra biến số. Đây là bọn hắn không thể không tiếp nhận hiện thực, mà muốn giải quyết đây hết thảy, bọn hắn nhất định phải biểu hiện ra thái độ đến. Quả nhiên, vẫn chưa tới 10 ngày, Liêu quốc sứ giả cũng đã lần nữa chạy đến Tống doanh, gặp được Cố Duệ, mà sau đó song phương tự nhiên mà vậy liền lần nữa triển khai một phen lôi kéo. Ai cũng không muốn tùy tiện để lộ nội tình. Cố Duệ càng là biểu hiện ra cực kỳ kiên quyết thái độ đến, vô luận như thế nào đều muốn tiến công, không ngừng áp xúc Liêu quốc danh giới cuối cùng. Mà Liêu quốc mặc dù cũng có được một chút phòng bị, cũng không có tùy tiện mắc lửa. Song phương vì thế thậm chí lần nữa bạo phát mấy trận đại chiến. Cho đến cuối cùng, Liêu quốc rốt cục nhận. Long Hỏa 4 năm, 1 tháng. Tăng Cán Hà bờ bắc 30 dặm, Bạch Thảo sơn núi. Nơi đây tuy thuộc Liêu cảnh, nhưng lúc này lại đã là Tống quân tiền tiêu không chế. Giờ phút này, sơn núi đỉnh tạm thời dựng lên một tòa thanh ác đại trướng, Tống Liêu hai quân các bảy trận tại đổ bật hai bên cạnh, giáp quang ánh tuyết, túc sát ý mắng. Tống quân tướng sĩ biểu lộ nghiêm túc, mà trái lại Liêu quốc tướng sĩ, mặc dù biểu lộ đồng dạng túc sát, nhưng lại có một cố dáng chống đỡ cảm giác. Trận trận hàn phong không ngừng phất qua, thời gian cũng tại loại này túc sát chi khí hạ chậm rãi trôi qua. Giờ thì đang, Cố Duệ cùng Liêu quốc Bắc viện Xu Mật làm ra luật nhân chức gần như đồng thời đến, các mang theo cận vệ 10 người nhập sổ. Trong trướng không thiết cao tọa, chỉ đưa hai án đối lập. Cố Duệ thong dong ngồi xuống, ra luật nhân chức cũng không chấp lễ, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú. Cố thái phó từng bước gấp doanh, hẳn là thật muốn cùng ta lớn Liêu Ngọc Thạch câu phần. Gia luật nhân âm thanh báo trước âm trầm thấp, mang theo đẻ nén tức giận. Cố Duệ không đáp, chỉ đem một quyển sách lụa đẩy tới án bên trong. Đây là ta đại tống châu mô phòng ước hẹn, Xu Mật làm không ngại nhìn qua. Gia luật nhân trước triển khai sách lụa, ánh mắt đảo qua, sắc mặt càng lúc càng nặng. Nhất là nhìn thấy ban thưởng hàng năm một hạng lúc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Ban thưởng hàng năm lương thực 15 vạn thạch. Cố Duệ, ngươi làm ta lớn Liêu là Nam triều chi phiên thuộc không? Cũng không phải. Cố Duệ vẻ mặt chưa biến, chỉ bình tĩnh mở miệng, này không phải ban thưởng hàng năm, chính là chiến thưởng. Hắn hơi ngừng một lát. Thanh âm không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, 3 năm qua, Liêu quân đốt ta biên trấn 11, cướp lương thực hơn 30 vạn thạch, tàn sát dân vùng biên giới không đếm được, hôm nay tắt còn người, không kịp một nửa. Gia luật nhân trước nắm chặt song quyền, đốt ngón tay trắng bệnh. Trong trướng nhất thời yên lặng, chỉ nghe thấy ngoài trướng Hàn Phong cuốn qua tinh kỳ liệp liệp tiếng vang. Hắn biết, Cố Duệ tuyệt đối không phải nói ngoa. Liêu quốc bây giờ loạn trong giặc ngoài, Tây Hạ tuy là đồng minh, lại như lang ở bên, như lại cùng Tống giữ lẫn nhau, tung không vang quốc, cũng đem nguyên khí đại thương. Nếu không phải như vậy lời nói, Liêu quốc cũng hoàn toàn không đến mức đi đến bây giờ một bước này. Thân thể của hắn run không ngừng. Gia luật nhân trước quá rõ điều này có ý vị gì, nhục nước mất chủ quyền, xem như tôn thất người, hắn rất khó ký xuống này hiệp ước. Có thể cho dù hắn lại thế nào không muốn lại có thể thế nào đâu. Thế cục đã đem hắn dồn đến bây giờ một bước này, Liêu quốc đã không cách nào đánh nữa, cho dù cuối cùng thật sự có thể ngăn trở Tống quân, cũng nhất định sẽ vô cùng suy yếu, khả năng nhất kết cục chính là sẽ để cho Tây Hạ cùng Đại Tống chia ăn. Tại cái này mọi loại trong suy nghĩ, thật lâu, hắn chậm rãi buông lòng tay ra, thanh âm khàn khàn, 10 vạn thạch. Đây là ta chủ có khả năng đồng ý chi cực số. Hắn nói rõ đầu đuôi, đây đã là Liêu quốc chúng thần có thể thương nghị đi ra mức cực hạn. Cố Duệ nhìn chăm chú hắn một lát, rốt cục khẽ gật đầu, có thể. Một chữ kết thúc, lại không quay đầu. Làm ra luật nhân trước lấy Liêu quốc Bắc viện Xu Mật làm cho tôn, tại tơ lụa minh ước bên trên trầm trọng rơi xuống ngân tín, chậm rãi đẩy hướng bàn trà một chỗ khác lúc, toàn bộ thiên địa phảng phất vì đó yên tĩnh. Manh lều bị bốc lên, chờ bên ngoài hai nước tướng sĩ ánh mắt trong nháy mắt hội tụ ở này. Làm kia tượng trưng cho thần phục cùng tiến cống hiệp nghị điều khoản bị lễ quan cao giọng tuyên đọc, thanh âm rõ ràng truyền khắp nơi lúc. Bảy trận tại Đông Sơn núi Tống quân trong trận doanh, đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, dường như không cách nào tiêu hóa cái này chờ đợi quá lâu kết quả. Sau đó, không biết là ai trước hít một hơi, kia hấp khí thanh bên trong mang theo khó mà ước chế nghẹn nào. Ngay sau đó, như là đê đập tầm văng vỡ, vô số thân kinh bách chiến, vết thương chồng chất tướng sĩ, không hẹn mà cùng đỏ cả với mắt. Mà Liêu quân bên kia, các binh sĩ phần lớn yên lặng cúi đầu. Gia luật nhân trước không có dừng lại. Hắn dường như cũng minh bạch đây hết thể ý vị như thế nào. Tại xác nhận nghi thức hoàn thành về sau, liền bay người trực tiếp rời đi. Cố Duệ đồng dạng không phát một lời, hắn nhìn chăm chú lên trước mắt kia phần minh ước, thần sắc phức tạp. Trong mắt đã có cô đơn, lại thật dài thở phào một hơi, giống như là trong lòng treo thật lâu cự thạch, rốt cục rơi xuống đất. Có lẽ không ai có thể chân chính lý giải hắn giờ phút này tâm cảnh. Trên vai hắn chỗ gánh chịu trọng áp, xa không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Cho dù hắn lại thế nào có tự tin, nhưng ở đối mặt loại này quốc cùng quốc ở giữa giao chiến, hắn cũng tương tự muốn đi cân nhắc sẽ có hay không có chiến bại phong hiểm, mà hết thảy này đều tại thời thời khắc khắc ảnh hưởng hắn, lại thêm trong lòng của hắn chí hướng, loại cảm giác này là người bên ngoài không có khả năng lĩnh hội. Ngoài trướng, mơ hồ truyền đến các binh sĩ tiếng hoan hô. Mà Cố Duệ chỉ là một mình tĩnh tọa trong trướng, thần sắc điều hưu, không nói một lời. Thời gian vội vàng mà qua. Ngẫu nhiên kết thúc đại chiến lần nữa ngoài dự liệu của mọi người. Nhưng việc này đối với toàn bộ Cửu Châu bách tính mà nói, xác thực tính được là một chuyện tốt, mà cũng không ra Cố Duệ suy đoán. Theo Tống quân lần lượt rút khỏi Liêu cảnh, Liêu quốc cùng Tây Hạ ở giữa cũng là một lần nữa sinh ra ma sát. Tây Hạ cảm thấy bọn hắn lần này vì trợ giúp Liêu quốc bỏ ra quá nhiều đồ vật, vô luận như thế nào cũng muốn nhường Liêu quốc cho ra đền bù. Mà Liêu quốc ngược lại là cảm thấy hai nước vốn là môi hở răng lạnh, lần này tác chiến không thể nói ai giúp ai, không có vĩnh viễn đồng minh, nhất là tại quốc cùng quốc ở giữa. Liêu quốc cùng Tây Hạ bây giờ chính là như thế. Đương nhiên, đối mặt loại này đại loạn thế cục, Liêu quốc cuối cùng vẫn là không thể không bỏ ra một vài thứ, lần nữa cho Tây Hạ đưa ra mấy cái đồng cỏ cùng một chút lương thảo, lúc này mới giải quyết triệt để hai nước ở giữa tranh chấp. Tất cả dường như lần nữa về tới trước kia như vậy thời kỳ hòa bình, nhưng cũng có hoàn toàn khác biệt. Liêu quốc hoàn toàn bại, không chỉ là đã mất đi không ít lãnh thổ, lại thêm cho Đại Tống tiến cống cùng Tây Hạ đền bù, đây hết thảy tất cả đối với Liêu quốc mà nói, đều có thể xưng chí mạng. Nhất là cấp cho Đại Tống vẫn là tuổi cung cấp. Đây đối với Liêu quốc mà nói, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, trong vòng mấy chục năm đều khó có khả năng khôi phục lại. Có thể nói là một trận chiến liền đem Liêu quốc đã kéo xuống vực sâu. Nhưng đây chính là hiện thực, bất luận những cái kia Liêu quốc tôn thất lại thế nào cựu thị Đại Tống, thoá mạ Cố thị, đều khó có khả năng đi cải biến hiện thực này. Đáng nhắc tới chính là, tự lần nữa trở về Đại Tống về sau, Cố Duệ tựa như là biến thành người khác đồng dạng, không còn có ngày xưa loại kia mơ tưởng xa vời cảm giác, ngược lại là cực kỳ giống năm đó Cố Tuấn. Chương 278, Lã Vọng Đung Cần, nhất thống thiên hạ cơ hội 2, chương 278, Lã Vọng Đung Cần, nhất thống thiên hạ cơ hội 2, hắn cũng không đi lại nói cái gì phóng nhãn thiên hạ lời nói, mà là đem ánh mắt rơi vào dưới chân. Dung nhập mới đánh hạ cương vực, sửa trị Đại Tống trong nước đủ loại vấn đề, bao quát bây giờ Cửu Châu càng ngày càng nhiều ngoại quốc thương nhân, cùng bọn hắn thiết lập quan hệ ngoại giao đồng thời quy định thương đạo. Đây hết thể nhìn như hợp lý, nhưng cũng cùng trước kia Cố Duệ có rõ ràng khác biệt. Hắn thậm chí mỗi ngày đều sẽ đứng tại thái phó phủ chỗ kia cương vực đồ trước mặt, liền như là năm đó Cố Tuấn đồng dạng, đứng tại trong phủ chăm chú nhìn thiên hạ. Cố Duệ thay đổi, hiện thực cùng gánh nặng nhường hắn không thể không thả chậm bước chân, đi là toàn cả gia tộc toàn bộ Đại Tống quy hoạch ra hợp lý lộ tuyến đến, một chút xíu chuẩn bị tất cả. Đương nhiên, hắn cũng không phải là hoàn toàn trở thành Cố Tuấn như vậy người. Có lẽ phải nói là Cố Duệ tìm tới thuộc về hắn thế hệ này người nhiệm vụ. Suy yếu Tây Hạ cùng Liêu quốc, ly gián hai quốc quan hệ trong đó. Đây là Cố Duệ chính mình vì chính mình sở định dưới mục tiêu. Thông qua lần này đại chiến, hắn đã nhìn ra bây giờ Cửu Châu thế cục, cho dù Đại Tống quốc lực lại thế nào mạnh, nhưng chỉ cần Tây Hạ cùng Liêu quốc ở giữa từ đầu đến cuối đều duy trì tình cảnh như vậy, Đại Tống đều khó mà nhất thống toàn bộ thiên hạ. Vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn giải quyết vấn đề này. Còn tốt, đối với loại sự tình này, hắn muốn làm mười phần am hiểu. Đối Liêu quốc, hắn chăm chú giữ lại đầu kia dựa vào sinh tồn thương nghiệp mạnh mẽ. Đại Tống mua bán tư điều lặng yên thêm bớt, ngày xưa Liêu quốc thương nhân có thể tùy tiện mua hàng lương thực, đồ sắt, dược liệu, bây giờ hoặc là bị khóa lấy thuế nặng, hoặc là bị hạn lấy mức. Thay vào đó, là càng nhiều có hoa không quả xa xỉ phẩm cùng hưởng thụ chi vật bị cổ vũ đưa vào Liêu cảnh. Cử động lần này, ý tại gia tốc Liêu quốc tài phú dẫn ra ngoài, khiến cho chỉ có tuổi cống chi mệnh, mà không khôi phục chi thực. Dân gian có lẽ có không quan sát, nhưng Liêu quốc phủ khố ngày càng trống rỗng, lại như đao cùng cắt thịt, nhường thượng vị giả cảm thấy một loại so chiến trường thất bại càng sâu tuyệt vọng. Đồng thời, Cố Duệ ngầm đồng ý thậm chí dung túng biên cảnh buôn lậu nhường một chút mấu chốt vật tư, thông qua bí ẩn con đường, lấy giá tiền cao hơn chạy vào Liêu quốc những cái kia có ly tâm khuynh hướng bộ tộc trong tay. Ân uy tịnh thi, phân hóa tan rã. Lại thêm hàng năm đều chưa từng gián đoạn tuổi cung cấp. Đây hết thể đều để Liêu quốc trong nước tình huống càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mà đối Tây Hạ thì là một chương phức tạp hơn mạng. Cố Duệ xảo diệu lợi dụng Tây Hạ ý đồ cùng Đại Tống sửa xong tâm tính, cùng đối phương cộng đồng ký kết minh ước, tăng lên trên diện rộng cùng Tây Hạ quan phương mậu dịch cách. Nhất là đối Tây vực chất bảo, chiến mã thu mua, nhường Tây Hạ các quý tộc trong thời gian ngắn kiếm được đầy bùn đầy bát. Nhưng mà, đây cũng chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Bất kỳ quà tặng cũng sẽ ở vô hình ở giữa đánh dấu tốt bản giá. Cố Duệ tận lực nương lợi, chính là mong muốn nhường Tây Hạ càng thêm ỷ lại cùng Đại Tống mậu dịch, lấy Đại Tống trước mắt cường đại nhất thương nghiệp đi gián tiếp khống chế Tây Hạ cùng Liêu quốc. Đơn giản mà nói, chính là lấy mình trưởng công sở đoạn. Đây đúng là một cái rất hữu dụng thủ đoạn. Hai nước tình huống vốn là hoàn toàn khác biệt. Bây giờ Liêu Đông cũng đã hoàn toàn bị Đại Tống trưởng khống trong tay, có thể nói toàn bộ Liêu quốc thương nghiệp đã hoàn toàn cột vào Đại Tống trên thân, Cố Duệ đối bọn hắn hung ác một chút bọn hắn cũng là không thể làm gì. Nhưng Tây Hạ thì lại khác, lúc trước Lý Nguyên Hạo đã thông Tây vực có thể nói là Tây Hạ kiến quốc đến nay ảnh hưởng lớn nhất sự tình. Cái này liền đưa đến Tây Hạ mậu dịch không cần hoàn toàn dựa vào Đại Tống. Đây cũng là Cố Duệ bằng lòng nhường ra lợi ích nguyên nhân. Hắn cần thay đổi một cách vô tri vô giác đến tiến hành khống chế, thậm chí cũng không từng lại can thiệp Tây Hạ cùng Liêu quốc ở giữa mậu dịch. Đây là tại nhằm vào lòng người. Theo Liêu quốc tình cảnh càng ngày càng kém, Tây Hạ những người này liền nhất định sẽ càng ngày càng áp bách bọn hắn, mà đây tuyệt đối có thể kích động ra hai nước ở giữa mâu thuẫn, để bọn hắn hiểm khích càng lúc càng lớn. Cái này đã là lòng người, cũng là nhân tính. Mà cùng lúc, Cố Duệ cũng tương tự không hề từ bỏ phái người đi lấy trong đó đi ảnh hưởng hai nước dân tâm, bao quát đối với hai nước triều đình can thiệp. Lợi dụng đảng tranh, Cố Duệ luôn luôn có thể bắt lấy tất cả cơ hội, đi ảnh hưởng hai nước ở giữa các loại cử động. Mà tại hắn tận lực duy trì phía dưới, Đại Tống thì là trở thành treo ở hai nước ở giữa hấp thụ phía sau màn, mặt ngoài không can thiệp tất cả, nhưng kỳ thực lại vẫn luôn tại ảnh hưởng toàn bộ Cửu Châu phát triển. Kỳ thật nếu là không cân nhắc đại cục lời nói, Cố Duệ tuyệt đối sẽ có càng thêm thủ đoạn tàn nhẫn đi ở sau lưng ảnh hưởng đây hết thảy. Liên lợi dụng Đại Tống trước mắt kinh tế cùng mậu dịch ưu thế, hắn liền có quá nhiều biện pháp đi ảnh hưởng hai nước dân sinh. Nhưng hắn không có cách nào làm như vậy, cũng không phải là nhân tử, mà là bởi vì Cửu Châu đại nhất thống. Các quốc gia tôn thất có thể lẫn nhau cửu thị, nhưng bách tính tuyệt đối không thể. Nếu là quả thật như thế, kia đối Cửu Châu đại nhất thống tuyệt đối có chí mạng ảnh hưởng. Đây là Cố Dịch cho Cố Thị vẽ xuống một đầu dây đỏ, đồng dạng cũng là Cố Thị cho toàn bộ thiên hạ vẽ xuống dây đỏ. Cố Duệ đương nhiên không có khả năng dạng này đi làm. Bất quá dù là chính là như vậy, đây hết thệ nhưng cũng đã đủ rồi. Quốc cùng quốc ở giữa kỳ thật chính là như thế. Tây Hạ thế cục hôm nay như muốn tiếp tục phát triển tiếp, nhất định phải đi không ngừng chiếm đoạt xung quanh cương vực. Tây bực địa thế xa xôi, trong đó trôi trả ra đại giới tuyệt không phải Tây Hạ có thể tiếp nhận, mà Đại Tống thì là quá mạnh. Nhất là trải qua sau trận chiến này, Cố Duệ thanh danh đại hiển, chỉ cần bây giờ Cố Duệ còn tại thế, liền không người dám phạm Đại Tống. Nếu như thế, lựa chọn của bọn hắn kỳ thật cũng đã còn lại một cái. Cái kia chính là Liêu quốc. Liêu quốc xác thực quá suy yếu. Đây chính là một cái cơ hội trời ban, bất luận là vì phòng ngừa về sau Đại Tống đến tiến công Tây Hạ cũng tốt, hoặc là phòng ngừa Liêu quốc lần nữa quật khởi cũng được, Tây Hạ đều sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Đến mức cái gì môi hở răng lạnh. Nếu là hắn Tây Hạ có thể đem toàn bộ Liêu quốc nuốt vào đến, sao lại cần sợ cái gì Đại Tống? Đây là Tây Hạ tất cả người cầm quyền chung nhận thức. Cho dù là không có Cố Duệ, cái này hai quốc chi ở giữa đều đã định trước sẽ buộc phát mâu thuẫn, chớ nói chi là bây giờ còn có Cố Duệ trong bóng tối nhúng tay. Mặc dù không có tại ngoài sáng phía trên bề mặt, nhưng cái này âm thầm đánh cờ lại là không chút nào yếu. Mà Cố Duệ thì là từ đầu đến cuối đều xem như không thấy gì cả, tựa hồ là ngầm cho phép hai nước ở giữa phát sinh tất cả, từ đầu đến cuối đều dẫn theo Đại Tống ổn đứng điếu ngư lại, cười nhìn hai nước phong vân. Hắn vẫn là tại chờ cơ hội, mà cơ hội này cũng chưa nhường hắn chờ lâu. Long Hòa 11 năm, thiên tượng đột biến, Tây Hạ Hưng Khánh phủ cùng Tây Lương phủ một vùng đột phát kịch liệt động, quốc xá sụp đổ, cả người lẫn vật thương vong vô số, tùy theo mà đến chính là Hoàng Hà thủy thế mất khống chế, hạ, Hiệu Chư Châu thảm tao lũ lụt, màu mỡ chi địa tận thành trạch quốc, tình hình tai nạn lan tràn, cả nước chấn động. Mà lần này thiên tai cuối cùng là phá vỡ Tây Hạ cùng Liêu quốc ở giữa sau cùng cân bằng. Ngay tại Long Hòa 11 năm, tháng 7, Tây Hạ sứ giả tiện bí mật chạy đến khai phong cầu kiến Cố Duệ. Đêm đã khuya, thái phó phủ trong thư phòng ánh đến tươi sáng. Nhìn xem trước mặt phong trần mệt mỏi Tây Hạ sứ giả, Cố Duệ biểu lộ không thay đổi chút nào, dường như sớm đã có dự liệu. Ngoại thần phụng ta chủ chi mệnh, đêm tối đến đây, riêng Cố công dâng lên một món lễ lớn, cũng là Tống Hạ vạn thế chi an bình. Người sứ giả này mười phần trực tiếp, thậm chí còn không chờ Cố Duệ mở miệng, liền nói thẳng ra mục đích của chuyến này, ta chủ nguyện cùng thái phó dắt tay, cùng chia Liêu quốc. Ánh mắt của hắn sáng rực, nhìn chằm chằm Cố Duệ mặt, ý đồ từ đó bắt giữ một tia ba động tâm tình, nhưng mà Cố Duệ chỉ là có chút nhíu mày, ra hiệu hắn tiếp tục. Liêu chủ hoa mắt ù tai, thực lực quốc gia ngày sụt, năm ngoái tuyết hai, nay xuân lại gặp châu ngựa dịch bệnh, sớm đã miệng cọp gan thỏ. Nay ta đại hạ mặc dù ngẫu nhiên gặp thiên tai, nhưng căn cơ không hư hại, nhuệ khí đang thịnh. Sứ giả ngôn ngữ từ từ sục sôi, lập tức chân tướng phơi bày, chỉ cần Cố công chịu gật đầu, ta đại hạ nguyện xuất binh trực đảo Liêu quốc trung kinh. Đến lúc đó hắn ngừng lại một chút, chém đinh chặt sắt nói, Liêu quốc trung kinh đạo, về ta Tây Hạ. Nam kinh đạo cùng Đông kinh đạo giàu có chi địa, toàn bộ về tống tất cả. Hắn cố ý tại toàn bộ hai chữ càng thêm trọng, dáng vẻ bày cứ thấp, nghiễm nhiên đem Tây Hạ đặt biên thủy phụ từ chi vị, mà đem nhất màu mỡ cương thổ chắp tay phụng cho đại tống. Ta đại hạ đã theo Tây kinh đạo, như lại được trung kinh, liền có thể nối thành một mảnh, khống ách mặt nam. Mà đại tống tấn thủ Liêu quốc Đông Nam tài phú trọng địa, người ta thu hoạch, coi như ai cũng được như ý, vẹn toàn đôi bên. Hắn không chút gì che lấp, tiến thêm một bước nói thẳng chiến hậu ước hẹn, chỉ cần Cố công nguyện lấy Cố thị chi danh, cùng ta đại hạ lập xuống vĩnh viễn không lẫn nhau xâm ước hẹn, ta đại hạ liền cam chịu Cố công ra roi, nguyện vì đại tống đi đầu. Sứ giả thân sắc trang nghiêm, luôn từ chuẩn xác. Như vậy thẳng thắn, chính là Tây Hạ đề nghị nhiều ngày kết quả. Bọn hắn nhất định phải tranh thủ Cố Duệ ngầm đồng ý, nếu không, Tây Hạ tuyệt đối không thể nuốt vào Liêu quốc. Đây là bọn hắn nhất định phải làm. Đang khi nói chuyện, người sứ giả này ánh mắt từ đầu đến cuối đều tại chăm chú nhìn Cố Duệ, mong muốn từ trên mặt hắn nhìn ra Cố Duệ ý nghĩ. Có thể từ đầu đến cuối, Cố Duệ biểu lộ mảy may đều không có gì thay đổi. Cho dù nghe được cắt nhường Liêu quốc giàu có chi địa cho tống, hắn hai đầu lông mày vẫn không có nửa phần gợn sóng. Cái này y mang uy áp, lệnh sứ người lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh dần dần ẩm ướt áo trong. May mà còn chưa trôi qua bao lâu, Cố Duệ thanh âm nhàn nhạt liền trực tiếp vang lên. Có thể. Chương 279, Cố thị chi danh tuy nặng, nhưng lại nặng không qua Cửu Châu nhất thống. 1. Chương 279, Cố Thị chi danh tuy nặng, nhưng lại nặng không qua Cửu Châu nhất thống. Một tin tức không ngừng truyền ra, việc này tại toàn bộ Đại Tống triều đình nhấc lên kinh thiên sóng lớn, quần thần tất nhiên là sẽ không đi phản bác Cố Duệ quyết định. Tương phản, đối với Tây Hạ bây giờ muốn mời Đại Tống chia ăn Liêu quốc cử động, mỗi một người bọn hắn đều vui thấy kỳ thành. Đây là rất đạo lý đơn giản. Tặng không đồ vật, lại có ai không mong muốn đâu? Huống chi đây chính là khai cương thác thổ chi công, đối với mỗi người mà nói, bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt, thậm chí đều có người chủ động nhắc tới phối hợp Tây Hạ cộng đồng xuất binh, chính là muốn nhanh chóng chia cắt Liêu quốc, không cho Liêu quốc bất kỳ cơ hội nào. Khai Phong, không có gì làm điện. Đồng ý liên hợp Tây Hạ chia cắt Liêu quốc thanh âm chưa rơi xuống, một loại khác càng thêm cấp tiến luận điệu liền cấp tốc ngẩng đầu. Chỉ thấy một tên thân mang phi bào tuổi trẻ quan viên kích động cất bước ra ban, thanh âm mang theo vài phần bội vàng, "Bệ hạ, thái phó, Tây Hạ chi mời, tất nhiên đáng mừng, nhưng binh quý thần tốc. Liêu quốc tuy là bệnh hổ, cũng có phản công chi lực. Như chờ hạ Liêu hai nước chiến đấu không ngớt, lề mề, sợ sinh biến cố. Thần khẩn cầu bệ hạ, lập tức hạ chỉ, điều khiển đội mạnh, hỏa lực tập trung biên cảnh, một khi Tây Hạ cùng Liêu quốc chiến sự mở ra, ta Vương sư liền có thể nhanh chóng bắt thượng. Như thế, mới có thể lôi đỉnh bạc quân, không cho Liêu quốc bất kỳ cơ hội thở dốc." Nay nghị vừa ra, lập tức dẫn tới không ít trẻ trung phái quan viên cùng khát vọng quân công tướng lĩnh nhao nhao phụ họa. Không sai, tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Lúc này lấy Thái Sơn áp đỉnh chi thế, một lần hành động mà định ra càn khôn. Dựa vào Tây Hạ, như đánh lâu không xong, hoặc là cùng Liêu quốc âm thầm giảng hòa, chiều ta ha không bị động. Cần tự có lôi đỉnh thủ đoạn. Thần tán thành. Làm cấp tốc xuất binh, lấy hiệp phòng chi danh, đi cấp đoạt chi thực. Trong điện bầu không khí càng thêm nhiệt liệt, chủ chiến phái Ma Quyền sát trưởng dường như đã mặc áo giáp, cầm binh khí, chuẩn bị bắt chinh. Những người này ý nghĩ mười phần đơn giản, hiển nhiên là muốn thừa dịp bây giờ cơ hội lần này, lần nữa vớt lên một khoản quân công. Đây chính là nhân tính. Cho dù bây giờ Đại Tống triều đình tiêu chuẩn vẫn luôn bảo trì không tệ, nhưng ở bây giờ loại này dính đến tự thân lợi ích lại sẽ không ảnh hưởng đại cục tình huống phía dưới, những người này tự nhiên mà vậy cũng liền đứng ra. Mỗi một người bọn hắn biểu lộ đều là mười phần chăm chú, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại chi sắc. Việc này chính là chính sự, bọn hắn cũng sẽ không hoàn toàn tìm mang. Tự nhiên là không có gì phải sợ. Nhưng vào lúc này, từng tiếng liệt gào to vang lên, đem mọi người ồn ào náo động ép xuống. Hoang đường. Vương An Thạch cau mày, lần nữa ra khỏi hàng, hắn nhìn cũng không nhìn những cái kia chủ chiến phái, trực tiếp mặt hướng ngự tọa cùng Cố Duệ, bệ hạ, thái phó. Không được nghe này nóng nảy tiến chi ngôn. Tây Hạ đã nguyện vì đi đầu, tự nhiên do nó cùng Liêu quốc đánh nhau chết sống. Ta Đại Tống sao lại cần hao phí một binh một tốt, một lương thực một hướng? Chờ lưỡng bại câu thương, ta ngư ông đắc lợi, đây là thượng sách. Giờ phút này xuất binh, không những đồ hao tổn quốc lực, càng có thể đem Liêu quốc chi nộ lửa dẫn hướng chiều ta, chí giả không vì vậy. Tàng Bố cũng lập tức lên tiếng ủng hộ, vương công láo thành ngư quốc. Tây Hạ lần này chủ động, đơn giản là muốn cho ta mượn Đại Tống chi thế, kiểm chế Liêu quốc. Chiều ta yên lặng theo dõi kỳ biến, mới là cẩn thận chi đạo. Tùy tiện xuất binh, không những vô ích, ngược lại khả năng lâm vào vũng bùn. Nhìn thái phó nghĩ lại, Văn Bắc cũng chậm rãi gật đầu, nếu muốn dụ binh, thuế ruộng hao phí quá lớn, có thể không động đao binh mà lấy, mới là thượng sách. Trong lúc nhất thời, không có gì làm trong điện chia làm phân biệt rõ ràng hai phái. Một phương chủ trương lập tức xuất binh, nắm chắc chiến cơ. Một phương chủ trương tọa sơn quan hổ đấu, bảo tồn thực lực. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, tranh đến mặt đỏ tới mang tai, ai cũng không thuyết phục được ai, mà theo thời gian không ngừng trôi đi, ánh mắt của những người này đều không tự chủ được nhìn về phía vị kia từ đầu đến cuối trầm mặc, quyết định cuối cùng phương hướng người, Cố Duệ. Mà từ đầu tới cuối biểu lộ chưa biến Cố Duệ, cũng không trầm mặc, mà là chậm rãi khoát tay áo, chỉ là một cái động tác đơn giản, toàn bộ không có gì làm điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả tranh luận im bặt mà dừng, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Hắn bình tĩnh mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, chư công sở nói, đều có đạo lý. Hắn có chút dừng lại, ánh mắt đảo qua những cái kia chủ chiến phái, nhường những người kia trong lòng lập tức vui mừng. Nhưng mà, Cố Duệ lời kế tiếp, lại để cho nụ cười của bọn hắn trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt, cũng làm cho toàn bộ không có gì làm điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch giống như trong kinh ngạc. Là nên xuất binh. Hắn ngữ khí vẫn như cũ bình thản, phản phất tại trần thuật một cái lại bình thường bất quá sự thật. Nhưng, không phải là đối Liêu. Cố Duệ ánh mắt đông nhiên biến sắc bén như đao, mỗi chữ mỗi câu, nói năng có khí phách, mà là, đối Tây Hạ. Đối Tây Hạ. Làm ba chữ này từ Cố Duệ trong miệng nói ra lúc, thậm chí ngay cả toàn bộ không có gì làm điện bầu không khí đều đột nhiên đông lại mấy phần. Bất luận là chủ trương lập tức xuất binh người cũng tốt, hoặc là chủ trương tọa sơn quan hổ đấu người cũng được. Song phương, cơ hồ trong nháy mắt đều ngây ngẩn. Đối Tây Hạ. Không nghe lầm chứ? Một đám đại thần đều là mở to hai mắt nhìn, trong nháy mắt liền lộ ra không thể tin được chi sắc. Thái phó. Vương An Thạch cơ hồ lập tức mở miệng, nhưng còn chưa chờ hắn nói cái gì, liền lần nữa bị Cố Duệ cho ngăn lại. Chư quân đều coi là Tây Hạ dâng lên Nam Kinh, Đông Kinh hai đạo, là thực lòng thần phục, cam là ta Đại Tống đi đầu a. Cố Duệ nhìn xem mọi người tại đây, chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình ổn, mang theo một loại thấy rõ thế sự lạnh lẽo, hay là chư công đã bị kia khai cương thác thổ hư danh che đôi mắt. Lời này vừa nói ra, ở đây lại là yên tĩnh. Cố Duệ cũng mặc kệ vẻ mặt của mọi người, khẽ thở dài một hơi, nói tiếp, Tây Hạ, lòng lang dạ thú, sao lại tình nguyện thua kém người khác? Các ngươi chỉ nghe nguyện lấy Trung Kinh đạo, có thể từng suy nghĩ tỉ mỉ, đã theo có Tây Kinh đạo, như lại được Liêu quốc Trung Kinh, sắp thành như thế nào cục diện? Ngữ khí của hắn có chút dừng lại, mở miệng lần nữa, Tây lên Tây vực, Đông đến Trung Kinh, rộng lớn vạn dặm, sắp hết số nối thành một mảnh. đến lúc đó Tây Hạ sẽ hoàn toàn không ách Mạc Nam, tay cầm con đường tơ lụa chỗ suy yếu, có được thảo nguyên thiết kỵ chi nguyên. Tới lúc đó, một cái thống nhất, cường đại, cương vực không chút nào kém hơn Liêu quốc, lại càng có xâm lược tính Tây Hạ, chiếm cứ tại ta Đại Tống Tây Bắc, các ngươi coi là ta Đại Tống đến lúc đó còn có thể gối cao không lo sao? Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vừa mới còn tranh luận không nghỉ quần thần, giờ phút này trên lưng đều dịn ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn chỉ có thấy được trước mắt thì mỡ, lại không ngờ tới, cho ăn no bên người sói đói, sẽ mang đến đáng sợ đến mức nào hậu quả. Cố Duệ đảo mắt đám người, đem bọn hắn chấn kinh cùng nghĩ mà sợ thu hết vào mắt, ngữ khí hơi chậm, lại càng lộ vẻ thâm trầm. Liêu quốc, xác thực đã là mặt trời sắp lặn, tung trải qua này cước, cũng khó khôi phục lại cái cũ xem. Nhưng Tây Hạ, bây giờ lại chính vào hung hãn bừng bừng phân chấn cơ hội, lần này động lũ lụt, nhìn như trọng thương, kỳ thực chưa hẳn không phải ngưng tụ lòng người, phá rồi lại lập cơ hội. Như mặc kệ chiếm đoạt Liêu quốc trung kinh, chỉnh hợp Mạc Nam, kỳ thế chắc chắn viễn siêu hôm nay chi Liêu quốc. Hắn dừng một chút, chém đinh chặt sát địa đạo, cho nên cùng nó nuôi hổ gây họa, ngồi nhìn Tây Hạ lớn mạnh, không bằng thừa dịp cùng Liêu quốc dây dưa, trong nước chống rỗng lúc trực đảo tim gan. Tây Hạ tinh nhuệ như Bắc Thượng phạt Liêu, trong nước tất nhiên chống rỗng. Ta Đại Tống chỉ huy Tây Tiến, phục Linh Châu, lấy Hưng Khánh, đoạn về căn bản. Đến lúc đó, Tây Hạ đầu đôi không thể nhìn nhau, át gặp tai họa ngập đầu. Chương 279, Cố Thị Chi danh tuy nặng, nhưng lại nặng không qua Cửu Châu nhất thống. 2. Chương 279, Cố Thị Chi danh tuy nặng, nhưng lại nặng không qua Cửu Châu nhất thống. 2. Mà Liêu quốc cái này bệnh hổ, nếu là lại cùng Tây Hạ một trận chiến, cũng tất nhiên nguyên khí đại thường, lại không xuôi nam chi lực. Cố Duệ ánh mắt cuối cùng trở về ngự tọa phương hướng, thanh âm mang theo một loại trưởng khống toàn cục tuyệt đối tự tin, đây là cơ hội trời cho, một lần hành động mà yếu hai nước. Diệt địch xong rồi mới ăn cơm sáng, thì phương Bắc lại không cường địch cả tay. Đến lúc đó, ta Đại Tống chỉnh hợp quốc lực, nhất thống thiên hạ, mới có thể bị nước chảy thành sông. Cố Duệ biểu lộ từ đầu đến cuối đều là như vậy tỉnh táo. Hắn đã sớm nghĩ kỹ tất cả. Nếu là đổi lại trước kia hắn, tuyệt đối sẽ bằng lòng Tây Hạ điều thỉnh cầu này, bởi vì khi đó hắn tâm cao khí ngạo, cho dù Tây Hạ lại thế nào phát triển cũng sẽ không vào đến trong mắt của hắn. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác biệt. Tam quốc căng thẳng, Đại Tống lúc trước phấn toàn lực cũng là khó diệt thứ nhất quốc. Chia cắt Liêu quốc mặc dù nhìn như là một lần cơ hội tốt, nhưng kỳ thực hoàn toàn không phải. Nếu là quả thật muốn để Tây Hạ phát triển, lấy Tây Hạ có được Tây vực vị trí địa lý mà nói, Tây Hạ tương lai mang đến phiền toái tuyệt đối phải vượt qua Liêu quốc. Mà tương phản, lần này nếu là thật sự có thể suy yếu Tây Hạ, đối với Đại Tống mà nói, mới là nhất là gối cao không lo sự tình. Coi như hắn thế hệ này đợi không được nhất thống thiên hạ thời điểm, hắn cũng có thể đem phần này trách nhiệm giao cho hậu nhân. Một thế hệ có một thế hệ chuyện cần làm, Cố Duệ cũng sớm đã nghĩ kỹ đời này mục tiêu, cái kia chính là tận khả năng phá hư hai nước quan hệ đồng thời suy yếu hai nước. Mà bây giờ, hắn cuối cùng là sắp thành công. Toàn bộ trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Nghe được Cố Duệ lời nói này, quần thần cũng là không khỏi xa vào đến suy nghĩ sâu xa bên trong. Mà Cố Duệ cũng là cũng không nóng nổi, chỉ là yên lặng ngồi tại nguyên chỗ. Cho đến sau một hồi lâu, đám người lúc này mới lần lượt hướng phía thiên tử cùng Cố Duệ hành lễ. Mà việc này, cũng liền dạng này trực tiếp bị định rồi xuống tới. Thời gian vội vàng mà qua. Đối với Đại Tống đủ loại động tĩnh, toàn bộ Tây Hạ đều hoàn toàn không có để ở trong lòng, bởi vì Cố Duệ đã cùng bọn hắn ký kết minh ước. Cố Duệ loại này lấy Cố thị gia chủ làm tên hiệp ước, bọn hắn vẫn là mười phần tín nhiệm. Mà trái lại Liêu quốc, lập tức liền thần hồn nát thần tính lên. Liêu quốc sứ giả cơ hồ lập tức liền chạy đến Đại Tống, bái kiến Cố Duệ, mong muốn thỉnh cầu Cố Duệ tuyệt đối không thể xúc động loại hình đông đảo, thậm chí còn nhắc lên Tống Liêu hai quốc chi ở giữa huynh đệ chi quốc sự tình. Mong muốn khuyên nhủ Đại Tống ngàn vạn không thể cho dù Tây Hạ. Không người nào biết Cố Duệ cùng Liêu quốc sứ giả gặp nhau trong lúc đó đến cùng là xảy ra chuyện gì, chỉ biết là cái này Liêu quốc sứ giả cuối cùng là bị đuổi ra khỏi Thái phó phủ. Cái này lập tức liền đưa tới một phen suy đoán. Đều cảm thấy là cái này sứ nhà Liêu mạo phạm tới Cố Duệ, Đại Tống tất nhiên sẽ không động binh loại hình đông đảo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hạ thần hồn nát thần tính. Mà liền tại Long Hòa 11 năm, tháng 10, Hàn Phong thổi triệt Mạc Nam thảo nguyên, cỏ khô chỗ mai phục, một mảnh túc sát, tích xúc đã lâu lực lượng, cuối cùng tại thời khắc này ầm vang một phát. Tây Hạ Xu mật viện phụng quốc chủ ý chỉ, ban xuống huy văn, khiển trách Liêu chủ hoa mắt ủ thái thất đức, thiên ghét chính trận, sớm đã tập kết tại biên cảnh Tây Hạ đại quân, phân đông tây hai đường, như hai thanh ra khỏi vỏ lần nào, đâm thẳng Liêu quốc cương vực. Đông lộ là chủ lực, từ Tấn Vương ngôi tên An Huệ thống lĩnh, binh phong trực chỉ Liêu quốc trung kinh đại định phủ. Đường này đại quân, có thể xưng Tây Hạ khuynh quốc chi tinh nhuệ. Kỳ chủ lực tự Tây Hạ trưởng khống Tây Kinh đạo đông bộ trọng trấn trong Mây Châu, nơi đây khống ách Hoàng Hà bến đỏ, thủy thảo phong mỹ, vốn là Liêu quốc Tây Nam mặt chiêu lấy ti sở tại, bây giờ lại thành Tây Hạ đông xâm căn cứ tân tiến. Đại quân xuất vân bên trong, cũng không phải là lao thẳng tới đông bắc phương hướng trung kinh, mà là trước hướng bắc, xuyên qua Âm Sơn dư mạch bạch đạo, tiến vào sát xích xuyên. Cử động lần này ý tại tránh đi Hoàng Hà cùng quần sơn cách trở, lợi dụng thảo nguyên bằng phẳng địa thế, phát huy đầy đủ Tây Hạ thiết kỵ cơ động ưu thế. Một khi tiến vào rộng lớn Mạc Nam thảo nguyên, mấy bạn thiết kỵ tựa như hồng lưu giống như quần quần hướng đông, vinh phong chỗ hướng chính là Liêu quốc trung kinh đạo Tây Nam môn hộ Tùng Sơn Châu. Công phá Tùng Sơn, liền có thể xuôi theo thổ Hà lòng chảo sông, thẳng bức Liêu quốc trung kinh đại định phủ dưới thành. Nay một đường tinh kỳ tế nhật, tiếng võ ngựa chấn thiên động địa, bày ra một bộ nhất định phải được, muốn một lần hành động phá hủy Liêu quốc trái tim tư thế. Cùng lúc đó, Tây đường quân niệm trợ thì từ tường khánh quân đô thống quân ngôi tên pháp lệnh xuất lĩnh, tự Tây Hạ trưởng khống hát thủy chấn yến quân tư trốn cũ xuất phát, hướng đông lướt qua sa mạc, mục tiêu trực chỉ Liêu quốc Tây Bắc đường chiêu lấy ti sở ở Trần Châu. Đoạn đường này, mặc dù binh lực hơi kém, lại càng có chiến lược kiểm chế ý vị. Liêu quốc Tây Bắc Đường Chiêu lấy Tư Quản hạt lấy Ô Cổ, địch cháy mạnh chờ Đông đảo bộ lạc, là Liêu quốc khống chế mặt bắc, mở rộng trùng kinh trọng yếu lực lượng. Tây Hạ Tây Lộ quân tiến công, chính là muốn một mực ngăn chặn Liêu quốc Tây Bắc binh mã, khiến cho không cách nào xuôi nam cứu viện trung kinh, đồng thời thăm dò Liêu quốc tại mạc bắc chi phối vững chắc trình độ. Nếu có thể thừa cơ từng bước xâm chiếm bộ phận đồng cỏ, bộ lạc, thì càng là niềm vui ngoài ý muốn. Đông Tây hai đường, một chủ một phụ, nghiêm một kỳ. Đây là một cái 10 phần toàn diện chiến lược. Bằng vào lấy điểm này, kỳ thật liền là đủ giải thích rõ bây giờ Tây Hạ nhân tài cũng tương tự 10 phần bất phàm. Ngay cả lần này tiến công Liêu quốc đều có thể gọi là một cái diệu kế, bởi vì bọn hắn cần chuyển di nội bộ mâu thuẫn, lại thêm cần khai thác. Tiến công Liêu quốc đối với Tây Hạ mà nói bất luận nhìn thế nào đều là một tin tức tốt. Chiến sự bộc khởi, chiến báo như tuyết rơi giống như bay về phía Liêu quốc thượng kinh cùng trung kinh, lang yên trong khoảnh khắc đốt khắp cả toàn bộ Liêu quốc Tây Nam cùng biên giới Tây Bắc. Liêu quốc quân thần mặc dù sớm có phòng bị, nhưng cũng không ngờ tới Tây Hạ thế công như thế tấn mãnh, lại lựa chọn đường tấn công như thế xảo trá, đầy đủ lợi dụng đã khống chế Tây Kinh đạo xem như ván cờ. Trong lúc nhất thời, Liêu quốc trung kinh đạo Tây Nam phòng tuyến báo nguy, Tây Bắc đường cầu viện văn thư cũng theo nhau mà tới. Toàn bộ thiên hạ ánh mắt đều tập trung tại Tây Hạ thiết kỵ quấn lên bụi mù phía trên, chờ đợi Liêu quốc phản ứng, càng chờ đợi kia ẩn nút tại phương Nam, thái độ mập mờ không rõ đại tống, cuối cùng sẽ lạc từ phương nào. Khai Phong, Thái Phó Phủ. Cố Hồng biểu lộ phức tạp nhìn xem Cố Duệ, trầm mặc sau một hồi lâu, vẫn là không nhịn được nói rằng, huynh trưởng, chúng ta coi là thật muốn tiến công Tây Hạ đi. Ngữ khí của hắn mười phần nặng nề. Xem như Cố thị tử đệ, Cố Hồng cùng Cố Duệ cũng không giống nhau, hắn càng tầm hướng Vu gia tộc. Cố Duệ đã lấy Cố thị gia chủ chi danh cùng Tây Hạ ký kết minh ước. Việc này tức thì bị Tây Hạ tuyên dương mọi người đều biết. Nếu là như thế gióng trống khua chiêng con mình, chuyện này đối với toàn bộ Cố thị danh vọng sẽ tạo thành bao lớn đả kích. Nghe vậy, Cố Duệ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không cao, lại mang theo một loại xuyên thấu tuế nguyệt bụi bằng nặng nề. Ta Cố thị chi danh tuy nặng, nhưng lại nặng không qua Cựu Châu nhất thống. Ta Cố thị một môn, vinh quang ngàn năm. Gây nên gì? Hắn xoay người nhìn về phía Cố Hồng, bằng chính là ta Cố thị lịch đại tổ tiên, chưa hề đem một nhà một họ chi tư lợi đặt cái này Cựu Châu vạn dân phía trên. Bằng chính là mỗi khi thiên hạ hỗn loạn, thần châu lật úp lúc, ta Cố thị binh sĩ luôn có người cam nguyện ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết là sơn hà này lại đúc, là cái này sinh dân lập mệnh. Cố Duệ ánh mắt đống nhiên sắc bén, ngươi còn nhớ rõ tộc sử chứa được? Mỗi lần kia loạn thế, một đời kia đại tỷ hẹn. Mỗi lần tại loạn thế thời điểm, cần làm chuyện gì? Hắn không cần Cố Hồng trả lời, thanh âm càng thêm sục sôi, mang theo kim thạch thanh âm, một đời kia đại tổ tiên trong lòng trang, không chỉ là ta Cố thị từ đường bài vị, càng là cái này vạn dặm giang sơn, Cựu Châu trung chủ ý niệm. Ta Cố thị chi danh căn cơ, không ở kia một tờ minh ước, nhất thời hư dự, mà ở chỗ tâm hướng Cựu Châu, đi hợp đại đạo. Hôm nay ruồng bỏ cùng Tây Hạ ước hẹn, nhìn như tổn hại ta Cố thị nhất thời danh dự, Cố Duệ ngự khí chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, nhưng cử động lần này, chính là đoạn tương lai lớn mắc, làm ưu thiên hạ chân chính chi an bình, là kế thừa ta tiên tổ chi tâm trí. Đây là đại nghĩa chỗ, tung ngàn vạn người chửi tới, ta Cố Duệ cũng dốc hết sức đánh chi. Ta Cố thị cũng nên như vậy. Hắn nhìn chăm chú Cố Hồng, ánh mắt sáng rực, chỉ có tâm hệ Cửu Châu, Cố thị chi danh mới có thể như nhật nguyệt chi hằng, ánh sáng thiên cổ. Nếu chỉ quần mình vu ra cửa bên trong, so đo nhất thời được mất, dù có hư danh, cũng bất quá là không có dễ chi lục bình, cuối cùng rồi sẽ bị lịch sử hồng lưu nghiền nát. Hồng đệ, chớ có quên, ta Cố thị từ đường bên trong, cung phụng chưa từng là cầu an trì bối, mà là làm mảnh đất này che giả mang mọc anh linh. Thăm thẳm dưới bóng đêm, nhìn xem Cố Duệ trên đầu kia dần dần sinh ra tóc trắng, Cố Hồng sửng sốt thật lâu, cuối cùng là khẽ gật đầu. Chương 280, Hạ Liêu huyết chiến, Đại Tống lượng kiếm. Chương 280, Hạ Liêu huyết chiến, Đại Tống lượng kiếm. Thời gian vội vàng mà qua. Toàn bộ thiên hạ cơ hồ đều theo Tây Hạ xuất binh mà hoàn toàn bắt đầu chuyển động, có thể nói là gió nổi mây phun. Thời gian qua đi 10 năm gần đây thời gian, đại chiến tái khởi. Đối mặt Tây Hạ tiến công, Liêu quốc tất nhiên là muốn chống lại. Kỳ thật đối với Liêu quốc mà nói, bọn hắn hiện tại mặc dù suy yếu, nhưng chỉ phải đối mặt không phải Đại Tống, vậy liền còn có thể chiến chi lực. Trăm chân hổ, chết cũng không hàng. Chớ nói chi là một quốc gia. Đương nhiên, lúc này xảy ra đại chiến đối với Liêu quốc mà nói cũng là một lần đả kích nặng nề. Nhưng là bọn hắn nhất định phải tranh. Đây là bọn hắn cơ hội duy nhất, chỉ là muốn càng thêm khổ một khổ thiên hạ bách tính. Long Hòa 12 năm, 2 tháng. Đại chiến bộc khởi. Đối mặt Tây Hạ tiến công, Liêu quốc cũng là làm ra mọi loại ứng đối. Gia luật Diên Hy tại Thượng Kinh Lâm Hoàng Phủ liên hạ mấy đạo chiếu lệnh, tập hợp đủ Liêu quốc quân đội, cũng là chia làm hai đường đại quân ứng đối thế công. Đông lộ đại quân, Liêu quốc tập kết trọng binh, ý đồ chính diện quyết chiến. Lấy biết Bắc viện Su Mật làm sự tình Tiêu Ngột Nạp là đô thống, xuất Thượng Kinh, Trung Kinh hai đạo tinh nhuệ cung vệ quân cùng hệ tộc lục bộ thiết kỵ, tự Trung Kinh đại định phủ Tây tiến, xuôi theo thổ hà bố phòng, cấu trúc kiên cố doanh trại bộ đội, chính diện nên kích Tây Hạ Đông lộ quân chủ lực. Đồng thời, khắc phái một chi quân niệm trợ tự Khánh Châu xuôi nam, uy hiếp Tây Hạ Đông lộ quân cánh, ý đồ chặt đứt cùng Tây Kinh đạo căn cứ địa liên hệ. Tây Đường đại quân, Liêu quốc thì khai thác cố thủ kiểm chế kế sách. Mấy Tây Bắc Đường chiêu thảo sứ ra luật đặc biệt ngưỡng nhịu, quản hạt Trấn Châu Khả Đôn thành bản bộ binh mã, cũng trưng tập Ô Cổ, địch cháy mạnh chờ thuộc bộ quân, dựa vào lưa củ phòng lũ tuyến cùng sa mạc biên giới ốc đảo cứ điểm, vườn không nhà trống, tầm tầng bố trí phòng vệ, không cầu tốc thắng, chỉ cầu một mực ngăn chặn Tây Hạ Tây Lộ quân, khiến cho không cách nào đồng tiến cùng chủ lực tụ hợp. Liêu quốc chiến lược ý đồ hết sức rõ ràng, đông tuyến tập kết ưu thế binh lực, gắng đạt tới tại thổ Hà lòng chảo sông cái này đối lập chật hẹp khu vực, cùng Tây Hạ chủ lực tiến hành một trận tính quyết định hội chiến, bằng vào bản thổ tác chiến ưu thế đánh tan hoặc trọng thương quân địch. Tây tuyến thì lợi dụng Mạc Bắc rộng lớn địa lý không gian tiến hành quân nhau, hao hết Tây Hạ quân niệm trợ nhuệ khí. Cái này hoàn toàn chính là một trận liên quan đến quốc vận đại chiến. Trong lúc nhất thời, Liêu quốc Đông Tây hai tuyến khói lửa đồng thời. Long Hòa 12 năm, 3 tháng. Đông tuyến, Thổ Hà Thượng Du, Bạch Thủy Lạc. Thứ một trận đại chiến chính thức đánh. Tây Hạ Đông Lộ quân chủ lực cùng Liêu quốc Tiêu Nột Nạp bộ đội sở thuộc nơi này tao ngộ. Tây Hạ thiết kỵ bằng vào công kích chi duệ, liên phá Liêu quân ba đạo tuyến đầu doanh trại bộ đội, tiếp cận trung kinh trong vòng trăm dặm. Mà Liêu quân thì là ỷ vào Thổ Hà địa lợi, lấy cường cung ngạnh nỏ áp chế kỵ phong mang, hề tộc thiết kỵ mấy lần đánh tộc sườn, song phương huyết chiến lại ngày, thây ngang khắp đồng, nước sông vì đó nhiễm đỏ. Tây Hạ mặc dù hơi chiếm thượng phong, cướp đoạt Bạch Thủy Lạc xung quanh đồng cỏ, nhưng Liêu quân chủ lực không hư hại, lui giữ hoàng nước cầu đá một tuyến, dựa vào địa thế hiểm yếu cố thủ, chiến tuyến lâm vào giằng co. Một trận chiến này, đương nhiên sẽ không liền dễ dàng như thế kết thúc. Tin tức phi tốc truyền ra, toàn bộ thiên hạ túc sát chi khí càng thêm nồng hậu dày đặc, nhưng đại tống lại vẫn là không có bất kỳ động tác gì. Long Hòa 12 năm, trong tháng 4, Đông tuyến cánh, Mã Mạnh Sơn. Tây Hạ tiên phong thấy được Liêu quân tự Khánh Châu xuôi nam quân niệm trợ tung tích, liền lấy tinh kỵ bố trí mai phục tại Mã Mạnh Sơn hẻm núi. Một trận kịch chiến, Liêu quân quân niệm trợ tổn chết hơn 3000 người, bị ép lui về Khánh Châu. Trận chiến này dù chưa có thể hoàn toàn chặt đứt Tây Hạ Đông Lộ quân cùng phía sau liên hệ, lại cũng thành công khiến cho Liêu quân từ bỏ cánh đại quy mô quanh co kế sách, đông tuyến chiến cuộc càng thêm tập trung. Thế cục có thể nói là đang không ngừng biến hóa. Trong lúc đó, vô số bách tính tìm kiếm nghị cách trốn vào đại tống, vì thế thậm chí là bằng lòng bỏ qua rơi tất cả tài sản. Không có cách nào, Liêu quốc mong muốn đi đánh một trận cũng chỉ có thể đi áp bách bách tính. Đại tống mặc dù không có trực tiếp tham chiến, nhưng ở vô hình ở giữa cấp cho bọn hắn cảm giác áp bách lại vẫn là 10 phần, bọn hắn liền căn bản không dám đi gián đoạn tuổi cung cấp, sợ hãi đại tống bởi vậy động binh. Hàng năm 10 vạn thạch lương thực, cái này nếu là đặt ở bình thường 5 tháng thì cũng thôi đi, nhưng đặt ở thời gian chiến tranh, đây hết thảy áp lực liền sát thực quá mức một ít. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể nhường vô số bách tính cảm nhận được tuyệt vọng, nhao nhao đảo vong đại tống. Mà đối với cái này, Cố Duệ tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Hắn vẫn là tại chờ cơ hội, hiển nhiên là muốn một kích chí mạng. Cố Dịch cũng tương tự tại một mực yên lặng nhìn xem đây hết thảy, kỳ thật hắn đối với Cố Duệ lần này làm cái lựa chọn này cũng không có ý kiến gì. Việc này mặc dù nhìn như sẽ ảnh hưởng tới Cố thị chính trị tín dự, nhưng so với khả năng lấy được lợi ích, đây hết thảy đều lộ ra không đáng giá được nhắc tới. Cố thị sớm đã không phải năm đó có thể so. Cái này ngàn năm qua góp nhặt, cùng bây giờ dần dần tại có hơn kết xuất hoa, cũng đã làm cho Cố thị sớm đã không còn là một cái đơn giản gia tộc. Hơn nữa Cố thị vốn là nghĩ là lúc tuổi già huy hoàng, cử động lần này chỉ cần thành công không chỉ có thể nhường Cựu Châu tại ngắn hạn bên trong thu hoạch được lợi ích, lại từ lâu dài ánh mắt đến xem, cũng là sẽ tăng cường Cố thị công vân. Cái này lại cớ sao mà không làm? Đến mức cử động lần này có thể hay không cho Cố thị mang đến tai họa, Cố Dịch ngược lại cũng không chút nào để ý. Đối với bây giờ Cố thị mà nói, liền xem như hoàng quyền kỳ thật cũng tương tự 10 phần khó mà uy hiếp được Cố thị tồn vong. Trừ phi vị hoàng đế này bằng lòng không thèm đếm xỉa tất cả. Đương nhiên, có thể làm ra loại sự tình này hoàng đế, kỳ thật cũng căn bản không quan tâm cái gì chính trị tín dự. Đến mức những người khác, Cố thị liền căn bản không cần để ý, có thể nói, cái này bất luận là đối Cửu Châu cũng tốt, hoặc là đối toàn bộ đại tống cũng được, đều xem như tốt nhất quyết định. Bằng vào lấy bây giờ tình thế phát triển liền có thể nhìn ra, vô số dân chúng rời đi đại tống, coi như Liêu quốc có thể ngăn lại một số người, nhưng cuối cùng không phải toàn bộ. Mà theo những dòng người này nhập đại tống, vậy đối với đại tống quốc lực chính là lần nữa tăng cường. Mà Cố Duệ đối với những người này an bài đồng dạng cũng là 10 phần thỏa đáng, không có gì ngoài mấy cơ bản mở ra khẩn cùng Trà Sơn công phường khu các vùng, bên ngoài liền đem nó an trí tại biên cảnh, có thể nói là một công nhiều việc. Cử động lần này cũng tương tự tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đủ loại nghe đồn cơ hồ tại trong khoảnh khắc liền chuyển hướng toàn bộ thiên hạ, nhưng tất cả bách tính đều phải biết rời đi đại tống liền sẽ thu hoạch được một tia đường sống. Không chỉ là Liêu quốc bách tính, đồng dạng còn có Tây Hạ, nhất là những cái kia gặp tai họa nghiêm trọng chi địa. Mặc dù Tây Hạ lần này khai chiến đúng là rời đi lực chú ý của mọi người, nhưng những này gặp tai họa nghiêm trọng nhất dân chúng có thể sẽ không đi quan khác. Bọn hắn chỉ mong muốn một đầu sinh lộ. Long Hòa 12 năm, tháng 5, Mạc Bắc. Ngôi tên pháp lệnh không tiếc một cái giá lớn, cường công cầm xuống Liêu quốc Mạc Bắc trọng yếu cứ điểm Sọt Liễu Lạc, thu được số lớn đồ quân lu. Trận chiến này ảnh hưởng chi lớn mảy may đều không thua gì một lần chính diện đại chiến. Bởi vì trận chiến này phát triển tại Mạc Bắc chỗ đứng, đây đối với một trận quốc vận chi chiến mà nói, có thể nói là cực kỳ mấu chốt. Đáng tiếc chính là ngôi tên pháp lệnh mặc dù thắng, nhưng trả ra đại giới nhưng cũng không nhỏ. Đối với như thế trọng địa, Liêu quốc phòng bị cực sâu, đồng dạng là lưu lại không ít Tây Hạ người, lại mấu chốt nhất là sau trận chiến này, Liêu quân tàn quân chia thành tốc nhỏ, không ngừng tập kích quấy rối dài dằng dặc lương đạo, khiến Tây Lộ quân đông tiến bộ phạt bị nghiêm trọng trì trệ. Đây là lấy không gian đổi thời gian đấu pháp. Mặc dù mất một thành, lại thành công đem Tây Hạ Tây Lộ quân kéo vào tiêu hao vũ bùn, khiến cho chưa thể cùng Đông Lộ hình thành hợp lực, Tây tuyến chiến lược ý đồ sơ bộ đã thành. Cái này cũng tương tự 10 phần mấu chốt. Nếu là đổi lại những thành trì khác lời nói, so sánh dưới đây đối với Liêu quốc mà nói liền nhất định là kiếm. Chỉ tiếc, Sọt Liễu Lạc thật sự là quá là quan trọng. Cho dù là như thế nào đi nữa, đối với Liêu quốc mà nói đều xem như thua thiệt. Bởi vì Tây Hạ quân có thể đột phá bọn hắn bây giờ phòng thủ, nhưng lấy thực lực của bọn hắn, lại rất khó lần nữa đoạt lại Sọt Liễu Lạc. 6 tháng, hoàng nước cầu đá. Đại chiến vẫn như cũ. Không, cái này có thể nói là lần này khai chiến đến nay thảm thiết nhất một trận chiến. Có lẽ chính là bởi vì Sọt Liễu Lạc mất đi, lại thêm dân chúng không ngừng di chuyển, cái này cũng đưa đến Liêu Quốc tôn thất những người này đối với Bách Tính áp bách càng ngày càng rất, tự nhiên mà vậy cũng móc ra càng nhiều lực lượng tiến hành đề phòng. Tây Hạ Sắt Diều Hâu trọng giáp kỵ binh lập đi lặp lại xuống trận, huyết chiến sau 3 ngày rốt cục tại Liêu quân phòng tuyến bên trên xé mở một đường vết rách, chiếm cứ cầu đá bờ Bắc Lô Cốt đầu cầu, binh phong cách trùng kinh lại gần một bước. Song phương trong lúc này tổn thất nhân mã không thua 2-3 người. Cả trận đại chiến, Tây Hạ cùng Liêu Quốc ở giữa tất cả tinh nhuệ cơ hồ tất cả đều bị móc ra. Đống thi thể tích như núi, đoạn thương chết tiến cắm đầy đại địa. Chiến mã sắp chết gào thét cùng thương binh rên rỉ đàn vào một chỗ, có người ruột và dạ dày chạy xuôi bên ngoài vẫn dây rủa lấy hướng phía trước bò, tại bùn máu bên trong lôi ra thật dài vết tích. Toàn bộ chiến trường phía trên, khắp nơi trên đất đều rền thanh âm. Nhưng mà, đối với Tây Hạ mà nói, này thắng một cái giá lớn to lớn, nhưng tinh nhuệ nhất sắc diều hâu hao tổn nghiêm trọng, đồng dạng cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Liêu quân mặc dù lần nữa triệt thoái phía sau, lui giữ thành trại, nhưng chủ lực chưa bại, tướng sĩ bằng thành theo trại, từ chiến chi tâm chưa mất, vẫn một mực thủ giữ trung kinh sau cùng bình chứng. Cùng lúc, Liêu Quốc tôn thất cũng tương tự đang không ngừng điều động sứ giả đi đại tống. Bọn hắn bây giờ là thật đã đến tuyệt cảnh, cắt thổ tuổi cung cấp gấp bội, thậm chí là cấp cho nhân khẩu, túi đầu xương thần. Nguyên một đám ngày bình thường căn bản không thể lại xuất hiện lý do thoái thác đều là bị bọn hắn cho mang ra ngoài, lại còn 10% chăm chú. Bọn hắn đã hoàn toàn bị buộc tới tuyệt lộ, cũng chỉ có con đường này có thể làm cho bọn hắn có một tia cơ hội. Khai Phong, Thái Phó phủ. Trong thư phòng dưới ánh nến, tỏa ra mấy trương trầm ngưng khuôn mặt. Cố Duệ ngồi ngay ngắn chủ vị, Vương An Thạch, Thằng Bố chờ một đám trọng thần chia nhau ngồi hai bên, trong không khí tràn ngập một loại gần như thực chất kiềm chế. Mà tại trước mặt bọn hắn, Liêu Quốc chính sứ, Nam Viện Tuyên Huy làm ra luật dư đổ, lại không để ý lễ nghi, thật sâu quỳ sát tại đất, cái chán kể sát băng lãnh lạnh. Băng vào lấy người này, dòng họ cùng danh hiệu kỳ thật liền là đủ giải thích rõ cái này ra luật dư đổ tại Liêu Quốc địa vị đến cùng như thế nào. Mà hắn bây giờ có thể làm ra loại sự tình này, rất hiển nhiên, bọn hắn đã không được chọn. Cố công, chư vị tướng công, gia luật dư đổ thanh âm mang theo lặn lội đường xa khẳng hạn, càng lộ ra một cố vong quốc sắp đến tuyệt vọng cùng nội vàng, ta chủ nguyện cắt nhường trung kinh đạo toàn cảnh cùng đông kinh đạo Liêu Dương phủ phía nam Chư Châu. Từ đó, đại tống binh phong có thể trực chỉ thượng kinh, không ách Liêu Đông. Chỉ cầu thượng quốc nghệ tình trước kia tình nghĩa, phát thiên binh để giải treo ngược. Hắn cố ý điểm ra Liêu Dương phủ phía nam nơi đó là Liêu Đông giàu có nhất khu vực, nắm giữ Liêu Quốc trọng yếu ruộng muối cùng làm nông khu. Đồng dạng cũng là Liêu Quốc tại Liêu Đông bán đảo sau cùng nội tình. Lời vừa nói ra, liền xưa nay cẩn thận Vương An Thạch ánh mắt cũng vì đó ngưng tụ. Nếu có thể lấy được nơi đây, đại tống đem không chỉ có thu hoạch được rộng lớn nông trường, càng có thể từ phía đông đối Liêu Quốc còn sót lại hình thành giáp công chi thế. Nhưng mà, gia luật dư đổ thẻ đánh bạc còn chưa toàn bộ ném ra ngoài, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt xích hồng, như ngại không đủ, ta Liêu Quốc bằng lòng tiền cống hàng năm gấp bội, không, gấp 3, gấp 5 lần cũng có thể thương nghị. Liêu Đông muối sắt chi lợi, bột hải bệnh cá muối chi tiện, đều nguyện cùng thượng quốc cùng hưởng. Lại ta lớn Liêu nguyện dâng ra cung chướng kỵ binh 3000, chiến mã 5000 tốt, chỉ cầu vương sư bắt chú ý. Hắn cơ hồ là gào thét nói ra những điều kiện này, mỗi một chữ cũng giống như mang theo huyết lệ. Cắt nhường gắn bó nền tảng quốc gia trung kinh đạo cùng nửa cái đông kinh đạo, xương thần tiên cống, lại thêm chắp tay nhường ra chiến lược tài nguyên cùng mạch máu kinh tế, cái này đã không phải đơn giản quỷ gối, mà là đem quốc gia tương lai hoàn toàn thế chấp. Nhưng bọn hắn lại có thể thế nào đâu? Nếu để cho Tây Hạ gót sắt đạp phá Liêu Quốc, vậy bọn hắn những người này chẳng còn sót lại gì, thậm chí ngay cả còn sống đều có thể trở thành vấn đề. Cử động lần này mặc dù nhìn như là đang bán nước, nhưng ý ra, bọn hắn mấy cái này tôn thất còn có thể còn lại một vài thứ. Không nói những cái khác, một thế vinh hoa phú quý vẫn là giữ được. Trong thư phòng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được gia luật dư đổ thô trọng tiếng thở dốc. Tất cả tống thần ánh mắt đều tập trung tại Cố Duệ trên thân, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy kinh hãi. Những người này thế nhưng là đại tống chân chính hạch tâm. Giờ này phút này, đúng là không tự chủ được nhớ tới ngày xưa Cố Duệ tại trên triều đình làm ra quyết định này lúc cảnh tượng. Đây hết thảy, Thái Phó sớm tại lúc trước liền đã đoán được sao? Ý nghĩ này gần như đồng thời trong lòng mọi người dâng lên, đồng thời suy yếu hai nước. Cái này hời hợt năm chữ, giờ phút này lại nặng tựa bạc cân, ép tới đám người nỗi lòng của quận. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, Thái Phó ánh mắt đã vượt qua trước mắt được mất, rơi vào càng xa xôi trên ván cờ. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Cố Duệ chậm rãi buông xuống chén trà, ánh mắt bình tĩnh đảo qua quỳ xuống đất không dậy nổi ra luật dư đổ, trên mặt không vui không buồn, dường như đối phương nói lên kinh thế điều kiện, bất quá là luồng gió mát thổi qua mặt nước. Quý sứ hắn rốt cục mở miệng, thanh âm bình ổn lại để cho gia luật dư đổ toàn thân run lên, đứng dậy nói chuyện. Gia luật dư đổ không dám nghịch lại, run rẩy đứng người lên, trên mặt đều là đắng chát. Hắn vốn đã không ôm hy vọng, bởi vì những ngày vừa đến, Liêu Quốc phái ra sứ giả liên tiếp bị cự, đại tống thái độ lại rõ ràng bất quá. Bây giờ Liêu Quốc đã là sơn cùng thủy tận, rốt cuộc không bỏ ra nổi càng nhiều thẻ đánh bạc. Cố Duệ lại há có thể bằng lòng. Nhưng mà, Cố Duệ lời kế tiếp lại để cho hắn đột nhiên ngẩng đầu, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Đại tống có thể xuất binh. Câu nói này như là kinh lôi, nhường ra luật dư đổ cả người đều sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời vậy mà hoàn toàn chưa kịp phản ứng, ngay cả lời đều quên tiếp. Bất quá Cố Duệ ngược lại cũng chưa đi còn hắn, thậm chí đều không để cho Liêu Quốc trước biểu thị thành ý, trước cắt nhường thổ địa loại hình đông đảo. Đương nhiên, đây cũng không phải là nhân tử, mà là hắn chắc chắn Liêu Quốc là không dám đùa tiểu tâm tư. Nếu để cho hắn vào lúc này cắt đất, ngược lại là sẽ khiến Tây Hạ chú ý, cái này có chút được không bù mất. Nhưng cái này đồng dạng cũng là tiếp theo. Chân chính mấu chốt, nhưng thật ra là thời cơ đã đến. Không sai, theo Tây Hạ đại quân không ngừng xâm nhập, đại tống lượng kiếm lúc sau đã tới. Chương 281, đao đao chí mạng, nghe tiếng mà sinh ra sợ hãi, 1, chương 281, đao đao chí mạng, nghe tiếng mà sinh ra sợ hãi, 1, Long Hỏa 12 năm, tháng 8. Ngay tại toàn bộ thiên hạ ánh mắt đều đặt ở Tây Hạ cùng Liêu quốc tình huống phía dưới, đại tống cuối cùng là động. Mà mục tiêu cũng là trực chỉ Tây Hạ. Cố Duệ cũng sớm đã làm xong vạn toàn an bài, bất luận là lương thảo cũng tốt hoặc là hành quân tuyến đường cũng được. Hành quân tuyến đường liền không đề cập nữa. Mấu chốt nhất lương thảo vấn đề tại quân đồn chế che lấp phía dưới cũng là mười phần tự nhiên. Thiểm Tây chư đường, tống quân chủ lực ra hết, chia ra ba đường, như ba đạo thiểm điện, xuyên thẳng Tây Hạ nội địa. Đệ nhất lộ, lấy danh tướng Chủng Ngạc làm soái, tự Hoàn Khánh lộ xuất sư, ngày đêm kiêm chỉnh, tật nào Tây Hạ đông nam môn hộ, Hạ Châu. Thứ hai đường, lấy Diêu Tê rất là, tự Phu Diên đường bắc thượng, mục tiêu trực chỉ Thạch Châu. Thứ ba đường, càng là có thể xưng một kích chí mạng, từ lao tướng Lưu Xương tổ thống lĩnh, tự Hy sông đường Lạng Yên tập kết, xuyên qua Dê bằng bãi, tập kích bất ngờ Tây Hạ tây nam trọng trấn, Lương Châu. Tam lộ đại quân, mục tiêu đều là Tây Hạ trọng địa. Hạ Châu chính là Tây Hạ đô thành Hưng Khánh phủ đông nam bình chướng. Thạch Châu chính là điều khiển khuỷu sông địa khu nơi mấu chốt. Đến mức Lương Châu thì là Tây Hạ liên thông Tây Bực, thu lấy thuế má yếu địa. Kỳ thật bằng vào lấy điểm này liền là đủ giải thích rõ Cố Duệ đối với trận chiến này ý nghĩ, chính là muốn giữ lại tiến công Tây Hạ quốc đô khả thi, đồng thời muốn đem toàn bộ Tây Bực từ Tây Hạ trong tay đoạt lại. Tây Bực xác thực quá mấu chốt. Kỳ thật đối với Cố thị mà nói, hoàn toàn có thể thông qua bọn hắn tại Tây Bực tích lũy nhiều năm như vậy căn cơ đến phản kháng Tây Hạ. Nhưng bất luận là Cố Duệ cũng tốt, bao quát Cố Tuấn mấy thế hệ đều không có làm như vậy. Thậm chí ngay cả Cố Dịch đều đồng dạng cũng là như thế. Đến mức Trung Nguyên bởi vì cũng tương tự rất đơn giản. Cái kia chính là cử động lần này có thể sẽ tạo thành Tây Bực lần nữa phân liệt. Tại Cố thị mấy trăm năm tích lũy kinh doanh ra, bây giờ Tây Bực cũng sớm đã dung nhập vào Cửu Châu bên trong, nếu là lần nữa sinh ra phân liệt, kia mang đến ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Bọn hắn không thể lại làm ra loại này quyết định. Mà ngoại trừ những này ở bề ngoài cử động bên ngoài, Cố Duệ càng là còn có một bước ám kỳ. Sớm đã chịu đại tống sắc phong, âm thầm duy trì nhiều năm thanh đường khương bộ thủ lĩnh đồng chiên, mỗi ngày hướng vương sư đã động, lập tức xuất mấy vạn khương binh khởi sự, tự thanh biển hồ phương hướng tấn công mạnh Tây Hạ Tây Bình quân tư. Đủ loại tất cả, cơ hồ đều đã bị Cố Duệ tính toán đi vào. Hắn cử động lần này hiển nhiên chính là muốn một lần hành động đặt vững thắng cục, không muốn xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn. Đại chiến bộc khởi. Đối mặt tống quân bỗng nhiên tiến công, Tây Hạ liền căn bản không có nửa điểm sức chống cự. Không có cách nào, bọn hắn nghĩ không ra việc này lại biến thành dạng này. Cái này cũng không phải là xuất từ đối Cố thị tuyệt đối tín nhiệm. Chỉ là bọn hắn cảm thấy, chia cắt Liêu quốc sự tình, đối với hai nước đều có rõ ràng chỗ tốt, đại tống bất luận như thế nào đi nữa cũng không nên làm ra như thế lựa chọn. Nhưng việc này chính là ngoài bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Theo đại tống quân đội trải rộng ra, Tây Hạ đại quân liền căn bản không có nửa phần ngăn cản năng lực, khắp nơi thành trì cơ hồ đều là sụp đổ. Nội loạn lần nữa xốc lên. Đừng quên, đương kim Tây Hạ vốn là có lấy thiên hai, mà Tây Hạ lần này tiến công Liêu quốc, vốn là tại chuyển di nội bộ mâu thuẫn. Loại này kẻ thống trị thường dùng thủ đoạn mặc dù hữu dụng, nhưng lại thường thường có một cái nhất là sơ hở chí mạng. Cái kia chính là trong nước tình huống không thể biến càng ngày càng hỏng bét. Nhưng bây giờ, hết thảy đều xong. Liêu quốc liều mạng chống cự, lại thêm tống quân bỗng nhiên nhập cảnh, toàn bộ Tây Hạ cảnh nội đều tại dọc theo không thể khống phương hướng phát triển mà đi. Toàn bộ thiên hạ thế cục cũng tương tự vào lúc này đã xảy ra đột biến. Ngắn ngủi hơn tháng thời gian bên trong, Tây Hạ từng cái phòng tuyến lần lượt cao phá. Không có chút nào phòng bị quân coi giữ căn bản không thể có thể đỡ nổi tống quân, mà bị Liêu quân cắn chặt Tây Hạ tinh nhuệ cũng tương tự không rút về được. Đối mặt tình huống như vậy, Tây Hạ chỉ có thể không ngừng thông qua nội bộ triệu tập nhân thủ, cùng ngoại giao bên trên con đường đến cho đại tống áp lực. Bọn hắn chịu chủ yếu nhằm vào tự nhiên là Cố thị, mà sử dụng Minh Thông cũng tương tự hết sức đơn giản. Cái kia chính là chất vấn Cố Duệ, là muốn hủy Cố thị cái này từ ngàn năm nay thanh danh đi. Không sai, cho dù là cho tới bây giờ một bước này, những người này cuối cùng vẫn là nhìn lầm Cố thị. Cố thị từ trước đến nay đều không phải là cái gì lấy ơn báo oán thánh nhân. Tất cả nhân từ cùng uy tín, cũng tương tự chỉ đối bất tính. Khai Phong, Thủy Cùng Điện. Đối mặt Tây Hạ sứ giả tại Thủy Cùng Điện bên trên khàn cả giọng chất vấn, trong điện đỏ tím trọng thần đều cúi đầu nín hơi, chỉ có ánh nến tại trong yên tĩnh đôn đốt rung động. Người sứ giả kia hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Ngự Giai Chi bên cạnh Cố Duệ, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy, "Cố công, ngài chính là Cố thị gia chủ, cùng ta đại hạ uống máu ăn thể. Bây giờ bội bạc, liền không sợ người trong thiên hạ chế nhạo, liền không sợ làm bẩn Cố thị cửa nhà sao?" Lời nói này nói năng có khí phách, tại đại điện trống trải bên trong quanh quẩn. Không ít triều thần âm thầm kinh hãi, nhịn không được nhìn trộm đi nhìn Cố Duệ. Đã thấy Cố Duệ chậm rãi ngước mắt, ánh mắt bình tĩnh như đầm sâu. Hắn cũng không tức giận, ngược lại khỏe môi nổi lên một tia như có như không cười lạnh. Sứ giả lời nói cũng làm cho ta nhớ tới một chút chuyện xưa. Thanh âm hắn không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, Thống Nguyên Nhiên ở giữa, hạ chủ Lý Đức Minh từng lên biểu xưng thần, cam là ta đại tống phiên thuộc. Nhưng Minh mặc chưa khô, còn hắn Lý Nguyên Hạ bội tín. Sau càng là tập ta biên chấn, đồ ta con dân. Cái này chính là Tây Hạ chi tin. Thanh âm của hắn càng thêm trầm thấp, tự Tây Hạ kiến quốc đến nay, phạm ta đại tống biên cương phạm 47 lần, phá trại đốt thôn, bắt ta bách tính coi là nô bộc, cướp ta tiền hàng lấy sùng quân tư. Hoàn Khánh lộ bên trên, nhiều ít cô nhi quả mẫu nửa đêm khóc nỉ non. Kính đường cũ bên cạnh, nhiều ít ngôi mộ mới cũ mộ không người cúng mộ. Cố thị lập thế ngàn năm, chỗ thủ chi tin, là đối Cửu Châu vạn dân, là đối thiên hạ thường sinh, mà không đối với các ngươi thay đổi thất thường, bội bạc chi bang. đối với Tây Hạ loại này nâng đại kỳ sự tình, Cố Duệ tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Bất quá hắn lúc này nói những lời này cũng không phải là nâng đại kỳ. Ý nghĩa nghi cũng chỉ có một cái. Cố thị, dựa vào cái gì ngoại địch nhân tử? Cái này từ ngàn năm nay, Cố thị đối đãi ngoại địch, lại làm sao nhân từ qua? Kỳ thật tất cả mọi người hiểu lầm lúc này thiên hạ thế cục. Cửu Châu nhất thống lý niệm xác thực còn tại. Nhưng Tống, Liêu, Tây Hạ Tam Vương chính là thuần túy ngoại địch. Chính thống chỉ có một cái. Tây Hạ tại tranh, Liêu quốc tại tranh, Đại Tống cũng tại tranh. Đây không phải ngoại địch lại là cái gì đâu? Nghe vậy, cái này Tây Hạ sứ giả lập tức liền trầm mặt lại, hắn rất muốn phản bác thứ gì, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác, cuối cùng cũng chỉ có thể phất tay áo bỏ đi. Mà đối với cái này, Cố Duệ cũng không có ngăn cản. Đương nhiên, trận này nhằm vào Cố thị phong bạo đương nhiên sẽ không liền dễ dàng như thế dừng lại. Ở một bên chống cự Đại Tống đại quân thời điểm, Tây Hạ cũng tương tự tại cổ động dân gian bạo động, mong muốn dùng cái này đến nhường Cố thị sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng bọn hắn chung quy là khinh thường Cố Duệ, thậm chí đều không cần Cố Duệ đi chủ động làm những gì, tự sẽ có đại nho là Cố thị biện kinh, bao quát Đại Tống mách tính. Bây giờ Cố thị tại toàn bộ Đại Tống lực ảnh hưởng cực kỳ siêu nhiên. Loại này siêu nhiên tự nhiên là bởi vì địa vị duyên cớ. Tự Thái Tổ Triệu không giận tạ thế về sau, toàn bộ Đại Tống quyền lực cơ hồ vẫn luôn trưởng khống tại Cố thị trong tay. Bây giờ Đại Tống thịnh thế thế nhưng là Cố thị một tay sáng lập ra, dân chúng lại há có thể không tâm hướng Cố thị. Chương 281, đao đao chí mạng, nghe tiếng mà sinh ra sợ hãi. 2. Chương 281, đao đao chí mạng, nghe tiếng mà sinh ra sợ hãi. 2. Đến mức Tây Hạ bách tính đồng dạng cũng là như thế. Nếu là đổi lại trước kia lời nói, bọn hắn có lẽ sẽ còn đi nhục mạ Cố thị. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác biệt. Cố Duệ lần này thế nhưng là hạ lệnh, nghiêm lệnh các tướng sĩ cấm chỉ tổn thương bách tính, cái này tại căn bản phía trên liền bảo đảm Đại Tống cơ bản bàn. Lại thêm Tây Hạ bách tính nguyên bản qua cũng không bằng Đại Tống, lại bây giờ còn đã xảy ra thiên tai. Đây hết thảy đủ loại đều đem toàn bộ Tây Hạ đẩy hướng một cái không thể khống cục diện phía trên. Long Hòa 12 năm, cuối tháng 9. Hiệu Châu báo nguy. Trung Ngạc đại quân tại chỉnh đốn sau 3 ngày, mang theo Hạ Châu đại thắng chi uy, xuôi theo Vô Định Hà Bắc bên trên, binh lâm Hiệu Châu dưới thành, nơi đây quân coi giữ mặc dù so sánh Hạ Châu là nhiều, nhưng quân tâm đã loạn. Đối mặt như hổ đồng dạng, lôi cuốn lấy ngập trời đại thế Tống quân, cái này quân coi giữ liền căn bản không sinh ra nửa điểm chiến ý, ngắn ngủi 2 ngày, quân coi giữ liền khoảnh khắc tán loạn. Mà theo Hiệu Châu một chút, Hưng Khánh phủ đông nam cuối cùng một đạo bình chướng đã hoàn toàn mở rộng. Tống quân kỵ binh tiên phong đã có thể trông thấy Hoàng Hà thủy quang, Tây Hạ đô thành hoàn toàn bại lộ tại binh phong phía dưới. Cơ hồ là cùng lúc, Diêu Tê Giác bộ tại đoạt lấy Thạch Châu sau, cũng không nóng lòng tây tiến, mà là cấp tốc chia binh bắc thượng, làm ra lao thẳng tới Ngân Châu trạng thái. Mà đóng giữ Ngân Châu Tây Hạ tính nét quân tư cũng quả nhiên mắc lửa. Có lẽ chính là bởi vì lúc này Tây Hạ trong nước thế cục thật sự là quá kém, bối rối phía dưới, bọn hắn vậy mà khẩn cấp co vào binh lực cố thủ chờ cứu viện. Cử động lần này có thể nói là hoàn toàn cô lập Hữu Sông địa khu Tây Hạ quân coi giữ, cơ hồ toàn bộ đầu hàng tại Đại Tống. Hữu Sông địa khu mảng lớn tốt tươi đồng cỏ cùng ruộng tốt không người phòng thủ, đều là bị Tống quân chiếm đi qua. Lại cái này còn chưa xong. Đồng Chiên xuất lĩnh Khương binh đang vây công hơn 20 ngày sau, rốt cục công phá Tây Bình quân tư chủ doanh. Trong đó thủ tướng Chiến Tử, tàn quân hướng Tây chạy tán loạn. Tin tức truyền ra, Tây Hạ Tây Nam chư phiên bộ tới tập phản bội, không còn hướng Hưng Khánh phủ chuyển vận lương thảo lính, ngược lại bắt đầu tập kích quấy rối Tây Hạ hội quân. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, thế cục đã hoàn toàn đại biến. Không chỉ là Liêu quốc giữ vững thế công, ngược lại là Tây Hạ tại loại tình huống này hiện lộ ra bại vong chi hướng. Quá chí mạng. Cố Duệ cái này mấy đạo nhân mã, cơ hồ đao đao đều cắt tại Tây Hạ mệnh mạch phía dưới. Mà theo lần này tin tức không ngừng truyền ra, tại Đại Tống bên trong, thậm chí đều có rất nhiều người dâng lên trực tiếp diệt Tây Hạ, tại tiến tới diệt Liêu quốc, nhất thống thiên hạ tâm tư. Đương nhiên, Cố Duệ cũng tránh không được sẽ sinh ra loại ý nghĩ này, nhưng hắn cũng tương tự minh bạch, cái này là không thể nào. Hạ Liêu hai nước hiện nay mặc dù lẫn nhau cửu thị, thậm chí là tại khai chiến, nhưng chỉ cần tới vong quốc thời điểm, môi hở răng lạnh phía dưới, hai nước tuyệt đối sẽ lần nữa liên hợp lại chống lại Đại Tống. Mà đối với Đại Tống mà nói, bây giờ còn vẫn chưa từng được đến Liêu quốc đáp ứng thổ địa cùng tuổi cung cấp, mới đánh hạ Tây Hạ cương vực càng là không có hảo hảo dàn xếp, đây hết thảy đều cần thời gian. Tại đủ loại này tình huống phía dưới, mong muốn đánh một trận kết thúc hạ toàn bộ thiên hạ hiển nhiên là tại người si nói mộng. Cố Duệ tất nhiên là minh bạch điểm này. Kỳ thật hắn định ra đồng thời suy yếu hai nước kế sách thời điểm, cũng đã nghĩ đến việc này có lẽ vẫn là phải giao cho hậu nhân. Tuổi của hắn cũng đã không nhỏ. Những năm gần đây, hắn vì toàn bộ thiên hạ chỗ nỗ lực tâm lực đồng dạng không ít. Giỏi về công tâm người tính toán sự tình vốn sẽ phải viễn siêu người bên ngoài. Lần này đại chiến hắn không có tự mình tiến về tiền tuyến, kỳ thật chính là bởi vì thân thể đã xuất hiện vấn đề. Rất nhiều chuyện, hắn cũng chỉ có thể giao cho hậu nhân tới làm. Thời gian vội vàng mà qua. Toàn bộ thiên hạ, đều tại cái này loại trong tin tức biến hóa không ngừng. Mà sự tình phát triển đồng dạng cũng không vượt quá Cố Duệ dự liệu. Theo Tây Hạ trong nước thế cục càng thêm nghiêm trọng. Ngay tại Long Hòa 12 năm, tháng 12. Liêu quốc. Trung kinh đạo Bắc Cảnh, xuống ngựa lòng chảo sông. Hàn phong điều hiệu, cuốn lên khô héo vụ cỏ, cũng gợi lên lấy hai mặt tại tạm thời doanh trại trước xa xa đối lập đại kỳ, Tây Hạ màu trắng xoáy kỳ, cùng Liêu quốc màu đen lăng cờ. Đã từng chém giết đến ngươi chết ta sống hai vị thống soái, Tây Hạ tấn vương ngôi danh An Huệ cùng Liêu quốc Bắc viện su mật làm sự tình tiêu nổ nạn, giờ phút này lại bài trừ gạt bỏ lui tà hưu, tại mảnh này vừa mới trải qua huyết chiến lòng trào sông bên trong ngồi đối diện nhau. Trên thân hai người đều mang đuổi đường trường cùng mọi bệnh. Ngôi danh An Huệ trên khải giáp thậm chí còn lưu lại hoàng nước cầu đá vết máu, mà tiêu nổ nạn sắc mặt cũng mang theo trường kỳ giữ gìn vàng như nến. Thời gian dài trầm mặc sau, Ngôi Danh An Huệ rốt cục kìm nén không được, trầm giọng mở miệng: "Tiêu Xu Mật, thế cục hôm nay, người ta đều tin tưởng, người Tống công ta hạ cảnh, nước ta bên trong nguy cấp, bổn vương cần xuất quân Tây trở lại." Hắn lời này nói 10 phần trực tiếp. Kỳ thật tới bây giờ tình trạng này, Song Vương cũng không có cái gì tốt giả bộ nữa. Vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn lập tức chạy về Tây Hạ. Tấn Vương muốn đến thì đến, muốn đi liền đi, làm ta Lớn Liêu Cương vực ra sao địa phương. Nghe vậy, Tiêu Nột Nạp mí mắt cũng không nhấc, nhàn nhạt đáp: "Hoàng bờ nước mấy vạn Liêu quân tướng sĩ anh linh, lại nên như thế nào trấn an?" Cùng Ngôi Danh An Huệ đã khác biệt, mặc dù Tiêu Nột Nạp bằng lòng cùng nó gặp nhau cũng đã biểu lộ tâm ý, nhưng đối lập phía dưới, hắn lúc này vẫn là nắm trong tay tuyệt đối chủ động. Mà đối với cái này, Ngôi Danh An Huệ cũng là sớm có dự liệu, cũng không giấu giấu diêm diếm, lập tức mở miệng nói ra: "Như Xu Mật chịu tạo thuận lợi, quân ta lập tức rời khỏi chiếm đoạt toàn bộ thành trại, cũng nguyện đền bù quý quốc quân phí hao tổn." "Đền bù?" Tiêu Nột Nạp rốt cục dương mắt, khoe miệng lướt qua một tia giọng niệm ai: "Tấn Vương coi là, ta Lớn Liêu tính mạng của tướng sĩ, là có thể sử dụng vàng bạc cân nhắc." Ngôi Danh An Huệ cảm thấy một hồi khuất nhục, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, hắn cố nén lửa giận, vậy theo Xu Mật góc nhìn. Tiêu Nột Nạp đem roi ngựa nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, mắt sáng như nước: "Nếu muốn nghị hòa, trừ trả lại chiếm đoạt chi địa, vẫn cần cắt nhường Hát Thủy trấn yến quân tư phía bắc đồng của 300 dặm, thứ ba, bồi thường chiến mã và đất, mới sắt 10 vạn thạch, tiền cống hàng năm 30 vạn sâu." Điều kiện này hà khắc đến cực điểm, cơ hồ là muốn hút khô Tây Hạ máu. Ngôi Danh An Huệ đột nhiên siết chặt quyền, đốt ngón tay trắng bệnh, thái dương gân xanh nhảy lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Nột Nạp, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, nhưng cuối cùng vẫn là dùng lý trí đem cỗ này tức giận ép xuống, Hát Thủy phía bắc đồng cỏ. Nhưng nhường 200 dặm, chiến mã 5000 đất, mới thiết ngũ vạn thạch, tiền cống hàng năm 200 ngàn sâu, đây là ta Tây Hạ cực hạn. Hắn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra những lời này, như Xu Mật vẫn cảm giác không đủ, vậy ta chỉ có xuất dưới trướng binh sĩ, ở đây cùng Liêu quân huyết chiến đến cùng, ngọc thạch câu phần. Đến lúc đó, chỉ sợ người Tống tại phương Tây cười đến sẽ càng thêm thoải mái. Hắn một câu cuối cùng, mang theo đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Ngôi Danh An Huệ tự là không thể nào vừa lui lại lui. Việc này vốn là việc quan hệ hai nước tồn vong, hắn có thể cho ra đối lập đền bù, nhưng là không thể nào đi một mình gánh chịu tất cả. Ít ra hiện tại Tây Hạ, gánh không được lần này kiếp nạn. Quả nhiên, theo hắn nói ra điểm mấu chốt của mình, Tiêu Nột Nạp cũng là không tiếp tục bừng, chỉ là ngắn ngủi trầm mặc một hồi, liền trực tiếp nhẹ gật đầu: "Mà thôi, xem ở cùng là Bắc Địa hào cường, không đành lòng thấy người Tống phát triển an toàn phân thượng, liền theo Tấn Vương lời nói, nhờ đến nhờ lời kỹ, nếu có một hạng chưa thực hiện, ta Lớn Liêu thiết kỵ, tất nhiên đạp phá Hưng Khánh phủ." Một lời đã định, Ngôi Danh An Huệ bỗng nhiên đứng dậy, trong lòng cự thạch rơi xuống đất, nhưng cũng tràn đầy vô tận đắng chát. Hắn không dám trì hoãn, lập tức quay người bước nhanh mà rời đi, an bài rút quân công việc. Nhìn qua Tây Hạ thống soái hơi có vẻ hoảng hốt bóng lưng, Tiêu Nột Nạp cũng là đồng dạng thở dài một hơi. Liêu quốc áp lực làm sao không lớn đâu. Hắn cũng tương tự cũng không do dự, lúc này liền lập tức phái người cho triều đình đưa đi tin tức. Đối mặt nơi đây thế cục, bọn hắn nhất định phải có chỗ chuẩn bị. Nếu là Tây Hạ cùng Đại Tống ở giữa thật buộc phát toàn diện đại chiến lời nói, thậm chí bằng lòng cho Đại Tống những vật kia hoặc hứa đô có thể ít hơn một chút. Liêu quốc hiện tại quá cần tu dưỡng, bọn hắn nhất định phải cần phải nắm chắc cơ hội này. Tin tức phi tốc truyền ra. Thượng Kinh Lâm Hoàng phủ, An Đức điện. Gia luật Diên Hy cẩn thận duyệt chắc chắn Tiêu Nột Nạp khoái mã đưa tới mật tín, trên mặt vẻ lo lắng quét sạch sành sanh, đột nhiên vỗ ngự án, ầm ĩ cười dài: "Tốt, tốt một cái Tiêu Nột Nạp." Không phụ chấp nhìn, hắn hăng hái cầm trong tay thư đưa cho bên cạnh nội thị, ra hiệu truyền đọc của thần, thanh âm to, mang theo khó mà ức chế hưng phấn cùng đắc ý. Trừ Khanh lại nhìn, Tây Hạ lần này đã là cùng đổ mặt lộ, kia Ngôi Danh An Huệ tại ta đại quân trước mặt, không thể không túi đầu nhận thua, chỉ cầu hốt hoàng Tây chú ý. Đây là bên trên tiên hữu ta Lớn Liêu. Hắn càng nói càng là kích động, đứng dậy tại trong đại điện dạo bước, phóng khoáng tự do nói: "Qua chiến dịch này, Tây Hạ nguyên khí đại thường, trong vòng 10 năm lại không đông chú ý chi lực, mà ta Lớn Liêu không những phục hồi mất đất, càng đến bồi thường, quốc lực có thể hơi đến thở dốc. Cứ kéo dài tình huống như thế, ta Lớn Liêu vẫn như cũ hùng cứ phương Bắc." Ánh mắt của hắn đảo qua của thần, mang theo một tia giảo hoạt cùng tính toán, cất cao giọng nói: "Càng quan trọng hơn là, Tây Hạ cùng Tống đã là không chết không thôi chi cục. Người Tống chủ lực bị kiềm chế tại Tây tuyến, Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào còn có dư lực hướng ta Lớn Liêu yêu cầu lúc trước hứa hẹn tuổi cung cấp cùng thổ địa. Theo chấp nhìn, kia Cố Duệ lúc trước giao giá trên trời, bây giờ chỉ sợ phải thật lớn giảm một chút. Thậm chí, miễn đi cũng chưa biết chừng." Lời vừa nói ra, trong điện quần thần lập tức một mảnh vui mừng, lệnh nọt đa rua không ngừng bên hai. Bệ hạ thánh minh, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý. Đây là bệ hạ uy đức bố trí, mới có thể làm Tây Hạ cúi đầu, người Tống thu mình lại. Thiên hữu Lớn Liêu, quốc vận hưng thịnh. Cố Duệ lao nhi, bây giờ sợ là sức đầu mẹ chán, nhìn hắn còn thủ đoạn nào nữa. Trong lúc nhất thời, an đức trong điện tràn đầy khoái hoạt bầu không khí, dường như Lớn Liêu đã vượt qua nguy hiểm nhất trước mắt, tái hiện vinh quang đang ở trước mắt. Gia luật Diên Hy hưởng thụ lấy thần tử tội phồng, đắc chí vừa lòng, nhiều ngày tới sầu lo dường như quét sạch sành sanh. Nhưng mà, ngay tại mảnh này hoan thanh tiếu ngữ đạt đến đỉnh phong lúc, ngoài điện đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân rộn rập, một tên phong trần mệt mỏi, gánh vác hồng kỳ người mang tin tức chưa thông truyền liền xông thẳng trong điện, ngã nhào xuống đất, thanh âm mang theo khó mà ức chế kinh hoàng: "Báo, bệ hạ, 800 dặm khẩn cấp, khai phong mật báo." Huyên áo đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở đằng kia người mang tin tức trên thân. Người mang tin tức hít sâu một hơi, run giọng nói: "Mật báo xưng Tống quốc thái phó Cố Duệ ý đồ rời đi khai phòng, bắc thượng tuần sát tiến Vân Chư Châu. Tuần sát tiến vân bốn chữ như là kinh lôi, mạnh mẽ bổ vào vừa mới còn đắm chìm trong vui sướng Liêu quốc quân thần trên đầu. Gia Luật Diên Hy hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là một vẻ khó có thể tin ngạc nhiên nghi ngờ. Trong điện vừa mới còn tại ca công tụng đức đám đại thần, giờ phút này cũng như bị bóp lấy cổ, hoan thanh tiếu ngựa im bặt mà dừng, thấy lạnh cả người lặng yên tràn ngập ra. Thị sát tiến vân. Ở thời điểm này thị sát tiến vân, làm sao có thể đơn giản như vậy? Đều không cần nhường quần thần khuyên giải, Gia Luật Diên Hy chỉ là kinh ngạc một lát, liền hậm hực ngồi trở lại tới trên long ỷ, hít một hơi thật sâu, "Chư khanh, lại nghị cho đại tống tuổi cung cấp sự tình a." Nói, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, mặt khác, lập tức đi sứ đi đại tống, thay chấm cảm niệm đại tống thiên tử cùng cố duệ tri ân. Gia Luật Diên Hy trên mặt không còn có vui mừng, ngay cả Tây Hạ rút quân tin tức, lúc này cũng lại không có thể khiến cho hắn cảm thấy vui mừng. Hắn sợ, dù là Tống quân không động, dù là không có tin tức gì, chỉ có cố duệ muốn rời khỏi khai phong tin tức, nhưng hắn đồng dạng vẫn là sợ hãi. Không, không chỉ là hắn, mà là toàn bộ Liêu quốc miếu đường bên trong tất cả mọi người, bọn hắn đều sợ. Chỉ là một cái đơn giản tin tức, cũng đã áp đảo toàn bộ Liêu quốc miếu đường, để bọn hắn lại khó sinh ra nửa phần dị tâm, thậm chí liền cược cũng không dám đi đánh cược một eo. Chương 282, trước nay chưa từng có thịnh thế. Cố Duệ Hoang chương 282, trước nay chưa từng có thịnh thế, Cố Duệ Hoang Liêu quốc cuối cùng là khuất phục. Đối mặt Cố Duệ đưa cho áp lực, bọn hắn liền căn bản không dám có bất kỳ mâu thuẫn ý niệm, cứ dựa theo lấy nguyên bản hứa hẹn, đưa ra đầy đủ đền bù. Đương nhiên, Tây Hạ đồng dạng cũng không ngoại lệ. Cho dù là tinh nhuệ quay trở về tới cảnh nội, nhưng đối mặt đại thế đã thành Tống quân, sự chống cự của bọn hắn vẫn là cố hết sức, chỉ có thể cầu hòa. Cắt nhường lãnh thổ bồi thường tiền bồi lương thực đây hết thảy đều là bọn hắn không thể không tiếp nhận kết quả. Mà đối với cái này, Cố Duệ đồng dạng cũng không có cự tuyệt. Đây hết thảy bản chính là hắn mục tiêu chiến lược, bây giờ tại mắt thấy không có khả năng trực tiếp nhất thống thiên hạ tình huống phía dưới, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại đi ham cái gì bất thế chi công, tự nhiên là đáp ứng đây hết thảy, vì hậu nhân sáng tạo cơ hội. Thời gian vội vàng mà qua. Theo đại chiến kết thúc, toàn bộ thiên hạ cũng là lần nữa nên đón một mảnh hòa hoãn kỳ. Nhưng lần này hòa hoãn kỳ lại cùng trước kia đều không giống nhau. Nếu như nói, trước kia thiên hạ có lẽ còn có chút ít huyền niệm lời nói, kia bây giờ thiên hạ cơ hồ tất cả mọi người có thể nhìn ra Tây Hạ cùng Liêu quốc suy yếu, bao quát nội bộ bọn họ đồng dạng đều là như thế. Đại Tống quá mạnh. Một loạt bồi thường cùng cắt đất lương thảo hết thảy cũng đã làm cho đại tống thực lực lần nữa lên một bậc thang. Đây là thiên hạ tất cả mọi người có thể cảm giác được cường thịnh. Mà cái này cũng tương tự đưa tới một cái vấn đề khác, cái kia chính là cơ hồ tất cả bách tính đều khát vọng tiến về đại tống đặt chân. Không có cách nào, Tây Hạ cùng Liêu quốc trải qua sau trận chiến này đều là gặp khó nghiêm trọng. Mấu chốt nhất là hai nước đều không có đạt được minh xác lợi ích, lại thêm bọn hắn muốn là yếu nhược tại đại tống. Phen này cứ kéo dài tình huống như thế, cũng đã định trước đây hết thảy. Vì tự thân lợi ích, bọn hắn chỉ có thể đi áp bách trong nước bách tính. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói rõ bây giờ Tây Hạ cùng Liêu quốc cảnh nội những người kia hoàn toàn mục nát. Đây chỉ là nhân tính mà thôi. Các triều đại đổi thay, không nói đến nguyên bản trong lịch sử như thế nào, ngay cả bây giờ có Cố thị coi trọng như vậy lại trị tình huống phía dưới, đều khó có khả năng hoàn toàn xóa đi được lợi tập đoàn đối với dân chúng áp bách. Chớ nói chi là bây giờ Tây Hạ cùng Liêu quốc, mà hết thể này đều tại gia tốc lấy bách tính đào vòng, nhao nhao mong muốn đi đại tống đi lấy một phần đường sống. Đối với loại tình huống này, Tây Hạ cùng Liêu quốc tất nhiên là không dám đi yêu cầu đại tống như thế nào. Bọn hắn chỉ có thể đi càng thêm hạn chế bách tính. Đồng thời chế định ra một hệ liệt nhằm vào chế độ đến. Thời đại lặng yên thay đổi, thậm chí ngay cả Cố Dịch đều có thể nhìn ra, tam quốc tranh hùng thời đại đang không ngừng chạy tới, toàn bộ Cửu Châu phát triển đều đang hướng phía nhất thống phương hướng trước tiến. Đáng tiếc chính là, Cố Duệ tựa hồ là khó mà nhìn thấy cái ngày này. Cố Duệ thân thể xác thực càng ngày càng kém. Nhiều năm tiêu hao, đã đem tinh lực của hắn, tâm huyết hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, cơ hồ mỗi một ngày đều sống ở giày vò bên trong, thậm chí ngay cả thuốc đến bệnh trừ phù cũng không thể giải quyết hắn bây giờ vấn đề. Kỳ thật lấy thế cục hôm nay mà nói, hắn là thật có cơ hội tự mình nhất thống thiên hạ. Đại Tống thực lực hôm nay xác thực rất mạnh, mà hai nước cũng đối lập suy yếu, nhưng cũng tiếp chính là Cố Duệ không thể như thế tự tư. Cùng Tây vực một lần nữa nối tiếp, bao quát đối với một hệ liệt mới cầm xuống thổ địa cải chế hết thảy đều cần thời gian. Tại loại tình huống này, phàm là hắn tùy tiện động binh, chỉ cần hơi hơi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cục thế trước mặt liền rất có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa mấu chốt nhất là, cho dù hắn thật sự có thể nhất thống thiên hạ, kia các nơi bách tính cũng tuyệt đối phải không biết thương vong nhiều ít. Hắn còn trẻ, có lẽ sẽ bắt lấy cơ hội lần này. Nhưng hắn hiện tại sẽ không. Đương nhiên, cái này cũng không phải là không có khả năng. Lấy đại tống thực lực hôm nay, làm xong đây hết thảy đồng dạng cũng không cần tốn hao thời gian, nhưng Cố Duệ lại có thể còn lại bao nhiêu thời gian đâu. Đây hết thảy, hắn chỉ có giao cho thiên ý thời gian không ngừng trôi qua. Đối với các nơi mới đánh hạ thổ địa, Cố Duệ đồng dạng khai thác trước kia sách lược, cùng lúc cũng tại tiếp nhận lấy các nơi bách tính, đem các nơi nhân khẩu bổ túc, cũng căn cứ nó địa thế làm ra các loại cải cách, khiến cái này cương vực nhanh chóng dung nhập vào trước mắt đại tống kinh tế vận chuyển bên trong. Không thể không nói, trước mắt đại tống thương nghiệp hệ thống sắt thực thập phần thành thục, nhất là theo hải vận thông suốt. Đây hết thảy đều để đại tống các nơi hàng hóa tạo thành tương đối hoàn mỹ kinh tế tuần hoàn. Đáng nhắc tới chính là, bây giờ Cố thị tại hàng hải nghiệp bên trên tạo nghệ đã càng ngày càng cường đại, lại tại hải ngoại các nơi đều đã dần dần cắm rễ, cũng căn cứ đường thuyền thành lập nên hoàn chỉnh mậu dịch hệ thống, từ từng cái phương diện đều đang không ngừng truyền bá Cố thị đủ loại. Mà hết thảy này đối với Cửu Châu trả lại đồng dạng cũng là hết sức kinh người. Không chỉ là đang không ngừng kích thích đại tống sớm đã thập phần thành thục thương nghiệp hệ thống, hơn nữa tại ngự sử đại tuyệt đối giám thị phía dưới. Đây hết thảy cũng tương tự tác dụng tại bách tính trên thân. Mà có loại này cơ sở tại, mong muốn khiến cái này cương vực nhanh chóng phát triển tự nhiên cũng không phải vấn đề gì. Cố Duệ hạch tâm cũng là đặt ở Tây vực trên thân. Cho dù là có Cố thị tại Tây vực cơ sở tại, nhưng ở bây giờ mong muốn một lần nữa cùng Tây vực thành lập liên hệ, vẫn như cũng là muốn cân nhắc các phương lợi ích. Bao quát đối với thương đạo một lần nữa khai thác, chế định chế độ. Đại Tống lập quốc đến nay, chủ yếu thương nghiệp hình thức kỳ thật một mực là lấy hàng hải cùng thủy vận làm chủ. Nhưng bây giờ mong muốn tiếp nhận Tây vực nhất định phải lật đổ đây hết thảy. Cái này tự nhiên mà vậy là 10 phần vấn đề nghiêm trọng. Vì phòng ngừa thương nghiệp lũng đoạn, để tránh một nhà độc đại, Cố Duệ nhất định phải cho thiên hạ các thương nhân lưu lại đầy đủ lợi nhuận, dạng này mới sẽ không ảnh hưởng tới toàn bộ đại tống đại cục, mà hết thể này đồng dạng đều cần thời gian đi không ngừng rèn luyện. Cũng tốt tại bây giờ Cố thị tại Tây vực ảnh hưởng đồng dạng không thấp, lại thêm ngự sử đại can thiệp, nhất là đại tống trước mắt quan viên chất lượng cũng không tính thấp, đây hết thể ngược cũng không cần Cố Duệ tốn hao quá nhiều tinh lực. Cơ hồ là tất cả mọi người hy vọng Cố Duệ có thể đủ tốt tính dưỡng một đoạn thời gian, nhất là Cố thị tử đệ. Vì thiên hạ nhất thống, Cố thị đã bỏ ra rất nhiều. Mấy đời người gian khổ phấn đấu, bây giờ rốt cục muốn nhìn thấy ánh dạng đông, bọn hắn đều là mong muốn nhường Cố Duệ hoàn thành trong lòng mình chí hướng. Có thể Cố Duệ loại người này lại làm sao có thể giành đến xuống tới đâu? Cũng không phải là bởi vì tính cách của hắn, mà là thân phận của hắn. Cố thị huy hoàng ngàn năm, nhưng xem thỏa thích Cố thị phát triển, lấy bây giờ Cố thị cùng Đại Tống khóa lại quan hệ mà nói, tuyệt đối có thể xưng là trong đó số một. Triều đình Cửu Châu muôn phương thậm chí cả hoàng tộc, đây hết thảy đều quấn không ra Cố Duệ. Mặc dù không có hoàng đế tên tuổi, nhưng là Cố Duệ tại nhiều khi đã làm được một cái hoàng đế nên làm tất cả. Không chỉ là hắn, cái này mấy đời Cố thị tử đệ cơ hồ đều là như thế. Đại Tống đủ loại vấn đề đều cần bọn hắn đến tự mình giải quyết. Cái này cũng tương tự đang không ngừng tiêu hao Cố Duệ, lại hắn căn bản là không có cách trốn tránh. Mấu chốt nhất là, Đại Tống cái này mấy đời hoàng đế đúng là 10 phần không chịu nổi. Dựa theo Cố Dịch ánh mắt đến xem, năng lực của bọn hắn thậm chí cũng không sánh nổi Nguyên Thủy bên trong mấy cái kia. Duy nhất ưu điểm, có lẽ chính là không thích đi giày vò cái gì, chỉ là chính mình trong cung hưởng phúc. Cái này kỳ thật tại rất nhiều góc độ đến xem, có lẽ cũng coi là ưu điểm lớn nhất. Bất quá cái này cũng đã định trước sẽ để cho Cố thị trên người gánh càng ngày càng nặng. Cố Duệ không có khả năng dừng bước lại. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt, 3 năm đã qua. 3 năm thời gian đối với mảnh này từng trải chiến hỏa lại thai nghén tân sinh thổ địa mà nói, đủ để xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại Tống quốc lực, tại trong 3 năm này lần nữa leo lên một cái trước nay chưa từng có cao phong. Thiểm Tây, Khuỷu Sông, Hà Tây hành lang thậm chí bộ phận trung kinh đạo mới phụ cương thổ, tại mạnh hữu lực chính sách đồng hóa cùng thành thục thương nghiệp thể hệ lôi kéo dưới, cấp tốc thoát khỏi chiến loạn tương tích. Mà theo đến từ trung nguyên giống tóc, nông cụ, công tượng cùng kỹ thuật dọc theo mới xây quan đạo cùng khôi phục dịch trạm liên tục không ngừng đưa vào, càng là khiến cho nơi đó chăn nuôi, khoáng sản, đặc sắc sản vật cũng phải lấy nhanh chóng phát triển, đồng thời dung nhập vào đại tống kinh tế tuần hoàn bên trong. Khai phong thị bạc tư hàng năm mấy năm liên tục kéo lên, đến từ hải ngoại kỳ chân dị đống hàng tích như núi. Mà một lần nữa đả thông tây vực thương đạo bên trên, lục lạc âm thanh lần nữa liên miên bất tuyệt, đến từ ba tư thủy tinh, đại thực hương liệu, vũ điển mỹ ngọc, cùng giang nam tơ lụa, cảnh đức chấn đồ sứ, đất thuộc gấm vóc giao hội, tạo thành đặc biệt mậu dịch hệ thống. Tây vực giàu có chống đỡ lấy những này quý nhân chuyên dụng hàng hóa nhanh chóng tiêu hóa, không ngừng kích thích các nơi kinh tế. Mà tại trên triều đình, tại Cố Duệ chủ trì hạ, các nơi nhằm vào mới nhập cương vực thiết kế kinh lược phủ cũng đã mới gặp hiệu quả. Bao quát toàn bộ thiên hạ các cục, nhưng cũng tại trong 3 năm này lặng yên cố hóa. Tây Hạ cùng Liêu quốc như là hai cái dã thú bị thương, liếm láp lấy vết thương, kiệt lực duy trì lấy mặt ngoài thể diện, nhưng nội bộ suy bại cùng dung chuyển đã khó mà che giấu. Đối với loại tình huống này, thậm chí ngay cả Cố Dịch đều hơi kinh ngạc. Theo một thế hệ lần lượt kết thúc, Tây Hạ cùng Liêu quốc thần tử chất lượng đồng dạng là lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng hạ xuống. Ở trong đó nhân tố có rất nhiều, không chỉ là bởi vì bọn hắn đối với bách tính áp bách, càng nhiều nguyên nhân còn là bởi vì Đại Tống thật sự là quá mạnh, đã trước bọn hắn một bước hấp thu rất nhiều người mới, đây đối với một cái vương triều ảnh hưởng, tự nhiên là vô cùng chí mạng. Cái này hoàn toàn chính là tuần hoàn đắc tính. Những cái này tập đoàn đi lì có thể sẽ không đi quản quốc gia nào hưng suy, chỉ có thể đi xem trước mắt lợi ích. Những vấn đề này, tại bất luận cái gì vương triều thời kỳ cuối đều sẽ xảy ra. Bây giờ Liêu quốc Tây Hạ chính là loại tình huống này, nhất là Tây Hạ. Đại Tống đem toàn bộ Tây vực đoạt lại hành vi, có thể nói là hoàn toàn đoạn tuyệt Tây Hạ mong muốn lần nữa phát triển tất cả khả năng, trực tiếp đem toàn bộ Tây Hạ thương nghiệp tất cả đều hạn chế chết. Liêu quốc thương nhân cùng các quý tộc đối với cái này cũng là có không ít kinh nghiệm, bởi vì bọn hắn trước kia chính là như vậy. Có thể Tây Hạ hoàn toàn khác biệt. Đây không thể nghi ngờ là trầm trọng hơn những quý tộc này đối với bách tính áp bách. Cái này một loạt đủ loại đều cực kỳ chí mạng, làm cho cả Tây Hạ tình thế đều biến càng ngày càng kém. Mà đối mặt loại tình huống này, tất cả mọi người đã rõ ràng ý thức được một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt. Đã cách nhiều năm, thống nhất Cửu Châu cơ hội rốt cuộc tới. Thậm chí ngay cả Đại Tống triều đình nội bộ đám quan chức cũng sẽ không tiếp tục đi kháng cự đánh trận. Mấy chục năm qua, Đại Tống mỗi một lần động binh đều sẽ cho bọn họ mang đến không nhỏ lợi ích, lại có ai sẽ đi kháng cự tác chiến đâu? Cơ hội tất cả mọi người là ma quyền sát trưởng, chờ đợi Cố Duệ mệnh lệnh. Chi tiết, xem như nhất là chờ đợi thấy cảnh này người, Cố Duệ dĩ nhiên đã là nên đón phần cuối của sinh mệnh, rốt cuộc khó mà chống đỡ được đi xuống. Khai Phong, Thái Phó phủ. Cố Duệ nằm tại giường bệnh phía trên, hình dung tiểu thụy, ngày xưa cặp kia nhìn rõ thế sự đôi mắt, bây giờ cũng thật sâu lom xuống dưới, chỉ có ngẫu nhiên đang mở hí, mới hiện lên một tia chưa hết quan mang. Cố Hồng cùng một đám cố thị tử đệ lặng lặng đứng hầu tại bình phong bên ngoài, liền hô hấp đều thả cực nhẹ, sợ đã quấy rầy trên giường người. Mấy vị không chịu rời đi lão thần đợi ở trong viện, thỉnh thoảng nhìn về phía kia phiến cửa phòng đóng chặt, vẻ mặt nghiêm túc. Lâm. Một tiếng yếu ớt kêu gọi phá vỡ yên tĩnh, Cố Lâm lập tức túi người gần sát. Thầy kinh đạo đồn điện. Lao thanh âm của người yếu ớt dây tóc, nhưng từng chữ rõ ràng, vụ xuân còn thuận lợi. Ngự sử đài báo tới mọi. Hắn dừng một chút, cố hết sức tụng hỏi, đều tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Cho dù đến giờ khắc này, hắn tâm tâm niệm niệm vẫn là mảnh giang sơn này xa tắc. Cố Lâm nắm chặt phụ thân khô gầy tay, cưỡng chế lây trong cổ nghẹn nào, phụ thân yên tâm, Tây Kinh đạo nay mưa xuân nước rồi rào, tiểu mới nông cụ đều đã cấp cho đúng chỗ. Ngự sử đài cùng hình bộ tháng trước liên hợp phá án, có liên quan vụ án tư lại đều đã theo luật xử trí, đầu đảng tội ác trước mặt mọi người vẫn chạm. Cố Duệ khẽ gật đầu, ngón tay tại nhi tử lòng bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, ánh mắt chậm rãi rời về phía đối diện trên tường bức kia bị mấy đời cố thị tử đệ nhìn cả đời cựu châu dư đồ, làm ánh mắt lướt qua Tây Hạ cùng Liêu Quốc chưa nhiễm đỏ cương vực lúc, hắn trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu tiếc nuối. Lại có thể nào không tiếc nuối đâu? Cái này một bức cương vực đồ, thừa kế dòng giã đời bốn cố thị tử đệ mộng tưởng. Tự cố cần bắt đầu, nó liền một mực bị treo ở nơi này, chỉ khát vọng có một ngày có thể tận mắt thấy cựu châu lần nữa nhất thống, nhưng lại nguyên một đám tiếc nuối kết thúc. Hôm nay, đến phiên hắn. Vi phụ đợi không được tứ hải quý nhất vào cái ngày đó, Cố Duệ dồn dập thở hào hẹn, từng chữ đều giống như đã dùng hết khí lực, nhưng thiên hạ này cuối cùng sẽ nhất thống đại thế đã thành ánh mắt của hắn một lần nữa tập trung tại Cố Lâm trên mặt, mang theo sau cùng nhắc nhở, Cố thị ngàn năm danh dự, dựa vào là không phải quyền nhu là tâm hệ cửu châu đảm đương ngươi, các ngươi không cần thiết chớ có cô phụ lão nhân. Hít một hơi thật sâu, dùng hết sau cùng khí lực gần từng chữ, chớ có cô phụ cái này tâm huyết của mấy đời người cùng thiên hạ này vạn dân kỳ vọng. Tiếng nói dần dần thấp, cuối cùng đến im lặng. Cặp kia nhìn chăm chú nhi tử, nhìn chăm chú gia tộc tương lai, nhìn chăm chú vạn dặm giang sơn ánh mắt, rốt cục chậm rãi đóng lại. Nắm chặt dòng roi tay tại lúc này cũng dần dần nới lỏng lực đạo, vô lực rủ xuống. Trong khoảnh khắc, từng tiếng tiếng khóc vang vọng hoàn vũ, từng tiếng thút thít thanh âm dọc theo tính thất, lại đến đường bên ngoài, lại đến toàn bộ khai phòng, tùy theo chuyển khắp toàn bộ thiên hạ. Long Hòa 15 năm xuân, Thái phó đương triều, Cố thị gia chủ Cố Duệ hoang tại khai phong phủ đệ. Cố Duệ thừa kế tổ tiên ý chí, cầm quyền hơn 10 năm, mở bên cạnh chính quân, nước giàu binh mạnh, thật là khải đại tống cường thịnh chi thế nơi mấu chốt. Nhưng Cửu Châu nát đất còn tại, thiên hạ nhất thống chưa thành, tên này chưa lại ý chí, đột mất. Nhưng di trạch sâu xa, lưu lại chưa từng có cường thịnh chi cơ nghiệp, định trong bát hoàn vũ chi phương lược, kẻ kế tục đến theo quỹ, cuối cùng thành tứ hải quý nhất chi kế hoạch lớn, đều lại công năm đó chỗ điện vạn thế nền tảng bậy. Tống sử. Cố thị nhà chương 283, bất thế thiên tiêu gia, thống nhất thiên hạ chi chiến khải, 1, chương 283, bất thế thiên tiêu gia, thống nhất thiên hạ chi chiến khải, 1, Cố Duệ hoang. Cái này đối với đại tống cực kỳ trọng yếu kình thiên chi trụ cuối cùng là ngã xuống thời gian thay đổi bên trong, mà đây đối với toàn bộ thiên hạ ảnh hưởng đồng dạng cũng là không thể bảo là không lớn. Tại nhận được tin tức trước tiên, bất luận là Liêu quốc quý tộc cũng tốt, hoặc là Tây Hạ quý tộc cũng được, những người này cơ hồ đều là nhảy cẫng hoan hô, vui đến phát khóc. Cố Duệ, xác thực cho bọn họ mang đến quá lớn áp lực quá lớn. Loại áp lực này thậm chí muốn vượt qua đại tống đến nay bất kỳ một đời cố thị tử đệ, dù là Cố Cẩn cũng không sánh nổi hắn, dù sao Cố Cẩn lúc trước chính là lập nghiệp, kỳ thực là đang vì hậu nhân đánh xuống cơ sở, cảm giác gáp bách lại há có thể hơn được Cố Duệ. Đối với ngày càng suy yếu Liêu cùng Tây Hạ mà nói, Cố Duệ cái chết, đâu chỉ trời trợ giúp. Lấy thân phận chi trọng, đại tống trong thời gian ngắn tất nhiên khó lại hưng bình phong. Đây là bọn hắn tất cả mọi người chung nhận thức. Vì thế, bọn hắn thậm chí còn làm cho người tại toàn bộ thiên hạ làm lên tay chân, tuyên dương hiếu đạo đủ loại, chính là mong muốn nhờ vào đó đến ảnh hưởng đại tống tiến công bộ pháp tin tức không ngừng lan tràn ra. Kỳ thật cũng đúng như những người này dự liệu, Cố Duệ bỏ mình đúng là cho đại tống mang đến ảnh hưởng rất lớn. Nhưng bọn hắn nhưng cũng đồng dạng khinh thường Cố Duệ. Cố Duệ loại tính cách này người, đã sớm đã làm xong nên đón tử vong chuẩn bị, lại làm sao có thể không có lưu lại chuẩn bị ở sau đâu. Liên quan tới quyền lợi giao tiếp, bao quát đối với gia tộc dòng dõi cùng triều đình quần thần bồi dưỡng, đây hết thảy đều đã bị Cố Duệ tính toán đi vào. Mấu chốt nhất là, Cố Duệ càng là lưu lại một đạo mệnh lệnh, làm cho tất cả mọi người không thể bởi vì chính mình hoang thế mà ảnh hưởng xuất trình, bây giờ có đạo này chiếu lệnh tại, còn lại là tại đại tống trên dưới một lòng tình huống phía dưới. Liền căn bản không người có thể ngăn cản được đại tống bước chân. Cơ hội tại cùng lúc đại chiến liền cũng là muốn lần nữa tại toàn bộ Cửu Châu đại địa phía trên lại cháy lên. Xem như Cố thị cầm quyền người, Cố Lâm tâm trí đồng dạng cũng là mười phần kiên quyết, tựa hồ là mong muốn dùng cái này đến cảm thấy an ủi một đời kia đại Cố thị tổ tiên. Cùng lúc đó, Liêu Quốc lẫn lộn bờ sông, xuân hàn se lạnh, mặt sông băng nổi chưa hóa tận, gia luật diên hy hành dinh đã liên miên vài dặm, tinh kỳ tế nhật, giáp trụ sinh huy. Đây chính là mỗi năm một lần đầu thiệt cá. Đây là Liêu Quốc xuân mại to bằng cái bát điện bên trong rất có ý nghĩa tượng trưng một vòng. Cái gọi là đầu thiệt cá, bắt đầu tại gia luật diên hy câu được năm đó mở sông thứ nhất cá, tiếp theo thiết tiến khoản đãi quần thần cùng tứ phương thủ lĩnh bộ tộc. Ý nghĩa xa không phải bình thường ăn uống tiệc rượu, thật là một trận tỉ mỉ bố trí chính trị nghi thức. Nhờ vào đó thịnh hội, gia luật diên hy không chỉ có biểu hiện ra thiên hữu chi uy, càng chỉ tại nhắc lại đối phụ thuộc chư bộ quyền lực mẫu quốc, các bộ thủ lĩnh phụ mệnh đến đây, dâng tặng lễ vật triều bái, túi đầu xưng thần, dáng vẻ bản thân, chính là đối Liêu quốc chi phối trật tự xác nhận cùng củng cố. Tự hoàn toàn xa vào đến tuần hoàn ác tính về sau. Bây giờ Liêu quốc phát triển, đã là tại cùng nguyên bản lịch sử không ngừng nối tiếp. Kỳ thật từ khi năm đó Vương Ứng Sâm thực hành cải cách về sau, Liêu quốc đủ loại chế độ liền đã xảy ra rất nhiều cải biến, kỳ thật cũng không cần đến loại này đầu tiệc cá đến hiện lộ rõ ràng hoàng đế uy nghi. nhưng theo trung tâm thực lực càng ngày càng yếu, cùng tứ phương chư bộ ở giữa cân bằng cũng là bị người dần dần đánh vỡ, đầu này tiệc cao ý nghĩa liền lần nữa bị dơ lên đi lên. Trải qua mấy năm, càng là trở thành Liêu quốc lễ tiết bên trong không thể xóa đi một vòng. Thịnh yến tiết tại Lâm Giang to lớn lều trướng bên trong, rượu thịt bốc hơi nhiệt khí cùng gian ngoài hàn ý xen lẫn. Liêu quốc quý tộc cao cứ thượng tọa, áo gấm, nói cười ồn ào. Mà đứng hàng dưới tay chư bộ thủ lĩnh, đặc biệt là nữ chân chư bộ các thủ trưởng, mặc dù cũng tại tịch, lại có vẻ không hợp nhau. Bọn hắn thân mang ra lông trang phục thợ săn, khuôn mặt bị bắc địa gian nan vất vả khắc đến thô lệ, tại mảnh này xa hoa bên trong, càng giống là một đám bị vòng xem chim ưng. Một đám Liêu quốc quý tộc đối bọn hắn đều không lắm để ý, bao quát chiếm vị trí đầu hoàng đế đồng dạng cũng là như thế. Mà những này nữ chân các tù trưởng dường như cũng sớm thành thói quen bầu không khí như thế này, cũng không biểu hiện ra quá nhiều kháng cự, chỉ có một cái hán tử vẫn luôn tại nhíu chặt lông mày, cùng chung quanh nhiệt liệt bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Người này tên là Hoàn Nhan A Cốt Đả, chính là sinh nữ chân Hoàn Nhan bộ tiết độ sứ. Hắn cũng không phải là lần thứ nhất tham gia đầu tiệc cá, nhưng mỗi một lần, kia phần khắc cốt cảm giác nhục nhã cũng không từng giảm bớt, ngược lại theo Liêu quốc làm trầm trọng thêm cùng nữ chân nội bộ oán hận chất chứa mà càng ngày càng sâu. Nhìn xem ra luật Diên Hy kia nhìn như khoan dung, kỳ thực cẩn hàm khinh miệt nụ cười. Nghe quanh mình người Liêu quý tộc mang theo men say ồn ào cùng đối nữ chân cống phẩm bắt bẻ nghị luận. Cảm thụ được kia từng đạo rơi vào bọn hắn những này ngoài vòng giáo hóa chi dân trên thân, như là dò xét hàng hóa giống như ánh mắt. Trong trường ấm áp, đuổi không tiêu tan đáy lòng của hắn hàn ý chung quanh ồn ào náo động thanh âm, ngược lại nhường hắn rõ ràng hơn nghe được chính mình trong huyết mạch trào lên bất bình chi khí. Hắn đặt ở trên gối tay thật chặt nắm thành quyền đầu, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, tựa như lúc nào cũng muốn bộc phát đồng dạng. Mà liền tại qua ba ly rượu lúc, gia luật Diên Hy thanh âm cũng là lần nữa vang lên. Nữ chân chư tủ, dũng mãnh chi danh, chấm muốn có nghe thấy. Hôm nay thịnh hội, sao không dần dần tiến lên, nhảy múa trợ hứng, nhường chấm cũng kiến thức một chút các ngươi phong khoáng. Vừa dứt tiếng, trong trướng trong nháy mắt an tĩnh một lát, lập tức bộc phát ra càng vang dội phụ họa cùng cười vang. Tới. Hoàn Nhan A Cốt Đả trong lòng cười lạnh, hầu như không có thể một màn cuối cùng vẫn là trình diễn. Hắn nhìn thấy bên cạnh mấy vị bộ lạc thủ lĩnh thân thể đột nhiên cứng đờ, trên mặt huyết sắc cởi tận, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi, hiển nhiên đều là mười phần không cam lòng. Cái này đã không phải trợ hứng, mà là đem người tôn nghiêm giẫm tại dưới chân, lặp đi lặp lại ma sát. Ý tại nghiền nát tôn nghiêm của bọn hắn, kiểm nghiệm bọn hắn phục tùng. Có thể lại thế nào không cam lòng lại có thể thế nào? Ở đằng kia từng đạo khiếp người ánh mắt phía dưới, bọn hắn vẫn là không thể không đứng dậy, đi vào giữa sân, máy móc múa lên. Một cái, hai cái làm ra luật Diên Hy mang theo trêu tức ý cười ánh mắt. Rốt cục rơi xuống từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn Hoàn Nhan A Cốt Đả trên thân lúc, trong trướng tiếng cười dần dần bình ổn lại. Tất cả mọi người cảm thấy dị dạng. Hoàn Nhan A Cốt Đả hầu cận quan cao giọng gọi tên, mang theo thúc dục, "Vậy hạ ân điển, tới phiên ngươi." Mọi ánh mắt như là mũi tên nhọn tập trung ở trên người hắn. Hoàn Nhan A Cốt Đả chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ có một đôi mắt sắc bén như chỉ mừng, thẳng tắp đón lấy ngự tọa phía trên gia luật Diên Hy, trong ánh mắt kia không có e ngại, không có cầu xin thương xót, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo trầm tĩnh. Cùng trầm tĩnh phía dưới mãnh liệt sát ý hắn cũng không đứng dậy, chỉ là có chút ôm quyền, thanh âm không cao, nhưng lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, thần, thở nhỏ tập luyện cung ngựa, chỉ biết bỏ sức. Gấu đấu hổ, lấy vệ bộ lạc, lấy báo bệ hạ chiêu mộ. Cái này đào kép chi vũ, thật không phải sở trường, cũng khinh thường vì đó. Mời bệ hạ thứ tội. Một câu đã ra, đầy trướng phải sợ hãi. Thời gian dường như tại thời khắc này ngưng kết, thậm chí ngay cả lửa than trong chậu hỏa diễm tựa hồ cũng ngừng đập. Gia luật Diên Hy hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Ánh mắt đông nhiên biến băng lãnh sắc bén, một cỗ vô hình sát ý như là như thực chất tràn ngập ra, ép tới người thở không nổi. Hộ vệ tại góc trướng Liêu cung thị vệ tay đã ấn lên chuôi đao, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền sẽ máu phun ra năm bước. Chương 283, bất thế thiên tiêu gia, thống nhất thiên hạ chi chiến khải, 2, chương 283, bất thế thiên tiêu gia, thống nhất thiên hạ chi chiến khải, 2, không khí căng cứng đến như là kéo đầy dây cung. Không mấy đạo ánh mắt tại gia luật Diên Hy cùng Hoàn Nhan A Cốt Đả ở giữa qua lại liếc nhìn, tất cả mọi người nín thở. Một chút nữ chân thủ lĩnh sợ đến trắng bệch cả mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, cơ hồ muốn sủi lơ trên mặt đất. Nhưng Hoàn Nhan A Cốt Đả nhưng thủy chung đều là như vậy trấn định, hắn tuyệt đối không thể lại nhường nhịn đi xuống. Những năm gần đây, Liêu quốc gáp bách càng ngày càng nặng, lại trung tâm thực lực cũng đã không còn trước kia, cái này khiến hắn thấy được chống cự thời cơ. Mà làm gì muốn tại lần này đầu tiệc cá bên trên phát tác? Hoàn Nhan A Cốt Đả cũng tự có tính toán, hắn nhất định phải đứng ra thống nhất các bộ, mà cái này hiển nhiên chính là một cái cơ hội tốt nhất. Đến mức Liêu quốc những người này có thể hay không động thủ với hắn, hắn mặc dù không thể chắc chắn nhưng cũng không có bất kỳ ý sợ hãi. Chết một lần mà thôi, có hà cụ thay. Hơn nữa chỉ cần hắn Hoàn Nhan A Cốt Đả chết ở chỗ này, tuyệt đối sẽ lần nữa gây nên chư bộ lòng kháng cự. Vô luận như thế nào, chuyện này đối với nữ chân các bộ mà nói đều là một cái cơ hội. Đáng ra hắn đánh cược một lần. Gia luật Diên Hy ngực có chút chập trùng, trong mắt sát cơ cuồn cuộn. Một cái biên thủy nhỏ bộ thủ trưởng, dám tại trọng yếu như vậy trường hợp, ngay trước tất cả bộ lạc thủ lĩnh cùng thần thuộc mặt, công nhiên kháng mệnh, khiêu chiến quyền uy của hắn. Nếu không nghiêm trị, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lớn Liêu còn mặt mũi nào mà tồn tại? Suy nghĩ ở giữa, hắn liền làm tức muốn hạ lệnh. Ngay tại lúc cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong bữa tiệc một vị tương đối cẩn thận tôn thất lão thần, có chút nghiêm thân, tại gia luật Diên Hy bên thai nói nhỏ vài câu, lập tức liền để gia luật Diên Hy tay choáng váng tại trận, biểu lộ cũng là lần nữa biến đổi. Lão thần lời nói mười phần đơn giản, chính là cùng hắn phân tích một chút Liêu quốc đương kim thế cục, nếu là lần nữa gây nên nội loạn sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng bằng vào lấy điểm này, kỳ thật liền là đủ nhường hắn do dự. Hoàn Nhan A Cốt Đả tùy thời đều có thể giết, nhưng lại không thể rõ ràng như vậy. Gia Luật Diên Hy sắc mặt biến đổi không chừng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hoàn Nhan A Cốt Đả, phản phất muốn đem bộ dáng của hắn khắc vào trong lòng. Mà toàn bộ trong chướng không khí tại lúc này cũng cơ hồ muốn ngưng kết thành băng. Hồi lâu, Gia Luật Diên Hy mới từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng cực nhẹ, lại băng lãnh thấu xương hừ lạnh. Hắn không tiếp tục nhìn Hoàn Nhan A Cốt Đả, mà là bưng ly rượu lên, chuyển hướng người khác, dường như vừa rồi tất cả chưa hề xảy ra. Tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Căng cứng dây cung, đột nhiên bung ra. Nhưng này loại cảm giác đè nén nhưng thủy chung chưa từng tan đi. Mặc dù có Hoàn Nhan A Cốt Đả tỏ thái độ, nhưng này chút nữ chân tù trưởng vẫn như cũng là có không ít người đang không ngừng múa, chỉ tiếc toàn bộ trong chướng bầu không khí nhưng cũng càng thêm phức tạp. Cả trang yến hội cuối cùng tại một loại cực kỳ quỷ dị cùng không khí ngột ngạt bên trong qua loa kết thúc. Hoàn Nhan A Cốt Đả đứng dậy, nhìn không chớp mắt, nhanh chân đi ra doanh trướng. Lẫn lộn bờ sông lạnh gió đập vào mặt, gợi lên hắn cầu bào cổ áo, lại để cho hắn cảm thấy một tia thoải mái. Hắn chưa từng quay đầu, nhưng cũng biết sau ngày hôm nay, con đường đã rõ ràng. Hắn không chỉ có là vì chính mình giành lại tôn nghiêm, càng là hướng tất cả người nữ chân phát ra y mắng hò hét. Liêu Đế ẩn nhẫn cũng không phải là khoan dung độ lượng, mà là hư nhược tốt nhất chứng minh. Tin tức là không đạt được. Đầu này tiệc cá bên trên đủ loại nhất định sẽ chuyên ra, mà hoàn toàn vì hắn Hoàn Nhan A Cốt Đả mà chứng minh. Mà sự tình phát triển cũng đúng như Hoàn Nhan A Cốt Đả dự liệu đồng dạng, thậm chí còn không chờ tin tức hoàn toàn chuyên ra. Ngay tại màn đêm buông xuống, cái này một đám nữ chân tù trưởng cũng đã tìm tới hắn. Bóng đêm như mực, một chỗ cực kỳ vắng vẻ trong doanh trướng. Trong trướng không có ca múa ồn ào náo động, chỉ có mỡ bò bó đuốc đôm nốt rung động, tỏa ra mấy trương ngưng trọng mà kiên nghị khuôn mặt. Hôm nay tại đầu tiệc cá bên trên bị ép nhảy múa mấy vị nữ chân tù trưởng đều ở đây chỗ, bọn hắn khuất nhục chưa bình phục, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía chính giữa cái kia tựa như núi cao trầm ổn thân ảnh, Hoàn Nhan A Cốt Đả. A Cốt Đả. Tính như liệt hỏa hổ thạch liệt bộ thủ lĩnh trước tiên mở miệng, thanh âm bởi vì đè nén phẫn nộ mà khàn khàn, hôm nay nhục nhã, chúng ta đều đã khắc cốt. Liêu chó khinh người quá đáng, chẳng lẽ chúng ta còn muốn tiếp tục nhịn xuống đi, nhiên nhiên tuế tuế như là cừu non giống như mặc kệ xâm lược sao? Không sai. Một cái khác tù trưởng vỗ bàn đứng dậy, công phú mỗi năm tăng thêm, thôi không như ý chính là quất roi nhục nhã, ta bộ tộc binh sĩ bị mạnh trinh làm nâu người đến không hết. Khẩu khí này, ta nuốt không trôi. Trong chướng quần tình mãnh liệt, nhiều năm đọc lại oán hận tại lúc này hoàn toàn bạo phát ra. Người chính là như thế. Nếu là không có Hoàn Nhan A Cốt Đả cử động trước đây lời nói, bọn hắn có lẽ sẽ còn tiếp tục nhịn xuống đi. Nhưng bây giờ thì là hoàn toàn tìm tới chỗ tháo nước. Tất cả ánh mắt cuối cùng đều hội tụ đến Hoàn Nhan A Cốt Đả trên thân, chờ đợi quyết đoán của hắn. Rất hiển nhiên, nương tựa theo hôm nay cử động, Hoàn Nhan A Cốt Đả bây giờ đã hoàn toàn trở thành những người này chủ tâm cốt. Hoàn Nhan A Cốt Đả chậm rãi dương mắt, ánh mắt đảo qua mỗi một chương bao hàm khuất đục cùng chờ đợi mặt. Nhẫn. Thanh âm của hắn trầm thấp, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, từ hôm nay trở đi, ta nữ chân binh sĩ, không cần lại nhẫn. Hắn đứng người lên, thân ảnh khôi ngô tại ánh lửa chiếu hạ càng thêm cao lớn. Liêu chủ vô đạo, thực lực quốc gia đã sụt. Hắn tây sợ tây hạ, nam sợ đại tống, bây giờ liền tại chúng ta trước mặt, đều đã ngoài mạnh trong yếu. Hôm nay bữa tiệc, hắn vì sao không dám giết ta? Hắn hừ lạnh một tiếng, không phải không muốn, thực không thể thôi. Gân cốt sớm đã trống rỗng, bất quá là một đầu bệnh nguy kịch lao lang. Chúng ta muốn làm, chính là liên hợp chư bộ, đem cái này mục nát đại thụ hoàn toàn đẩy ngã. Lời vừa nói ra, trong chướng đầu tiên là yên tĩnh, lập tức vang lên một mảnh hút không khí âm thanh. Phản kháng lớn liêu. Đây chính là bọn hắn chôn sâu đáy lòng lại không dám tùy tiện lời nói ý niệm. Thế nhưng là, một vị tương đối lớn tuổi tù trưởng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, Liêu Quốc cho dù suy bại, vẫn là quái vật khổng lồ. Chúng ta chư bộ phân tán, vũ khí thiếu thốn, làm sao có thể cùng đánh một trận? Như khởi binh sự tình, há chẳng phải lấy trứng chọi đá? Cho nên, chúng ta cần trợ lực. Hoàn Nhan A Cốt Đả trong mắt duệ quang lóe lên, phía Nam đại tống, cùng Liêu Quốc thủ chuyển tiếp, bây giờ binh phong đang thịnh, quốc lực cường hành, lại đã là có nhất thống thiên hạ chi hướng. Chỉ cần chúng ta nắm lấy cơ hội, liền có thể cùng Tống Nam Bắc hô ứng, nhường Liêu Quốc trước sau đều khó khăn. Hắn dừng một chút, thanh âm càng thêm kiên nghị, cho dù ngày khác, ta nữ chân cần hướng đại tống xưng thần, tại dưới trướng cầu được sinh tồn, cũng xa so với tại Liêu Quốc gót sắt cùng nhục nhã hạ sống tạm mạnh hơn gấp trăm lần. Đại tống muốn là cống phú cho trên danh nghĩa thần phục, mà Liêu Quốc muốn là mạng của chúng ta, cùng đời đời kiếp kiếp làm nô tôn nghiêm. Đạo lý này ngay thẳng mà tàn khốc, nhường mọi người tại đây đều động dung. Nhưng toàn bộ trong trướng vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Cơ hồ tất cả tù trưởng biểu lộ đều có chút thay đổi, đã có một tia động tâm lại có chút e ngại. Có thể ta nghe nói vị kia cố duệ thái phó đã hoàng tử cái chết. Có tù trưởng yên lặng tới một câu. Mặc dù không có đem tất cả ý nghĩ nói hết ra, nhưng lời này bên trong hàm nghĩa nhưng cũng là hết sức rõ ràng. Đây là nghi vấn của mọi người. Không chỉ là bọn hắn, bao quát Liêu Quốc cùng Tây Hạ tôn thất đều mười phần lưu ý, đại tống sẽ còn khai chiến đi. Vấn đề này đã hỏi tới chỗ mấu chốt, làm cho cả trong trướng lần nữa an tĩnh lại. Hoàn Nhan A Cốt đặt mặt một lát, đột nhiên phát ra một tiếng ngắn ngủi mà phong khoáng tiếng cười. Hắn đi đến trướng bên cạnh, đột nhiên xốc lên trên màn, tùy ý lạnh thấu xương gió rét luồn vào, thổi đến bó đuốc sáng tối chập chờn. Hắn chỉ phía xa phương nam, tiếng như hồng trung, như kia nam triều cố thị tử tôn, coi là thật không chịu được như thế, thủ không được cố duệ đánh xuống cơ nghiệp, bất lực kết thúc cái này loạn thế nói. Hắn đột nhiên trở lại, ánh mắt như hai tia chớp, liếc nhìn trong trướng chư tù, một cỗ trùng thiên hào khí cùng tự tin tốt nhiên mà phát, vậy liền từ ta nữ chân thiết kỵ, từ ta Hoàn Nhan A Cốt Đả, đến bình định thiên hạ này, đem cái này nam bắc quần hùng toàn bộ đạp ở dưới ngựa. Thế gian này chưa từng thiếu bá chủ. Hắn cố thị nếu không đi, liền đổi ta đến. Vừa dứt tiếng, như là kinh lôi nổ vang tại mỗi một vị tù trưởng trong lòng, bọn hắn nhìn qua kia trong gió rét ngạo nghệ đứng thẳng thân ảnh, nhìn qua trong mắt của hắn kia không che giấu chút nào hùng tâm cùng khí phách, trong lồng ngực nhiệt huyết dường như bị trong nháy mắt nóng lửa. Ban đầu do dự, sợ hãi, tại thời khắc này, toàn bộ biến thành quyết tuyệt cùng dâng trào. Hột thạch cháy mạnh thủ lĩnh cái thứ nhất rút ra bên hông đòn đao, vạch phá lòng bàn tay, huyết châu nhỏ xuống, ta hột thạch liệt bộ, nguyện đi theo A Cốt Đả. Phản liêu, ta bổ xem xét bộ nguyện đi. Vẽ tìm ấn bộ nguyện đi. Từng tiếng tiếng la không ngừng vang lên. Mà nhìn xem mọi người tại đây ta, hoàn nhan A Cốt Đả trên mặt cũng là lần nữa nở một nụ cười, ánh mắt vô cùng kiên quyết. Cố Dịch cũng tương tự chú ý tới một màn này. Nhìn xem kia bị bảy người chỗ chen chúc hoàn nhan A Cốt Đả, tâm tình của hắn lúc này cũng là có chút phức tạp. Hắn đương nhiên nhìn ra hoàn nhan A Cốt Đả dự định. Bất luận đại tống có thể hay không động binh, đây đều là cơ hội duy nhất của hắn. Hơn nữa hoàn nhan A Cốt Đả cũng không cần để ý đại tống đến cùng như thế nào, bởi vì bây giờ Liêu quốc e ngại đại tống, hắn chỉ cần xé ra hổ kéo đại kỳ kỳ thật liền đã đủ rồi. Đây là cái bất thế thiên tiêu. Hồi tưởng đến hoàn nhan A Cốt Đả tại nguyên bản trong lịch sử làm đủ loại, lại thêm bây giờ biểu hiện, Cố Dịch lập tức liền làm ra quyết đoán. Người này biểu hiện muốn so nguyên bản trong lịch sử còn kinh khủng hơn. Năng lực tại đương kim thời đại này, tuyệt đối có thể xưng là đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Cố Dịch cũng là không khỏi khe khẽ thở dài một hơi. Xem như một người hiện đại, tại biết lịch sử tình huống phía dưới, kỳ thật Cố Dịch đối với hoàn nhan A Cốt Đả những người này ấn tượng kỳ thật cũng không tính đặc biệt tốt, nhưng bây giờ lịch sử đã hoàn toàn đã xảy ra cải biến, chuyện kế tiếp đến cùng sẽ như thế nào phát triển, hắn cũng không được biết. Bất quá vấn đề này hiện tại cũng không cần lo lắng. Tại đại tống mà nói, tiếp xuống chuyện trọng yếu nhất, kỳ thật chính là động binh, nhất thống thiên hạ. Chương 284, phấn năm thế sau khi cháy mạnh, Cửu Châu nương nhất, thượng, chương 284, phấn năm thế sau khi cháy mạnh, Cửu Châu nương nhất, thượng, đại chiến bỗng nhiên dâng lên. Đối với Liêu quốc nội bộ phát sinh đủ loại, đại tống tự nhiên là trước tiên liền đã nhận được tin tức, bất quá nhưng cũng không thèm để ý, kỳ thật Cố Duệ cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Bất luận là Liêu quốc cũng tốt, hoặc là Tây Hạ cũng được. Hai nước nội bộ xảy ra mâu thuẫn đều tại Cố Duệ trong dự liệu. Đây là nhất định. Không ngừng áp bách nhất định sẽ nhấc lên bách tính chống lại, chớ nói chi là Tây Hạ cùng Liêu quốc bộ lạc chế độ là không thể nào hoàn toàn thanh trừ. Đối với điểm này, đại tống sớm đã lòng dạ biết rõ. Hoàn cực nguyên niên, sớm mùa xuân kinh triệt thiên địa. Chìm lặn 3 năm đại tống, đầu này đã từng bệ nghệ tứ hải chiến tranh cự thú, rốt cục hoàn toàn thức tỉnh, lại lần nữa triển lộ ra nó đủ để nuốt hết bát hoang sắc bén răng nanh. Thống nhất cái lệnh, tự trung nguyên vang vọng biên cương. Cố Lâm tuân thủ nghiêm ngặt Cố Duệ để lại an bài chiến lược, truyền lệnh tứ phương đại quân đều xuất hiện, thế phải đem thái phó phủ bên trong bức kia Cửu Châu phong thủy đồ thiếu một chỗ bù đắp. Trong lúc nhất thời, cả nước đều động. Đông tuyến thiết lưu trào lên, tây tuyến chiến mã hí dài. Liêu Đông bán đảo khói lửa tái khởi, ban đầu định chưa lâu tây vực cũng nghe tiếng trống lôi động, lần này không còn là quân nhiệm trợ thăm dò, cũng không chủ thứ phân chia, mà là bốn đường đồng tiến, lôi đình bạc quân. Đã mất cần lắm lời tiến binh phương lược, đây là thuần túy quốc lực đấu đá, là trăm năm gom góp phong thích. Đây là phấn năm thế sau khi cháy mạnh. Từ khai cương thác thổ, tới chăm lo quản lý, lại đến ẩn nút tụ lực, Cố thị năm đời người tạo thành cơ nghiệp, đã đủ để chèo chống đại tống đồng thời đối hai nước vung ra lưới dao. Không, có lẽ không chỉ năm đời. Càng phải nói, là Cố thị từ ngàn năm nay gom góp cho phép, từ bách tính đối chú ý họ hết lòng tin theo, tới Cố thị học viện trăm năm qua truyền bá dưới văn mạch, lại đến mấy trăm năm chưa từng ngừng dương buồn thác hải. Đây hết thảy đều rót thành hôm nay đại tống khí thôn vạn dặm như hổ lực lượng. Cho dù Tây Hạ cùng Liêu quốc không muốn từ bỏ lại có thể thế nào, liền xem như bọn hắn liều mạng chống cự, đơn giản cũng chỉ là có thể ngăn chặn một chút thời gian mà thôi. Đại tống quá mạnh, loại này mạnh đã vượt ra khỏi đơn độc Cửu Châu khái niệm, đồng dạng còn bao gồm hải ngoại, Cửu Châu nội tình, hải ngoại tiếp tế. Cái này hết thảy đều đã nhưng là đem đại tống mang lên một cái độ cao hoàn toàn mới, là đủ chèo chống đại tống đi nghiền nát tất cả chướng ngại, liền căn bản sẽ không để ý Tây Hạ cùng Liêu quốc ở giữa dự định. Khắp nơi binh mã lần lượt mà động, mà theo tin tức không ngừng lan tràn, toàn bộ Cửu Châu lần nữa kinh chấn. Vô số học sinh ca công tụng đức, nhao nhao mong muốn chứng kiến Cửu Châu lúc này cách mấy trăm năm lần nữa nhất thống. Tại Khai Phong, tại Lạc Dương, tại Giang Nam, Cửu Quán Trà Phường ở giữa, người kể chuyện đem kinh đường một đập đến vang động trời, nước miếng văng tung tóe giảng thuật Cố Cẩn Cố Duệ từng đời này người năm đó thần cơ diệu toán cùng đương kim Cố Lâm lôi đỉnh quyết đoán. Vô số học sinh buôn tàu bẩm báo, kích động đến không kềm chế được. Bọn hắn ở các nơi không ngừng đọc lấy chiến báo mới nhất văn, xem đây là văn mạch hưng thịnh, vương đạo phục hưng bắt đầu, là kết thúc mấy trăm năm loạn ly, tái hiện trong thiên hạ, đều là vương thổ rầm rộ hành động vĩ đại. Đây chính là bắt nguồn từ văn hóa bên trên tự tin. Thậm chí không chỉ là đại tống học sinh, bao quát Tây Hạ cùng Liêu quốc ở giữa đồng dạng cũng là như thế. Cửu Châu nhất thống, cho dù liệt quốc tranh hùng, điểm này hoạch tâm lý niệm ai cũng sẽ không quên mất. Nếu là ngày trước không có cơ hội lời nói thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ thế cục đã như vậy rõ ràng, những học sinh này nhóm từ lâu ném đi những cái kia mặt ngoài đối địch, mà là làm lên nên đón hoàn toàn mới thịnh thế chuẩn bị. Tây Hạ, Thương Khánh phủ hoàng cung. Buông rèm chấp chính Lương Thái hậu đốt ngón tay trắng bệnh nắm chặt quân báo, phía sau bức rèm che khuôn mặt mất màu sắc. Điện hạ quần thần câm như hến, chỉ có thiếu niên tiên tử Lý Làm Thuận mím chặt môi, đáy mắt quần quật lấy khuất nhục cùng không cam lòng. Giờ phút này, cơ hồ tất cả Tây Hạ các quý tộc đều không tự chủ được nghĩ đến một vấn đề. Nếu như Cảnh Tông còn tại, Cảnh Tông chính là Lý Nguyên Hạo thủy hảo, cũng là Tây Hạ gặp qua đến nay công hơn nhất là cao hoàng đế, thậm chí càng muốn vượt qua khai quốc hoàng đế Lý Đức Minh. Tây Hạ cũng chỉ có tại hắn thời đại cường thịnh nhất, bất luận là đối mặt đại tống cũng tốt, hoặc là đối mặt Liêu quốc cũng được, Tây Hạ đều không cần ăn nói khép nép. Nếu là đổi lại trước kia, tự nhiên là không người sẽ nghĩ lên Lý Nguyên Hạo công vân. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác biệt. Tây Hạ muốn mất nước, có thể vẫn là câu nói kia, cho dù là biết rõ điểm này, bọn hắn lại há có thể từ bỏ đâu. Không nói đến những cái kia Tây Hạ hoàng tộc tôn thất, những người này là không thể nào chạy trốn được. Coi như Cố thị sẽ không đi giết hắn, những năm gần đây bị bọn hắn chèn ép những cái kia bộ lạc, cũng tuyệt đối sẽ đem bọn hắn nuốt sống lăng trì. Chính là những cái kia Tây Hạ triều thần lúc này đều không muốn từ bỏ. Không có cách nào, Đại Tống lại trị quá mức nghiêm khắc. Bọn hắn đã thành thói quen Tây Hạ thời gian, lại làm sao có thể cam tâm nhận Đại Tống kiềm chế đâu. Không nói đến địa vị không có khả năng như thường. Chỉ cần Tây Hạ diệt quốc, dòng dõi của bọn họ tính mệnh liền hoàn toàn hệ tại tay người khác, coi như Cố thị coi là thật nhân từ có thể bỏ qua cho bọn hắn, Đại Tống nội bộ thế gia cùng hào cường nhóm cũng tuyệt đối sẽ chia cắt ích lợi của bọn hắn. Đây hết thảy, sớm tại không biết nhiều ít vương triều diệt vong thời điểm cũng đã trình diễn qua quá nhiều lần. Không có người sẽ cam tâm từ bỏ. Nhưng tới bây giờ tình trạng này, bọn hắn cũng không biết nên như thế nào chống cự. Bao quát Lương Thái Hậu đồng dạng cũng là như thế. Cho dù là cầm quyền nhiều năm, có thể nàng như cũng chỉ là một vị phụ nhân, tới bây giờ tình trạng này, đồng dạng cũng là chân tay luôn cuống. Đến cuối cùng, vẫn là thiếu niên kia Thiên Tử Lý Làm Thuận chậm rãi mở miệng. Chấm muốn ngự giá thân chinh. Lý Làm Thuận lời vừa nói ra, cả điện tinh mịch. Dèm châu về sau, Lương Thái Hậu thân thể run lên bần bật, la thất thanh, hoàng đế. Ngươi. Lời của nàng im bặt mà dừng, bởi vì thiếu niên Thiên Tử đã chậm rãi đứng dậy, cặp kia còn mang theo ngây thơ trong đôi mắt, giờ phút này thiêu đốt lên cùng tuổi tác không hợp quyết tuyệt cùng thê lương. Hắn đảo mắt trong điện kia từng trương hoặc kinh ngạc, hoặc sợ hãi, hoặc xấu hổ gương mặt, thanh âm không lớn, lại rõ ràng gõ tại lòng của mỗi người bên trên, chư khanh không cần lại quên. Chấm, là Cảnh Tông hoàng đế tử tôn, là ngôi tên họ hậu nhân. Đại hạ có thể vong, nhưng ngôi danh gia sống lưng, không thể đoạn. Hắn có chút ngóc đầu lên, ánh mắt dường như xuyên thấu cung điện mái vòm, tựa hồ là thấy được Tây Hạ một đời kia đại chết đi hoàng đế. Chấm nhớ kỹ, Cố Duệ tại xuất sư biểu bên trong từng nói, thứ mấy kiệt tối dạ chi lực, bài trừ gian hùng, khắc thành thống nhất đại nghiệp ý chí tại trộn lẫn cựu châu, đây là huy hoàng vương đạo, cũng là quần quận đại thế. Ta đại hạ không ngăn được. Tiếng nói của hắn mặc dù non nớt, nhưng mang theo một loại làm lòng người nát thanh tỉnh. Lập tức, ánh mắt của hắn bỗng nhiên biến sắc bén, đảo qua những cái kia mặt lộ vẻ dễ rủa tôn thất cùng đại thần. Nhưng vong quốc cũng có vong quốc chi tư. Cố thị tổ tiên Cố Khiếu năm đó từng nói, chết thì chết hay, không cần nhiều lời. Hôm nay, chấm liền hiệu này khí tiết. Hắn đột nhiên rút ra bên hông mang theo tượng trưng dao găm, trung điệp đặt tại ngự án phía trên, phát ra khanh một tiếng vang dọn. Chấm ý đã quyết, ngự giá thân trinh, cùng Thạch Châu cùng tồn vong. Chấm như chiến tử xa trường, có thể đánh tam quân tướng sĩ cuối cùng một phần huyết dũng, càng có lẽ, càng có thể khiến cho kia Cố Lâm nghệ tình chấm lấy thân đền nợ nước phân thượng, đối ta ngôi tên tôn thất, đối ở đây chư khanh gia quyến tộc nhân, mở một mặt lưới, lưu lại các ngươi một con đường sống, không đến đuổi tận giết tuyệt. Hoàng đế, Lương Thái Hậu phát ra một tiếng rên rỉ, rèm châu lắc lư, cơ hồ muốn xông ra màn che. Trong điện quần thần càng là toàn thân bị chấn, không ít người đã bịch quỳ xuống đất, khóc không thành tiếng. Lý Làm Thuận lời nói này, xé mở tất cả rối trá che giấu, tương vong quốc chi tế tàn khốc nhất cũng thực tế nhất khả năng đẫm máu xé ra. Lý Làm Thuận thân thể cũng tương tự đang run rẩy. Hắn đương nhiên cũng sợ hãi tử vong, không có người sẽ không sợ. Chỉ tiếc, đây là hắn vị hoàng đế này hẳn là tiếp nhận trách nhiệm. Cái này có lẽ cũng là Cố thị mang tới lớn nhất cải biến một trong, đó chính là đạo đức tiêu chuẩn bên trên đề cao. Cho dù là những này ngoại tộc người, bây giờ tại đạo đức tiêu chuẩn chờ rất nhiều phương diện cũng đã có cựu châu hào kiệt phong thái. Cho dù hắn chỉ là một thiếu niên. Liêu Quốc, Trung Kinh đại địch phủ. Thiên Tổ đế gia Luật Diên Hy rất bể ô yếm Hải Đông thanh ngọc trần giấy, giữ tận gân xanh tại Thái Dương ngậy lên. Đại Tống, vậy mà thật động binh. Bọn hắn sao dám động binh? Bọn hắn dựa vào cái gì động binh? Hắn không ngừng gào thét, cả người khuôn mặt đã hoàn toàn méo mó, không còn có ngày xưa khí độ, không ngừng mà đập lên trước mặt bộ vận. Trong điện người hầu nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, không dám phát ra mảy may tiếng vang. Một đám khế đan quý tộc cùng mặt phía nam quan trọng thần túi đầu mà đứng, sắc mặt hôi bại, trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông tuyệt vọng. Nói chuyện a, đều cầm sao? Gia Luật Diên Hy đột nhiên chuyển hướng quần thần, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà bén nhọn, ngày bình thường không phải từng cái đều ăn nói khéo léo, không phải đều nói Cố Duệ đã chết, nam triều không đủ gây sợ sao? Bây giờ đâu? Người tống chiến thuyền đều muốn tới Liêu Dương phủ thành hạ. Chúng ngạc đại quân ngay tại Uyên Ương đố bờ bên kia. Còn có những cái kia đáng chết nữ chân dã nhân. Nâng lên hoàn nhan a cốt đả, hắn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, gân xanh trên trán nhảy lên đến càng thêm lợi hại. Không có thuốc, hoàn nhan a cốt đả đã độc binh. Không chỉ là hắn, mà là toàn bộ nữ chân bộ lạc. Gia Luật Diên Hy vốn nghĩ âm thầm xử tử hoàn nhan a cốt đả, tùy theo mà đến hắn liền nên đón tin tức này. Bản này liền đã nhường hắn tức giận vô cùng. Lại thêm bây giờ đại tống động binh tin tức truyền đến, hắn tất nhiên là rốt cuộc không khống chế nổi. Bệ hạ bất giận, Bắc viện su mật làm tiêu đến bên trong đấy kiên trì ra khỏi hàng, thanh âm cô khốc, việc cấp bách là gấp điều binh mã, ổn định chiến tuyến. Nam Kinh đạo có Gia Luật Tuần Vương ra tòa chấn, có thể ngăn cản chủ ngạ. Đông Kinh đạo có thể mệnh đem vườn không nhà trống, kéo dài tống quân thủy sư. Đến mức nữ chân hắn dừng một chút, khó khăn nói rằng, có thể tạm hoãn chinh phạt, hứa lấy chức quan tài vận, đi đầu Trần An, chờ đánh lui tống quân lại. Trần An, ha 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 ha. Gia Luật Diên Hy phát ra một hồi thê lương cùng tiếu, cắt ngang hắn, tiêu su mật, ngươi hẳn là dàn nên hồ đồ rồi. Kia hoàn nhan a cốt đã là mấy đấu gạo, một cái hư chức liền có thể đổi sao? Hắn muốn là chấm Giang Sơn, là cùng người tống như thế, mong muốn ta lớn liêu vạn kiếp bất phục. hắn lảo đảo đi xuống ngựa giai, một bả nhấc lên vừa mới đưa tới mấy phần khẩn cấp quân báo, hung hăng ngã tại chúng thần trước mặt. Nhìn xem, đều mở mắt ra nhìn xem. Tống quân bốn đường đồng tiến, trên biển trên lục địa, tây vực liêu đông, khắp nơi khói lửa. Bọn hắn đây là muốn một ngụm nuốt lấy ta Lớn Liêu, liền xương cốt đều không có ý định nôn. Còn có Tây Hạ, Lý Làm Thuận cái kia nhóc con miệng còn hôi sữa đều muốn ngự giá thân trình. Chúng ta đây, chúng ta chẳng lẽ liền Tây Hạ cũng không bằng sao? Thanh âm của hắn mang theo một loại cùng đồ mạt lộ điên cuồng, ánh mắt đảo qua từng trương thấp thỏm lo âu mặt, cuối cùng rơi vào một mực trầm mặc không nói Nam Viện Tể tướng Trương Lâm trên thân. Trương Khanh, người xưa nay đa trí, ngươi nói, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Thật chẳng lẽ muốn chấm học kia Tây Hạ tiểu nhi, cũng đi thân trình, sau đó chết tại trong loạn quân sao? Trương Lâm chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt là thật sâu mỏi mệt cùng bất lực, hắn há to miệng, cuối cùng chỉ hóa thành thở dài một tiếng, "Bệ hạ, người Tống lần này, không phải là cắt đất, không phải là tiền cống hàng năm, ý chí tại nhất thống." Cố Lâm Hịch Văn đã minh cáo thiên hạ, kiêm hữu nữ chân là loạn, quả thật mấy trăm năm qua không có nguy hiểm cùng, hoặc có thể đi xứ, nếm thử. Phía sau hắn cầu hòa hai chữ chưa có thể nói ra, nhưng ở trận tất cả mọi người minh bạch kia chưa hết chi ý nhưng mà, cầu hòa. Tại đối phương rõ ràng muốn ngươi nhất thống thiên hạ thời điểm, cầu hòa lại có thể cầu đến cái gì? Bất quá là trì hoãn một lát khuất nhục mà thôi. Gia Luật Diên Hy giống như là bị rút khô khí lực, lão đảo lui lại mấy bước, ngồi liệt tại băng lãnh ngự tọa bên trên. Cùng nộ qua đi, là càng thâm trầm băng lãnh cùng tuyệt vọng. Hắn kinh ngạc nhìn qua ngoài điện bầu trời xám xịt, dường như đã thấy Lớn Liêu Long đạo tại Tống quân cùng nữ chân liên hợp công kích đến, ở vang sụp đổ cảnh tượng. Trong điện tĩnh mịch, chỉ có hắn thô trọng tiếng hít thở cùng còn sót lại đồ sứ mảnh vỡ rất nhỏ va chạm âm thanh. Cái này cực hạn yên tĩnh, ngược lại giống như là một chậu nước đá, tới tỉnh hắn bị phẫn nộ cùng sợ hãi làm cho hôn mê đầu não. Thật lâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia nguyên bản tràn ngập kinh hoàng trong con ngươi lại dấy lên một tia gần như điên cuồng quyết tuyệt. Hắn chậm rãi đứng người lên, cứ việc thân hình còn có chút lay động, nhưng sống lưng lại đứng thẳng lên. Hắn cong lưng, nhặt lên trên mặt đất viên kia quẳng rách ra cánh hải đồng thanh ngọc trần giấy, vuốt ve phía trên vết rách, phảng phất tại vuốt ve Lớn Liêu trải rộng vết thương cương thổ. Tây Hạ tiểu nhi còn biết lấy thân đền nợ nước, chấm nhận thái tổ thái tông chi nghiệp, chịu Lớn Liêu chín đời hưng hỏa, há có thể khô tọa tại cái này trùng kinh trong thành, chờ lấy người Tống đao giá tới trên cổ, chờ lấy nữ chân dã nhân giết tới trước cửa cung. Hắn đột nhiên đem tàn phá ngọc cái chặn giấy ném tại trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm, như là chống trận gióng lên. Truyền chấp ý chỉ, tập kết tất cả cung tướng quân, điều động chư bộ tộc có thể chiến chi binh, mở ra phủ khố, tân thủ tiền lụa khao thưởng tướng sĩ. Chấm, muốn tự mình dẫn đại quân, nên chiến chủng ngạc tại Uyên Ương Đỗ. Ánh mắt của hắn như là trên thảo nguyên bị buộc tới bên vách núi sói đầu đàn, đảo qua mỗi một cái đại thần mặt, hoặc là chấm sách theo Cố Lâm cùng Hoàn Nhan A Cốt đả đầu trở về, hoặc là hắn dừng một chút, thanh âm chém đinh chặt sắt, mang theo cùng Lý Làm Thuận không có sai biệt, quân vương mặt lộ bi trắng, hoặc là chấm liền theo cái này Lớn Liêu vạn giảm giang sơn cùng nhau chịu chết. Muốn diệt ta Lớn Liêu, chỉ cần từ chấm thi thể bên trên bước qua đi. Nói xong, hắn không nhìn nữa bất luận người nào phản ứng, đột nhiên hất lên ống tay áo, quay người nhanh chân hướng vào phía trong điện đi đến, bóng lưng tại mở tối dưới ánh sáng lại có mấy phần tổ tông rong ruổi chiến trường dũng mãnh hình dáng, hoặc là giết ra tìm đường sống, hoặc là giữ quốc đồng hưu. Nhìn xem Gia Luật Diên Hy bóng lưng, một đám Liêu quốc đại thần biểu lộ vào lúc này cũng là càng thêm phức tạp, nhưng lại cũng không như trong tưởng tượng như vậy trên dưới một lòng, cùng một đám Tây Hạ đám đại thần không khác nhau chút nào. Ai có thể không sợ chết đâu? Cái này hai chiếc sắp trầm xuống thuyền lớn, gánh chịu rất nhiều người tính mệnh. Vì lợi ích, những người này xác thực bằng lòng lần nữa đi liều một cái, nhưng cuối cùng là không thể nào gãy mất tất cả đường sống. Chương 285, phấn năm thế sau khi cháy mạnh, Cửu Châu nung nhất, trùng, một, chương 285, phấn năm thế sau khi cháy mạnh, Cửu Châu nung nhất, trùng, một, Cửu Châu thế cục, cơ hội khoảnh khắc mà động. Theo đại tống khởi binh, tứ phương bất động, nhưng cũng cùng lúc trước giao chiến không khí hoàn toàn khác biệt. Loại kia khẩn trương không khí biến mất hầu như không còn. Cơ hội tất cả bách tính đều đã làm tốt nên đón đại tống vương sư chuẩn bị. Đây chính là thuận thế mà làm. Tại kinh nghiệm Cố thị năm đời người kinh doanh về sau, toàn bộ thiên hạ thế cục đã là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Bất luận là Tây Hạ cũng tốt, hoặc là Liêu quốc cũng được, cái này hai nước đều đã mất đi dân tâm. Coi như hoàng đế của bọn hắn tự mình xuất chinh phản kháng, cuối cùng cũng không cách nào ngăn cản cái này giống như sóng biển đồng dạng dân ý, thiên hạ bách tính tâm hướng đại tống. Cái này kỳ thật cũng là tất nhiên. Làm Tây Hạ cùng Liêu quốc những quý tộc kia đem đổ đao nhắm ngay dưới trướng bách tính thời điểm, bọn hắn kết cục kỳ thật cũng đã định trước. Có Cố thị tại, cơ hồ toàn bộ Cửu Châu bách tính đều sẽ thiên hướng về đại tống. Điểm này tại trước kia còn có đường sống thời điểm có lẽ còn sẽ không bày ra, nhưng bây giờ tình trạng chính là tất nhiên. Hoàn cực nguyên niên, 6 tháng, chiến sự đẩy vào, nhanh đến mức vượt qua thế nhân tưởng tượng. Cho dù hai nước đề phòng đã làm hết sức nhanh chóng, nhưng ở cái này quần quận đại thế phía dưới, ngoại vi phòng ngự cơ hồ không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, trong khoảnh khắc liền bị Tống quân ép qua. Hạ Lan Sơn, Tây Hạ thiếu niên thiên tử Lý Làm Thuận ngự giá thân trình, sắp thực tại Thạch Châu tiền tuyến khơi dậy đảng hạng tướng sĩ cuối cùng một đợt quyết tử chi tâm. Nhưng mà, tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, vi trắng cũng không có cách nào chuyển hóa làm thắng thế. Tống quân chủ soái Vương Thiệu làm gì chắc đó, lấy bộ binh hạng nặng kết điện trận chống cự Tây Hạ sắc diều hâu xung kích, thần tí cung doanh thì lại lấy trước nay chưa từng có dày đặc mưa tên bao trùm chiến trường, Tây Hạ đáng tự hào nhất thiết kỵ tại như thế lập thể mà tàn khốc đả kích xuống tổn thất nặng nề, công kích chi thế nhiều lần gặp khó. Cùng lúc đó, Lưu Xương Tộ xuất lĩnh 3 vạn kinh kỵ, vòng qua tất cả kiên cố cứ điểm, bằng vào vô cùng cao minh tính cơ động, như kỳ tích xuyên qua hoang mạc, đột nhiên xuất hiện tại Hưng Khánh phủ dưới thành. Đây chính là dân tâm mấu chốt. Làm Tây Hạ tất cả tinh nhuệ cơ hồ đều tại chống cự cùng Thạch Châu thời điểm, Lưu Sương liền căn bản không có bất kỳ cái gì trở ngại. Thậm chí ngay cả Bách Tính cũng đang giúp trợ Tống quân nhanh chóng quá cảnh. Đô thành bị vây, tin tức truyền đến Thạch Châu tiền tuyến, Tây Hạ quân tâm trong nháy mắt sụp đổ. Càng chí mạng là đã sớm bị Tống đỉnh mật sứ liên lạc, hứa lấy lợi lớn Hà Tây Cam Châu hồi hột cùng bộ phận thổ phiền bộ lạc, thấy đại thế đã mất, tới tấp phản bội, tuyên bố quy thuận đại Tống, cũng xuất binh cắt đứt Tây Hạ Tây trốn đường lui. Từng tiếng kêu giết thanh âm đình thai nhức óc. Thạch Châu dưới thành, máu thấm bản thổ. Lý Làm Thuận đứng tại tàn phá trên cổng thành, nhìn bên ngoài thành như rừng Tống quân cờ sĩ. Cái này 17 tuổi thiếu niên thiên tử lần thứ nhất chân chính hiểu được tuyệt vọng hai chữ trọng lượng. Mấy ngày liền huyết chiến, Tây Hạ tinh nhuệ nhất sắt diều hâu đã hao tổn hơn phân nửa, thành nội tồn lương thực gần đủ duy trì 10 ngày, lại còn nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Bây giờ đô thành bị vây, càng là trực tiếp đoạn tuyệt hắn tất cả đường ra. Hắn nghĩ không ra có biện pháp nào có thể tiếp tục chống đỡ xuống dưới. Thậm chí bây giờ ngay cả duy trì được quân tâm đều đã vô cùng khó khăn, có thể kiên trì tới hôm nay đều còn là bởi vì hắn thiên tử thân phận. So với Liêu quốc kia rộng lớn cương vực, Tây Hạ bây giờ đối mặt tình cảnh, xác thực quá mức khó khăn một chút. Tây vực binh mã, Đại Tống binh mã, trong nước quân phản loạn. Đây hết thảy đều là như vậy không thể ngăn cản. Đừng quên, Tây Hạ hạch tâm thế lực, Khương Nhân vốn là củng cố thị quan hệ cực kỳ đặc thù. Trước kia bọn hắn trở ngại lợi ích có thể không cùng cố thị thân cận, nhưng là bây giờ thì là hoàn toàn khác biệt, chỉ cần cố thị bằng lòng cho bọn họ một cơ hội, lại có ai sẽ buông tha cho đầu này sinh lộ đâu. Mà Cố Lâm đương nhiên sẽ cho bọn hắn cơ hội lần này. Cố thị liền chưa từng muốn đi qua tạo thành đại quy mô giết chóc, mà đây chính là cố thị cho Tây Hạ một kích cuối cùng. Làm toàn bộ Tây Hạ hoạch tâm thế lực cũng bắt đầu từ nội bộ xuất hiện phản loạn thời điểm. Đây hết thảy, liền đã cũng không còn cách nào ngăn cản. Thạch Đô thành. Lý Làm Thuận một mình đứng ở lỗ châu mai bên cạnh, tùy ý mang theo mùi khét lẹt gió nóng gợi lên hắn nhuốm máu chiến bào. Dưới thành Tống quân lửa trại liên miên như ngân hà, một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng. Cái này 17 tuổi thiếu niên thiên tử chậm rãi bước ve trên tường thành tiện ấn, đầu ngón tay chuyển đến thô lệ xúc cảm nhường hắn nhớ tới Thái Miếu bên trong những cái kia pha tạp thanh đồng lệ khí, trong lúc nhất thời, nhường hắn muốn là phức tạp khuôn mặt càng lộ vẻ phức tạp. "Bệ hạ, nên dùng nữa." Nội thị thanh âm tại sau lưng vang lên, mang theo khó mà che giấu run rẩy. Lý Làm Thuận không quay đầu lại, chỉ là nhìn qua phương nam Hưng Khánh phủ phương hướng. Hắn nhớ kỹ rời kinh ngày ấy, mẫu thân lặng lẽ kín đáo đưa cho hắn một bao Hạ Lan Sơn dưới bùn đất, nói nếu là nhớ nhà đã nghe vừa nghe. Hiện tại túi kia bùn đất còn tại trong ngực, có thể quê quán cũng đã xa không thể chạm. Kỳ thật hắn cùng Lương Thái Hậu quan hệ vẫn luôn không tốt. Song phương kỳ thật vẫn luôn là tại tranh quyền trạng thái phía dưới. Nhưng hôm nay, đối mặt cái này quần quận mà đến đại thế, lúc trước những ngày vô luận như thế nào muốn đều không thể quên được cừu hận dường như cũng không đáng giá nhắc tới. Các ngươi nghe. Thiếu niên bỗng nhiên mở miệng, thanh âm nhẹ dường như sợ đã quấy rầy cái gì. Trên tường thành may mắn còn sống sót quân coi giữ đều bên hai, trong gió mơ hồ truyền đến Hưng Khánh phủ phương hướng tiếng lệnh, kia là Tống quân phát động tổng tiến công tín hiệu. Mấy cái lao binh nhịn không được bay mặt qua chỗ khác, dùng tổn hại ống tay áo lau khỏe mắt. Trận trận gió nhẹ thổi qua, mang theo vô tận khói lửa cùng mùi máu tanh. Giờ phút này, Lý Làm Thuận chợt nhớ tới khi còn bé các tiên sinh nói cho hắn lên những cái kia trung nguyên cố sự, nhớ tới một đời kia đại thiên cổ danh quân, nhớ tới một đời kia đại mang theo vô tận truyền thuyết cố thị tử đệ. Cuối cùng, hắn liền nghĩ tới kia từng cái đồng dạng bị sử sách ghi lại vong quốc chi quân. Hắn nhớ tới Thương Trụ Vương, cái kia tại hiệu đài tích túc, chất đầy chân bảo, cuối cùng lại chỉ có thể thân mang bảo ngọc áo, dấn thân vào liệt hỏa, cùng hắn vương triều cùng nhau hóa thành cho tàn bạo quân. Hắn thấy tự thiêu nhìn như oanh liệt, kỳ thực là một loại hoàn toàn tuyệt vọng cùng trốn tránh. Hắn còn nghĩ tới Nam Trần Hậu chủ Trần Thúc Bảo quốc phá đi lúc mang theo sủng phi giấu tại trong giếng, cuối cùng bị một sợi dây thường lôi ra, trở thành thiên hạ trò cười, kia là như thế nào chật vật cũng không chịu nổi. Những này thân ảnh ở trong đầu hắn từng cái hiện lên, hoặc bi tráng hoặc quất đục, có thể cười. Bọn hắn đều là vong quốc chi quân, đều lấy phương thức của mình là riêng phần mình vương triều vẽ lên chấm hết, nhưng những cái kia đều không phải là hắn mong muốn kết cục. Một cỗ lực lượng vô danh hỗn hợp có người thiếu niên đặc lưu không cam lòng cùng ngôi danh gia tộc huyết mạch bên trong sau cùng tiêu ngạo, đột nhiên từ đáy lòng của hắn dâng lên. Hắn không muốn giống Trụ Vương như thế tại hỏa diễm bên trong im lặng tiêu vong, vậy quá tịch mịch. Hắn càng không được giống Trần Thúc Bảo như thế, không đúng sống ở địch nhân thương hại phía dưới, kia so tử vong càng làm cho người ta khó mà chịu đựng. Hắn là Lý Nguyên Hạo tử tôn, trong thân thể của hắn chạy xuôi đảng hạng người ưng cùng lang huyết dịch. Lý Làm Thuận đột nhiên đứng thẳng người, nguyên bản quanh quẩn tại hắn hai đầu lông mày mê mang cùng tuyệt vọng, bị một loại gần như thiêu đốt quyết tuyệt thay thế. Hắn một bả nhấc lên dựa nghiêng ở lỗ châu mai trường thương. Kia trên cán thương tràn đầy đao bổ dịu đục vết tích, chịu nặng, lại để cho hắn cảm thấy trước nay chưa từng có an tâm. Đây là ngôi danh gia tộc một mạch tương thừa vũ khí. Chương 285, phấn năm thế sau khi cháy mạnh, Cửu Châu nương nhất, trùng 2, chương 285, phấn năm thế sau khi cháy mạnh, Cửu Châu nương nhất, trùng 2, cũng không phải là chỉ một thương truyền thừa mấy đời, mà là cơ hồ mỗi một thời đại ngôi tên gia tộc tử đệ đều sẽ đi dùng thương pháp, mà ở trong đó căn nguyên đồng dạng cũng là bởi vì Cố thị, đơn giản tới nói, là bởi vì Cố Sâm. Tự Cố Sâm về sau, thương thanh binh khí này tại toàn bộ Cửu Châu liền đã có khác biệt ý nghĩa. Cố thị tử đệ đồng dạng cũng là dùng thương, mà một đám hoặc là từng đi theo Cố Sâm, hoặc là bị Cố Sâm chỗ chinh phục tồn tại cũng tương tự lựa chọn sử dụng thương để diễn tả mình kính ngưỡng. Lý Làm Thuận đồng dạng cũng là như thế, hoặc là thiếu niên nghĩa khí, hoặc là trong lòng có mang chí khí. Lý Làm Thuận đối với Cố Sâm kính ngưỡng cũng tương tự viễn siêu thường nhân, mà cái này đồng dạng cũng đã định trước hắn kết cục. chỉ có tử chiến. Cái này nhất định là một con đường không có lối về, không liên quan tới đúng sai. Cho dù là tới bây giờ tình trạng này, Lý Làm Thuận đồng dạng đối với lịch đại tổ tiên không có chút nào lời oán giận. Tây Hạ lập quốc, việc này đặt ở Đại Tống đặt ở Liêu quốc đều là tạo phản. Nhưng duy chỉ có đối bọn hắn ngôi danh gia tộc mà nói, đây là lập nghiệp. Tổ tiên gian cổ khi lập nghiệp khai thác cơ nghiệp, tồn vong tại Tống Liêu trong khe hẹp mưu đến một chút hy vọng sống, lúc này mới sáng tạo ra về sau một phen cơ nghiệp. Bây giờ mặc dù là muốn lật úp, có thể cái này lại có thể thế nào? Xem như ngôi tên hậu nhân, Lý Làm Thuận không hối hận, cũng sẽ không đi ném tổ tiên mặt. Ngôi tên họ các minh đệ, theo chấm, giết. Hắn không có lựa chọn tại cung điện hoặc thành lâu tự vận, lấy giữ lại cái gọi là quân vương thể diện, mà là giống một tên bình thường nhất đẳng hạng chiến sĩ, giống tổ tiên của hắn nhóm từng làm qua vô số lần như thế, cầm trong tay binh khí, nghĩa vô phản cấu nên đón tử vong, nên đón thuộc về một đời đế vương kết thúc. Cho dù hắn chưa hề cầm quyền, cho dù hắn chưa hề chân chính trở thành một cái đế vương, Cố Dịch cũng tương tự đang yên lặng chú ý đến một màn này, trong lòng đối với cái này cũng là không hiểu có chút buồn vô cớ. Hào kiệt kết thúc cho dù sẽ khiến bên cạnh nỗi lòng của người ta, bây giờ chính là như vậy, ngay cả hắn đều không thể không thừa nhận, cái này Lý Làm Thuận là có một đời minh quân phong thái. Không chỉ là hắn, bao quát Tây Hạ nội bộ không ít người, bao quát Liêu quốc nội bộ không ít người đồng dạng đều là như thế. Như cho bọn họ thời gian khôi phục, trận này loạn thế chỉ sợ xa xa sẽ không dễ dàng kết thúc. Có thể thiên hạ đại nghiệp, từ trước đến nay không có đường quay về có thể đi. Lịch sử Hồng Lưu quần quần hướng về phía trước, chưa từng là người tài hoa hoặc bi tình mà dừng lại chốc lát. Hạ Vũ như thế nào? Lực có thể khiêm đỉnh, anh hùng cái thế, cuối cùng tai hạ bi ca, ô giang tự vẫn. Tào Tháo như thế nào? Một thế gian hùng, bệ nghệ thiên hạ, cuối cùng chưa thể tận mắt nhìn thấy thiên hạ nhất thống. Còn có kia bất luận là nguyên bản trong dòng sông lịch sử, hoặc là bây giờ cái này bị Cố Thị cải biến thời không bên trong, kia từng cái từng tại trong loạn thế quát tháo phong vân, ý đồ vấn đỉnh anh hùng hào kiệt. Bọn hắn ai chưa từng có qua thôn tính tứ hải ý chí, ai chưa từng tại thời đại kia lập lòe qua thuộc về mình quan mang. Nhưng mà, bước sai một bước, chính là cả bàn đều vua. Kỳ ngộ, thời bận, nội bộ trình hợp, hoàn cảnh bên ngoài, thiếu một thứ cũng không được. Người vũ dũng cùng nữ lực, đang cuộn trào thời đại đại thế trước mặt, có khi lộ ra nhỏ bé như vậy. Cho dù chính là Cố Thị cũng tương tự đều là như thế. Không có ỷ lại nào đó một vị kỳ tài ngút trời hoành không xuất thế, mà là lựa chọn ngốc nhất, nhưng cũng kiên cố nhất một con đường, năm đời người khổ tâm kinh doanh, đời đời truyền lại ý chí kiên định. Từ Cố Cần khai thác đặt nền móng, tới Cố Tuấn ẩn nhẫn tụ lực, lại đến Cố Duệ kiên quyết đổi mới, thậm chí không tiếp tự ấu danh nhìn lấy dọn sạch chướng ngại quyết đoán, mỗi một thời đại người đều tại chính mình thời đại bên trong. Dốc hết toàn lực thôi động kia chiếc tên là thống nhất cự hạng, dù là chỉ có thể tiến lên một tấc. Tu bổ chế độ lỗ thủng, tích lũy khổng lồ tài phú, đổi mới quân sự kỹ thuật, càng quan trọng hơn là ngàn năm tích lũy, lần này loạn thế hoàn toàn bày ra, bao quát thất hải, bao quát mấy trăm năm nay tới thâm canh. Đại thế như thế, lại có ai người đảo ngược? Đương nhiên, kỳ thật nếu là có thể lời nói, Cố Dịch vẫn là bằng lòng cho Lý Làm Thuận loại này xem như hào kiệt người một cơ hội, xem như một người hiện đại. Nhất là tại trải qua bây giờ ngàn năm tuế nguyệt về sau, Cố Dịch tầm mắt đã không còn là đơn thuần chú trọng Cửu Châu nội bộ, hắn mong muốn thông qua Cố Thị liên hợp nguyên một đám tiêu hùng đến chế tạo ra một cái trước nay chưa từng có thịnh thế đến. Cho dù cái này thịnh thế có thể sẽ chốt bụi, nhưng cũng tuyệt đối phải tại cái này quần quần trong dòng sông lịch sử lưu lại chói mắt phong thái. Nhưng cũng tiếc chính là, loại này nhân kiệt là không thể nào buồn bực ở lâu dưới người. Hắn không có cách nào can thiệp, cũng không có cách nào đi ngăn cản. Đại chiến không ngừng. Theo Tống quân không ngừng tiến công, toàn bộ thạch đầu thành bên trong quân coi giữ cũng là càng thêm hỏng mất lên. Lý Làm Thuận xác thực đã hạ quyết tâm. Hắn không ngừng gào thét, mong muốn nương tựa theo thân phận của mình đến cổ vũ quân coi giữ quyết tâm. Nhưng tại sinh tử trước mặt, hắn gái này tuổi còn trẻ, lại vừa mới có một chút xíu danh vọng hoàng đế lại có thể làm được gì đây? Mà cũng đúng như Cố Dịch dự liệu. Làm bên người sau cùng tử sĩ khẩn cầu bảo vệ hắn phá vây lúc, Lý Làm Thuận không chút do dự, lại lần nữa nâng thương giết vào trận địa địch. Tử vong cũng không đáng sợ là nắm giữ chịu chết dũng khí. Mà đối Lý Làm Thuận tới nói, một khi phóng ra một bước này, liền lại không có đường quay về. Như coi là thật chỉ vì cầu một con đường sống. Không chờ đi đến một bước này, hắn kỳ thật liền cũng sớm đã đầu hàng, đơn giản chính là sống ở khuất nhục bên trong mà thôi. Có thể, cái này cuối cùng không phải ước nguyện của hắn. Đao kiếm không có mắt. Mặc dù hắn thân phận đặc thù, khiến bộ phận Tống quân có chỗ cố kỵ, có thể theo hắn càng chiến càng sâu, càng ham càng đầy, kết cục đã được quyết định từ lâu. Cũng không biết là ở đâu ra cung tiễn dẫn đầu xuyên thấu vị thiếu niên này thiên tử giáp trụ, mà tùy theo mà đến kiệt lực càng là trầm trọng hơn thân thể nặng nề. Rốt cục, cuối cùng của cuối cùng vị thiếu niên này thiên tử cuối cùng là ngã xuống. Cứ như vậy bị vây quanh ở Tống quân cùng trong phản quân, không còn có nửa phần âm thanh. Hoàn cực nguyên niên, 6 tháng nhâm tử. Lịch sử tháng 4 công phạt, Tống quân cuối cùng là đạp phá Tây Hạ, thiên tử Lý Làm Thuận vòng tại trước trận. Tây Hạ, vong quốc. Hoàn cực nguyên niên, 6 tháng nhâm tử, Tây Sư khắp Thạch Châu. Hạ chủ Lý Làm Thuận xuất tàn quân chiến đấu trên đường phố, kiệt lực mà một, năm 10 phần 7. Ban đầu, Làm Thuận anh thành cố thủ, Vương Thiểu lấy thần tí cung phá sát Diều Hầu, Lưu Xương tổ kỳ binh tập hương cánh phủ. Sẽ hạ Tây chư bộ đều phản, thương tù hiến đổ, đảng hạng thế cô. Thái phó Cố Lâm nghe nhanh, đốt hương cáo thái miếu nói, tự văn chính công cận phục kiến vân, trung túc công tuấn Lý Thủy Vận, năm đời kinh doanh, nay được đền bù chỗ này. Là đêm, sao băng như mưa, hạ lan sơn minh. Đang lúc đó, Cố Thị nhận năm đời dư cháy mạnh, văn chính công cận, sách một mình phục 16 châu, lập xã tắc chi cơ. Trung túc công tuấn, rộng đồn điển thông thủy vận, thực phủ khố chi tích. Võ tương công duệ, cách quân chế túc triều cương, đúc lôi đỉnh chi phong. Cho đến Thái Phó Lâm, nhận mấy đời nối tiếp nhau chi tư, hợp tứ hải chi lực. Xưa kia Tư Mã Thiên nói, phấn lục thế dư cháy mạnh, chấn thượng sách mà ngự vũ nội. Nay Cố thị năm đời, cũng nếu là vậy. Từ Yến Vân đến Ngọc Môn, từ U Đô đến Hề Lạn, Vương sư chỗ đến, dân tranh cương ống. Nay không những vũ khí chi lợi, thực trăm năm văn giáo thấm vào chi công. Xem Tây Hạ chi vong, không phải vong tại Thạch Châu phong hỏa, thực vong tại dân tâm ủng hộ hay phản đối. Là ngôi tên họ theo hiểm tự thủ lúc Cố thị học đường đã vải nhân hóa thành Hà Tây. Trong khi Hà Khắc Liễm bộ tộc lúc, trên biển thương lộ đã thua nhân nghĩa tại vũ nội, năm đời người trăm năm cày cấy, cuối cùng làm thiên hạ nhất thống phục là Hoa Hạ chính sóc. Xưa kia Khổng Tử làm xuân thu mà loạn thần tặc tử sợ, nay Cố thị lập chuyện nhà mà phân liệt cắt cứ cuối cùng, ý chí một vậy. Tống sử. Cố thị nhà chương 286, phấn năm thế sau khi cháy mạnh, Cửu Châu ngưng nhất, hạ, 1, chương 286, phấn năm thế sau khi cháy mạnh, Cửu Châu ngưng nhất, hạ, 1, Tây Hạ mất nước. Đối với kết quả này, toàn bộ thiên hạ đều là không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng chỗ náo ra động tĩnh đồng dạng cũng không tính là nhỏ. Cố Lâm cơ hồ ngay đầu tiên liền đi tới hạ cảnh. Cũng không phải là đi hái cái gì thành quả thắng lợi, cũng không phải là đi trào phúng trận chiến này bên thua, mà là cần phải đi ổn định hạ cảnh nội lòng người, bao quát ước thúc đại tống bộ tốt nhóm. Đương nhiên, đây cũng không phải là tháo cối giết lửa. Cửu Châu nhất thống phía trước, Cố Lâm nhất định phải chú ý đến đại cục bên trên, tuyệt đối không thể nhường hạ cảnh sinh ra quá nhiều biến số đến. Hạ cảnh nội bộ đại gia tộc, bao quát các nơi gào khóc đòi ăn mất tính, đây hết thảy đều cần Cố Lâm tự mình đến xử trí. Cũng chỉ có hắn cái này thái phó đương triều, có thể đè xuống tất cả mọi người, để tránh nhường loại này hỗn loạn tiếp tục kéo dài. Đây cũng là Cố Lâm ưu điểm. Hắn cùng trước mấy đời Cố thị đám tử đệ đều không giống nhau. Cố Lâm cũng không có cái gì tại binh pháp bên trên tạo nghệ, ngược lại là tại quản lý thiên hạ bên trên năng lực không tệ, đây cũng là hắn từ đầu đến cuối dọc theo Cố Duệ lúc trước lưu lại con đường tiến lên nguyên nhân. Bất quá đây đối với cục thế trước mặt mà nói, cũng là đã đủ rồi. Hắn không cần đi làm cái gì, chỉ cần hợp lý thu xếp tốt tất cả, liền đủ để duy trì được đại cục ổn định. Mà chỉ chờ tới lúc Liêu Quốc chiến sự kết thúc, đây hết thảy liền cũng không còn cách nào thay đổi. Hoàn cực nguyên niên, tháng 9, Liêu Quốc cùng Tây Hạ chiến sự hoàn toàn khác biệt. Liêu Quốc cương vực cũng đã định trước trận chiến này cũng không phải là vô cùng đơn giản có thể kết thúc. Lại cùng Tây Hạ khác biệt chính là, Liêu Quốc các quý tộc nhiều bên ngoài tộc làm chủ, những người này đối với Cố thị ấn tượng tràn đầy sợ hãi. Đối với bọn hắn mà nói, tại bây giờ đã làm nhiều như thế chuyện ác dưới tình huống, bọn hắn là không thể nào đem tự thân tính mệnh hoàn toàn giao cho Cố thị tử đệ, cái này là không thể nào. Mà cái này cũng đã định trước bọn hắn chống lại quyết tâm. Cho dù là có nữ chân tộc tạo phản, bây giờ chiến sự lại vẫn là tại lôi kéo bên trong. Đáng nhắc tới chính là, Tây Hạ vong quốc tin tức sớm đã truyền tới, lại đối với Liêu Quốc sĩ khí cũng tạo thành cũng đủ lớn đả kích. Kỳ thật Cố Lâm đi hạ cảnh dàn xếp thế cục cử động tự nhiên là cũng có được thu phục dân tâm tác dụng. Nhưng đây đối với Liêu Quốc hoạch tâm thế lực mà nói lại vẫn là không dùng được. Tại Cửu Châu bách tính trong mắt, Cố thị chính là thánh nhân gia tộc. Nhưng là tại rất nhiều ngoại tộc trong mắt, Cố thị kia từng cái nổi tiếng từ đệ đều là sát thần. Cũng chính bởi vì vậy, mong muốn bằng vào lấy cử động như vậy liền có thể hoàn toàn ảnh hưởng đến những này người Liêu sĩ khí, hiển nhiên còn là không thể nào. Cái này mấy tháng đến nay, chiến sự không ngừng. Trung Ngạc xuất lĩnh tống quân chủ lực, tại đánh tan Gia Luật Diên Hy tự mình dẫn cung trướng quân sau, cũng không có thể một lần hành động bình định Liêu Quốc. Gia Luật Diên Hy mặc dù bại lui bắt đột, nhưng lại không bị cầm, hắn thu nạp tàn quân, lui giữ đến Trấn Châu Khả Đôn thành, coi đây là tạm thời hành tại, bằng vào thảo nguyên nội địa thọc sâu cùng tống quân của nhau. Mấu chốt nhất là, Liêu Quốc chế độ vẫn còn. Bắc Nam viện đại thần vẫn như cũ phụng Gia Luật Diên Hy làm chủ, không ngừng từ chư bộ tộc điều động binh mã, tập kích quay rối tống quân dài dạng giặc đường tiếp tế. Mà tại Liêu Đông, chiến sự đồng dạng lâm vào giằng co. Tống quân Đăng Lai Thủy Sư mặc dù đánh hạ Liêu Dương phủ, nhưng Liêu Quốc tại Đồng Kinh đạo chi phối căn cơ còn tại. Còn sót lại Liêu quân cùng nơi đó bờ hải, quen thuộc nữ chân bộ tộc vũ trang kết hợp, dựa vào trường Bạch Sơn dư mạch địa hình phức tạp, cấu trúc doanh trại bộ đội, liên tiếp chống cự. Thêm nữa sau 9 tháng, Liêu Đông địa khu mưa thu liên miên, con đường lầy lội không chịu nổi cực đại trì trệ Tống quân tốc độ tiến lên, cũng khiến cho đến từ trên biển tiếp tế lúc đứt lúc nối. Cùng lúc đó, Hoàng Nhan A Cốt đã xuất lĩnh nữ chân liên quân, tại sơ kỳ hát vang tiến mạnh về sau, cũng gặp phải phiền toái. Liêu Quốc Bắc viện Su Mật làm tiêu đất tiết tụ tập một nhóm chung với Liêu Thất Thất Vi, Ô Cổ chờ bộ tộc binh mã, tại Thái Châu một tuyến ổn định trận cước, cùng nữ chân lâm vào tàn khốc đánh giằng co. Nữ chân mặc dù dũng mãnh, nhưng binh lực có hạn, năng lực công phá không đủ, đối mặt dựa vào thành trại tiên thủ Liêu quân, tiến triển chậm chạp. Có thể đây hết thảy cũng chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Mặc dù từ vi mô góc độ đến xem, bây giờ Liêu Quốc mặc dù đã đến tuyệt cảnh, nhưng vẫn là có không nhỏ xê dịch không gian. Nhưng kỳ thực tất cả đều là đã được quyết định từ lâu. Những người này lần này chống cự đúng là dùng hết toàn lực, nhưng thực lực của bọn hắn cũng cuối cùng là có hạn. Theo thời gian không ngừng trôi qua, cho dù bọn hắn lại thế nào liều mạng, cũng không có khả năng kháng qua được lần này lại thế, bởi vì bọn họ thực lực trung quy là có hạn, liền không khả năng kháng qua được bây giờ đại tống. Cho dù là bây giờ biểu hiện lại thế nào tốt, cuối cùng cũng chỉ có thể là uổng công. Hoàn cực 2 năm, tháng riêng. Theo thời gian trôi qua, loại này thế cục đồng dạng cũng là càng thêm rõ ràng. Đối mặt tống quân không ngừng tiến công, Liêu quân đã càng thêm mềm nhũn. Cho dù Gia Luật Diên Hy đem toàn bộ hoàng thất nội tình đều móc ra, mong muốn dùng cái này đến ổn định dân tâm, nhưng lại cuối cùng là không thể thay đổi loại này tình cảnh. Tống quân cho áp lực, nhưng tất cả Liêu quân tướng sĩ đều là mỏi mệt không chịu nổi. Mấu chốt nhất còn có nữ chân. Đáng nhắc tới chính là, Hoàn Nhan A Cốt đã xác thực bất phàm. Mặc dù bây giờ Đại Tống xác thực cũng có được một chút lao tướng tại, năng lực của bọn hắn cũng tương tự chịu qua khảo nghiệm, nhưng so với Hoàn Nhan A Cốt Đả loại này dựa vào thực lực bản thân có thể ở nguyên bản trong lịch sử kiến quốc tồn tại, nhưng vẫn là kém một phần. Đối mặt dựa vào cứ điểm trấn thủ Thái Châu Liêu quân, Hoàn Nhan A Cốt Đả mục đích hết sức rõ ràng. Hắn chính là muốn đột phá Thái Châu. Sau đó hoàn toàn cùng Tống quân tại Liêu Đông bán đảo bộ đội tụ hợp, hợp thành một tuyến. Cùng đối Bắc địa hoàn cảnh hoàn toàn chưa quen thuộc Tống quân khác biệt. Nữ chân các bộ tộc vốn là sinh hoạt ở khu vực này bên trong. Ngay tại cái này thấu xương mùa đông phía dưới, Hoàn Nhan A Cốt Đả làm một cái 10 phần to gan quyết định, hắn vậy mà quyết định xuất lĩnh 3000 nữ chân trong quân tinh nhuệ nhất thiết phù đồ cũng dỡ xuống trọng giáp, đổi dùng áo lông trắng che thân, thừa dịp báo tuyết lặng yên vượt sông. Lại cũng không phải là tập kích Thái Châu, mà là Liêu quân lương thảo trọng trấn Trường Xuân Châu thành hạ. Không sai, chính là tập kích bất ngờ. Cái này mặc dù nhìn như cũng không phải là cái gì cao minh binh pháp, nhưng ở trước mắt tình trạng phía dưới, lại cực kỳ dùng tốt, lại cũng chỉ có những này lâu dài sinh hoạt tại Bắc địa nữ chân quân có thể dùng. Mà cái này, đưa tới liên hoàn phản ứng cũng tương tự rất chí mạng. Thủ thành bột hải binh căn bản không kịp phản ứng, cửa thành liền bị dùng đất đông cứng lũy thành sườn dốc cấm phá. Tuyệt hơn chính là, A Cốt đã hạ lệnh đem tịch thu được 10 vạn thạch lương thảo toàn bộ tiêu hủy, chỉ đem lấy tù binh Liêu quốc đốc lương thực làm ra luật dư đổ hướng đông đi vội. Cũng không phải là nhờ vào đó mà phá Thái Châu, mà là mong muốn dùng cái này đến hoàn toàn trợ giúp Liêu Đông bán đảo Tống quân quân nhiệm trợ mở ra con đường đi tới. Đây chính là Hoàn Nhan A Cốt đã bất phàm. Hắn tại đại cục bên trên phán đoán, đúng là xa không phải những người khác có thể so. Tại bây giờ Liêu quốc thế cục phía dưới, nữ chân mặc dù có thể nhường Liêu quốc cảm nhận được áp lực, nhưng tuyệt đối sẽ không trở thành đệ sập Liêu quốc cuối cùng một cọng rơm, bởi vì toàn bộ nữ chân thực lực còn tại đó, bọn hắn là không thể nào cho Liêu quốc tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Có thể Tống quân khác biệt, Liêu quân có thể ngăn cản được Tống quân nguyên nhân liền chỉ có thiên thời cùng địa lợi. Địa lợi còn có thể vượt qua, nhưng thiên thời loại vật này tại trước mắt trên chiến trường chính là như vậy chí mạng. Chương 286, phấn năm thế sau khi cháy mạnh, Cửu Châu nương nhất, hạ 2, chương 286, phấn năm thế sau khi cháy mạnh, Cửu Châu nương nhất, hạ 2. Hoàn Nhan A Cốt Đả cử động lần này chính là đang trợ giúp Tống quân đánh vỡ thiên thời. 10 vạn thạch lương thảo trô giấy lên quần quần bụi mù, dù là chính là ngoài mấy chục dặm như cũ có thể thấy được. Đây tuyệt đối có thể xưng là đệ sập Liêu quốc phương Bắc phòng tuyến cuối cùng một cọng rơm. Bất luận là chống cự Liêu Đông Tống quân nhân mã cũng tốt, hoặc là trấn thủ tại Thái Châu nhân mã cũng được, làm phát hiện điểm này thời điểm, Châu Ninh đón liền chỉ còn lại có tuyệt vọng. Hoàn cực 2 năm, 2 tháng, không chờ Tiêu Ất Tiết làm ra ứng đối, trong thành vốn là cùng khế đan quý tộc Ly Tâm Ly Đức Bột Hải Bình bỗng nhiên bất ngờ làm phản, thừa dịp lúc ban đêm mở ra Thái Châu cửa thành. Cùng lúc, Tống quân tại Liêu Đông quân nhiệm trợ đồng dạng cũng là bắt lấy cơ hội. Chiến thuyền đáp lấy khó được đông nam gió lao thẳng tới Tô Châu quan. Đây chính là một đạo cực kỳ trọng yếu quan khẩu. Năm đó Vương Ứng Sâm dự định mở hải chi lúc, liền đem duy nhất phát triển trọng tâm ổn định ở Tô Châu, mặc dù trở ngại Liêu quốc nội bộ đủ loại vấn đề, toàn bộ Tô Châu phát triển vẫn là xa xa không kịp Trung Nguyên địa khu, nhưng cũng không trở ngại Tô Châu tại toàn bộ Liêu quốc phương Bắc trình độ trọng yếu. Lúc này đóng giữ nơi đây Liêu quân chủ lực đã là bị điều đi Thái Châu phương hướng. Đối mặt nữ chân bộ lạc cùng tạo phản thế lực toàn diện tiến công, đây là Tiêu Ất Tiết lựa chọn duy nhất. Mà cái này, đồng dạng cũng là cho Tống quân lưu lại cơ hội. Lưu thủ Bột Hải Vũ Trang thấy đại thế đã mất, tại Tống quân đổ bộ lúc lại cơm giỏ canh ống lấy nên quân sư, bao quát Tô Châu nội bộ tất cả đại thương đại tộc. Những người này nhưng cùng Liêu quốc hoạch tâm các quý tộc khác biệt. Mặc dù Tô Châu những năm gần đây mở ra biển quá trình xa xa không kịp Trung Nguyên, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ cùng Trung Nguyên sinh ra rất nhiều lợi ích liên hệ, những người này vốn là tâm hướng đại Tống người. Thế cục hoàn toàn đại biến. Theo Tô Châu thất thủ, cùng phương Bắc các nơi không ngừng lùi bước. Làm Tống quân cùng nữ chân bộ tộc hội sư một khắc kia trở đi, toàn bộ Liêu quốc phương Bắc phòng tuyến cơ hồ liền bị triệt để công phá. Tam lộ đại quân cùng nhau mà động. Từ Yến Vân, lại đến Liêu Đông, lại đến Tây tuyến binh mã. Tam lộ đại quân từ từng cái phương hướng cộng đồng tiến công, không ngừng mà áp xúc ra luật diên hy còn sót lại không gian sinh tồn. Trung tuần tháng 3, theo thời tiết không ngừng biến ấm, Trung Ngạc tự mình dẫn chủ lực cương ép vượt qua hoàng nước. Liêu quân dựa vào cuối cùng nơi hiểm yếu tại Tống quân liên hoàn thuyền mặt cầu trước thùng rỗng kêu to. Thần tí cung doanh tiễn rơi như mưa, ép tới bờ bên kia ra thất quân không ngóc đầu lên được. Chính vào hai quân giằng co, nữ chân kỵ binh bỗng nhiên tự cánh rất ra, chuyên chặt đùi ngựa lang nha bổng nhường Liêu quốc thiết kỵ người ngã ngựa đổ. Tháng 4 mùng 1, Vĩnh Châu cửa thành bị nội ứng mở ra, tòa này Liêu quốc hoàng thất xuân mại bắt thánh địa dâng lên Tống chữ tinh kỳ cùng đại biểu Cố thị tinh kỳ. Gia luật diên hy cấp lệnh Nam Kinh đạo quân coi giữ Bắc Việt binh, nhưng tin giữ theo nhau mà tới. Tống quân đăng lai thủy sư phối hợp Hoàn Nhan A Cốt đả bộ, thủy lục đồng tiến lao thẳng tới Liêu Dương phủ. Thủ thành bột hải binh nhìn thấy nữ chân chiến kỳ liền quân lính tan rã, tòa này kinh doanh 200 năm Liêu Đông trọng trấn, tại nội ứng ngoại hợp hạ vẹn vẹn thủ 3 ngày tức cáo rơi vào. Cơ hội là cùng lúc Tây Kinh đạo Tống quân Vương Thiệu bộ tự Vân Trung phủ đồng tiến, liên khắc phụng Thánh Châu, Quy Thuật Châu, cùng tự đông mà đến Chủng Ngạc bộ tại Uyên Ương đỗ hội sư. Từ đó, Liêu quốc Tây Kinh trở thành cố thành. Thủ tướng Tiêu Tra ngượng nghịu kiên trì nửa tháng, vẫn không thấy bất kỳ việt quân, cuối cùng là lựa chọn mở thành xin hàng. Theo bác tuyến cáo phá, cùng mùa xuân đến, toàn bộ Liêu quốc thế cục đều đang hướng phía không thể khống phương hướng ngồi vào. Hoàn cực 2 năm, tháng 7, mặt bắc, Trân Châu. Tàn phá thành cung bên ngoài là trông không đến cuối thảo nguyên, gia luật Diên Hy ngồi một mình ở trong thành cao nhất vọng lâu bên trong, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve mạ vàng yên ngựa vết rách, biểu lộ vô cùng bình tĩnh. Cái này từng tại xuân mại bắt lúc có thể liên xạ ba hổ khế đan hoàng đế, bây giờ liền nắm chặt dây cung khí lực đều dường như tiêu tán tại mạc bắt trong gió. Không còn có nửa phần chống cự tâm tư, hắn tận lực, thậm chí là liền đấu chi đều rốt cuộc để lên không nổi. Một năm qua này làm đủ loại, tại bây giờ nhìn sát thực chính là bỏ ngựa đầu xe. Hắn ngăn không được Tống quân, cũng lưu không được tứ phương đầu hàng địch quý tộc, đề chấn không được đại quân sĩ khí, lưu cho hắn chỉ còn lại có tử vong. Cũng tốt tại theo thời gian không ngừng trôi qua, vị hoàng đế này đã dần dần thích ứng cảm giác tử vong, tới bây giờ cũng tại khó sinh ra cái gì tâm lý chấn động. Nhạc khúc âm thanh không ngừng, một bên còn có mỹ thiếp tại thấp phẩm là vị hoàng đế này vi diệu. Gia luật Diên Hy cũng không phải là cái gì minh quân, mặc dù bởi vì thế cục biến hóa, hắn đúng là tỉnh lại một đoạn thời gian, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, hắn càng muốn hơn đi làm chút mình thích chuyện. Đến mức ngoài cung kia không ngừng vang lên âm thanh ồn ào, hắn hoàn toàn đều không để ý tử vong cũng không đáng sợ, đơn giản cũng chỉ cần một trận đại hỏa mà thôi. Tại gia luật Diên Hy xem ra, cái này đã coi như là hắn đẩy nhất ý kiểu chết. Chết tại nơi này ôn nhu hương bên trong cũng là không hưởng công đời này. Ngoài điện tiếng ồn ào bên tai không dứt, kia là hoàng hốt tướng sĩ cùng nội thị tại tranh đoạt chân bảo thanh âm. Ánh chiều tà le lói, quả đen khi thì thê lương hấp vàng, nhường mảnh này hỗn loạn tăng thêm tuyệt vọng. Nếu không phải gia luật Diên Hy bên hông còn đeo lấy kiếm, ngoài điện còn trông coi mười mấy tên thể sống chết đi theo giáp sĩ, chỉ sợ liền trước mặt hắn những này mỹ thiếp từ lâu tứ tán đảo mệnh. Thời gian tại trong tuyệt vọng chậm chạp chảy xuôi. Rốt cục, tại mảnh này ồn ào náo động phía trên, tiếng võ ngựa cùng tiếng la giết từ xa mà đến gần, giống như thủy triều vào tới. Vậy hạ, Tống quân đã hầu cận hốt hoảng đến báo, lời còn chưa dứt liền bị gia luật Diên Hy phất tay cắt ngang. Vị này tận thế đế vương ngựa đầu uống cạn trong chén liệt ỉu, đột nhiên đứng dậy, mỹ thiếp nhóm còn không tới kịp kinh hô, hắn đã rút ra bên hông thiên tử kiếm, hàn quang lóe lên. Chết đi, đều theo chấm cùng nhau đi chết. Hắn hai mắt xích hồng, cùng nó chịu đục vu hổ lang chi sư, không bằng cùng chấm trung phó hoàng tuyển, bảo toàn ta lớn liêu hoàng tộc sau cùng tôn nghiêm. Cũng tốt theo chấm ở dưới cựu tuyển cùng một chỗ hưởng lạc. Máu tươi bắn lên hắn mặt mũi dữ tợn, chúng mỹ nhân đều sợ hãi cùng nghẹn ngào tại trong điện quanh quẩn. Có người ý đồ chạy trốn, lại bị chỗ cửa điện trung thành giáp sĩ vô tình ngăn lại. Giờ phút này, ôn nhu hương thành lò sát sinh, ngày xưa kiểu diễm toàn bộ hóa thành sắp chết gào thét. Gia luật Diên Hy như là điên dại, kiếm trong tay lần lượt rơi xuống. Châu châm đứt gãy, áo tơ nhuốm máu, đã từng tiểu mỹ dung nhan tại dưới kiếm mất đi sức sống. Nhìn xem một màn này, gia luật Diên Hy như là điên đồng dạng cười lớn, nước mắt lại hòa với huyết thủy trượt xuống, tốt, tốt, đều theo châm đến. Đến lúc cuối cùng một tiếng nghẹn ngào tiêu tán, trong điện chỉ còn đầy đất bừa bộn cùng gây mùi máu tanh. Gia luật Diên Hy chống kiếm mà đứng, kịch liệt thở dốc. Mà ngoài điện tiếng la giết cũng là càng ngày càng gần, hiển nhiên là có người lần nữa mở ra cửa thành, tựa như là lúc trước hắn như cũng không muốn từ bỏ lúc như vậy, lần lượt là Tống quân cung cấp cơ hội. Trước kia gia luật Diên Hy sẽ còn vì vậy mà cảm nhận được phẫn nộ, nhưng lần này hắn chỉ có bình tĩnh. Hắn không chút nào hoảng ném bội kiếm, vượt qua từng cô mỹ nhân thi thể, cầm lấy một bên rượu liền trên người mình, trên long ỷ màn tre bên trên cùng những cái kia hoa mỹ trên mặt thảm. Giờ phút này hắn liền như là bị điên, một bên tại rót rượu một bên không ngừng mà thì thào nói gì đó. Ngoài điện tiếng la giết, binh khí tiếng va đập, Tống quân binh sĩ hô hòa thành đã rõ ràng có thể nghe, thậm chí có thể trông thấy bó đuốc quang ảnh tại ngoài cửa sổ kịch liệt lắc lư. Hắn dường như nghe không được, cũng nhìn không thấy. Hắn ném ra không đàn, lảo đảo đi đến đèn cung đỉnh trước, lấy xuống kia nhảy vọt ánh đèn, cuối cùng uống vào một ngụm rượu. Chợt liên lạnh nhạt đem ánh nến ném hướng thấm đầy rượu ngon màn tre. Và anh, liệt diễm gặp rượu tức đốt, trong nháy mắt thôn vệ tơ lụa, đồ gỗ, cùng đồng dạng bị rót rượu nước ra luật Diên Hy. Ha ha, ha ha ha, cũng không biết là kêu thảm vẫn là cười to thanh âm vào lúc này vang lên. Tại trận này trận tiếng la giết cùng tiếng cười phía dưới, toàn bộ hoàng cung cơ hồ trong khoảnh khắc liền bị cái này tứ ngược hỏa xà cho hoàn toàn nuốt hết. Hoàng cực nguyên niên, ký nguyệt, lịch sử gần 3 năm công phạt, Tống quân cuối cùng là công phá Trấn Châu, Liêu quốc thiên tử gia luật Diên Hy tự thiêu tại trong hoàng cung. Liêu quốc, vong quốc. Thời gian qua đi gần 300 năm thời gian, Cửu Châu đại địa cuối cùng lần nữa nhất thống. Chương 287, thần cấp đạo cụ, rời đô cùng định học, 1, chương 287, thần cấp đạo cụ, rời đô cùng định học, 1, thời đại hoàn toàn kết thúc. Phấn năm thế chi huy, trận này trước nay chưa từng có loạn thế, cuối cùng là theo Liêu quốc chôn vùi mà chính thức kết thúc. Đây đối với toàn bộ Cửu Châu ý nghĩa đều là mười phần bất phàm. Trọn vẹn gần 300 năm thời gian, mảnh đất này phía trên đã tống táng rất nhiều hào kiệt, cũng tương tự tống táng không biết nhiều ít hào ngôn chí khí. Tuế nguyệt cuối cùng là sẽ đem đây hết thảy cho cọ rửa hầu như không còn. Cho dù có lại thế nào nhiều không cam lòng, cuối cùng là không thể nào ảnh hưởng đến thiên hạ đại thế. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Mặc dù hôm nay thiên hạ đã nhất thống, nhưng tâm tình của hắn lúc này lại vẫn là không có nửa phần nhẹ nhõm. Tương phản, thậm chí muốn càng thêm ngưng trọng rất nhiều. Lịch sử đã là lần nữa có biến số. Đại Tống nhất thống thiên hạ. Từ năm đó Cố Cẩn rời núi, Triệu Công giận vượt quá lẽ thường đem cả nước đều phó thác cho Cố Thị về sau, tất cả phát triển liền đang hướng phía không thể khống phương hướng bước vào. Mặc dù Cố Dịch cũng sớm đã làm xong hoàn toàn tâm lý kiến thiết, nhưng cái này cũng từ đầu đến cuối đều sẽ nhường hắn cảm nhận được một chút bất an. Lịch sử biến động quá lớn. Bây giờ Cố Thị vốn là một mực ở vào không người kế tục trạng thái phía dưới, vẫn luôn tại dựa vào hắn vi thao đến bà khống đại cục, tăng thêm mấy đời người cố gắng lúc này mới có cục diện hôm nay. Cái này cùng trước kia so sánh vốn là đã kém rất nhiều. Tưởng tượng năm đó hắn mặt thời điểm, Cố Sâm một người liền bình định toàn bộ thiên hạ, xoay chuyển tình thế tại đã ngược, đỡ lầu cao sắp đổ. Hắn lúc đó trong tay thậm chí còn không có thành tựu điểm. Cố Thị thậm chí đều có bị diệt tộc phong hiện tại, nhưng chính là Cố Sâm trong khoảng thời gian ngắn liền bình định tất cả. Mặc dù Cố Sâm xuất hiện là bởi vì đạo cụ, nhưng bất luận là Viêm Hán những năm cuối cũng tốt, hoặc là tùy mặt thời điểm cũng được. Ở trong đó loạn thế cũng không cần hắn tiến hành quá nhiều can thiệp, gia tộc tử đệ nhóm tự hành liền sẽ bình định lập lại trật tự, làm ra lựa chọn chính xác nhất, tại trong khoảng thời gian ngắn liền có thể phối hợp thời đại hào kiệt bình định tất cả. Mà bây giờ đâu đây chính là dòng dã năm đời người cố gắng a. Mặc dù Cố Thị ảnh hưởng bao quát thế lực đều đang không ngừng mở rộng, nhưng người tài giỏi như thế bên trên tàn lụi nhưng thủy chung đều là nhường Cố Dịch có chút bất an. Suy tư ở giữa, Cố Dịch cũng là tự nhiên mà vậy liền ở trong lòng yên lặng nói hai chữ: rút thưởng. Sau một khắc, trò chơi nhắc nhở trong nháy mắt liền bắn ra ngoài. Cố Dịch không có chút do dự nào, trực tiếp liền lựa chọn rút ra 10 lần. Vẫn là câu nói kia, Cố Dịch bây giờ kỳ thật cũng không kém thành tựu điểm. Nhiều năm phấn đấu, mặc dù toàn cả gia tộc chưa từng xuất hiện kinh thế nhân tài, nhưng bằng vào lấy số lượng cùng trước kia nhân tài đạt được thành tựu, vẫn là cho hắn cung cấp thành tựu không nhỏ điểm. Mặc dù trong khoảng thời gian này đến nay, hắn sử dụng thông linh ngọc cũng tương tự tiêu hao một nhóm thành tựu điểm. Nhưng bây giờ thành tựu điểm cũng là thẳng đến trọn vẹn 200 vạn mà đi. Đây là một cái rất con số kinh người. Coi như Cố Dịch tự thân lên tay điều khiển, cũng có được gần 7 lần cơ hội. Chỉ có điều thế cục hôm nay với hắn mà nói cũng không có cái gì điều khiển tất yếu, đến mức không có đại quy mô rút thưởng, cũng là Cố Dịch vẫn luôn có chút lo lắng, dù sao tại không người kế tục tình huống phía dưới, hắn muốn giữ lại thành tựu điểm tới khẩn cấp. Thiên hai nhân họa thậm chí còn có nguyên bản lịch sử mang đến sửa đổi áp lực. Đây hết thảy đều cần Cố Dịch đến cân nhắc. Nhưng hôm nay thiên hạ như là đã nhất thống, Cố Dịch vậy cũng liền không tiếp tục một mực chịu đựng cần thiết. Trước mắt rút thưởng may mắn chỉ đã đạt đến 90%, chỉ kém sau cùng 10%, liền có thể giữ gốc thu hoạch được một cái thiên cấp thậm chí thần cấp đạo cụ. Cố Dịch nhưng chưa hề quên cái này gốc dạng. Đến mức trước đó một mực vì sao chịu đựng, nguyên nhân cũng tương tự rất đơn giản. Đó chính là một cái giai đoạn muốn đi làm một cái giai đoạn sự tình. Theo thời gian không ngừng trôi qua, toàn bộ lịch sử biến động nhất định sẽ càng lúc càng lớn, cái này đã định trước Cố Thị chỗ đứng trước đến nguy cơ nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Mà càng là như thế, đạo cụ tầm quan trọng liền bị đột hiện đi ra. Cố Dịch ánh mắt sớm đã không chỉ là đặt ở ngay lúc này, mà là tương lai ngàn năm. Nếu là quả thật lần nữa rút đến như thiên tượng thể loại kia thậm chí có thể ảnh hưởng một trận việc quan hệ nền tảng quốc gia đại chiến đạo cụ. Đây đối với trước mắt Cố Thị mà nói, tuyệt đối có thể tính là một cái lợi khí bảo vệ tính mạng. Rút thưởng thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được phàm cấp đạo cụ, thuốc đến bệnh trừ phù. Phàm, thuốc đến bệnh trừ phù, sử dụng sau có thể chỉ định một vị thành viên gia tộc trị liệu trên người chứng bệnh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được phàm cấp đạo cụ, khí lực phù. Phàm, khí lực phù, sử dụng sau có thể chỉ định một vị thành viên gia tộc, gia tăng khí lực, có tác dụng trong thời gian hạn định, một ngày, hiệu quả kết thúc sau sẽ lâm vào ngắn ngủi suy yếu kỳ. Liên tiếp nhắc nhở lần lượt bắn ra ngoài. Vẫn như cũng là một chút cũng sớm đã thích nghe ngóng phàm cấp huyền cấp đạo cụ làm chủ, bất quá Cố Dịch nhưng cũng không có chút nào thất vọng. Những này đạo cụ phẩm cấp tuy thấp, nhưng hiệu quả nhưng cũng cực kỳ dùng tốt. Giải quyết bệnh nặng, gia tăng khí lực. Những này đạo cụ tại lần này trong loạn thế đều làm ra 10 phần mấu chốt tác dụng. Đương nhiên, ánh mắt của hắn tất nhiên là sẽ ngay đầu tiên liền nhìn đến cuối cùng. Trước mắt may mắn chỉ 100, may mắn chỉ đạt tới 100 sau, nhất định được thiên cấp, thần cấp đạo cụ. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thần cấp đạo cụ, tiếp lý sắc lệnh, thần, tiếp lý sắc lệnh, chất âm dương chi hành, trưởng bốn mùa chi tự. Sử dụng sau, có thể tại chỉ định trong khu vực, phạm vi nhỏ điều tiết khống chế thiên thời khí tượng, duy trì liên tục thời gian 1 năm. Gió nổi mây phun, lôi động mưa rơi, đều trong một ý nghĩ. Nhưng thiên đạo có hành, mỗi vận dụng một lần, cần hao tổn bộ phận thành tựu điểm, sắc lệnh đi tới, có thể dẫn gió đông trợ lửa, triệu nồng vụ nặc hình, tú lôi vân đoạn lương thực. Liên tiếp nhắc nhở nhìn thấy người tê cả da đầu. Cùng lúc trước lần thứ nhất rút đến thiên tượng thẻ hoàn toàn khác biệt. Cái này tiếp lý sắc lệnh mặc dù là đồng dạng có thể điều khiển thiên tượng, nhưng cũng có không nhỏ hạn chế, hiển nhiên là không cách nào tạo thành cùng thiên tượng thẻ lớn như vậy cảnh tượng, bất quá tại về thời gian nhưng lại có rõ ràng tăng cường. Mấu chốt nhất là, cái này đạo cụ hoàn toàn có thể căn cứ Cố Dịch ý nghĩ mà đến. Thần cấp đạo cụ chẳng lẽ lại toàn cũng là có thể ảnh hưởng đến thiên tượng. Cố Dịch không khỏi liền nói một câu, đối với lần này rút đến cái này đạo cụ, đã hài lòng lại cảm thấy có chút thất vọng. Lòng tham không đáy. Cố Dịch cũng tương tự khó tránh khỏi điểm này. Hắn đương nhiên là nghĩ đến có thể rút đến một cái nhất lao vĩnh giật đạo cụ, nhưng hiển nhiên cái này là không thể nào. Đối với bây giờ Cố Thị mà nói, lần này tiếp lý sắc lệnh cũng là xem như một cái 10 phần thích hợp đạo cụ. Tối thiểu nhất, cái này sẽ trở thành Cố Thị át chủ bài một trong. Chỉ tiếc, đạo cụ này chỉ có thể sử dụng một lần. Nhẹ nhàng thở dài, Cố Dịch sau đó liền quét tới trong lòng phức tạp suy nghĩ, lại một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía toàn bộ thiên hạ. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Cửu Châu tuy là nhất thống, nhưng mong muốn trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục dân sinh, yên ổn lòng người, hiển nhiên cũng không phải là chuyện dễ. Lưu dân gấp đón đỡ an trí, đồng ruộng cần một lần nữa phân chia, mà Nam Bắc ngăn cách gần 300 năm mang tới tập tục khác lạ, học vấn đối lập, thậm chí lẫn nhau khinh miệt cùng cửu thị, đây hết thảy đều cần đến cẩn thận dàn xếp. Bất quá cũng may, đối với đây hết thảy, Cố Thị nhất tộc sớm có phòng bị. Khai Phong, Thủy Cùng Điện, một trận liên quan đến toàn bộ Cửu Châu tiếp xuống phát triển ngự tiền hội nghị, lúc này đã triển khai. Chương 287, thần cấp đạo cụ, rời đô cùng định học 2. Chương 287, thần cấp đạo cụ, rời đô cùng định học 2. Cố Lâm biểu lộ vô cùng nghiêm túc, nhìn xem mọi người ở đây, trước tiên mở miệng phá vỡ yên tĩnh, bệ hạ, chư công. Bây giờ cương vực đã hợp, nhưng Giang Nam sĩ tử phúng Bắc người không văn, Bắc địa nho sinh khiển trách Nam người hào nhoáng xa xỉ, thậm chí xem ta vương sư như thủ khấu. Này không phải đao binh có thể giải chi kết. Thần coi là, muốn cho thiên hạ chân chính quy tâm, trước phải thống nhất học vấn, xác lập căn bản. Hắn đảo mắt ở đây trọng thần, tiếp tục nói, Cố Thị học viện nhiều năm nghiên tập, dung hội nho, pháp, binh, nông thậm chí bách công chi yếu nghĩa, bỏ vu tổ tinh, thành Cố học 12 thiên. Hải tâm, ở chỗ kinh thế trí dụng cùng hoa di trung tổ. Thân thần cầu, đem Cố học lập làm thiên hạ quan học, các châu huyện học, thư viện đều cần truyền thụ, khoa cử cũng coi đây là bản. Trực chỉ hạch tâm mấu chốt. Đây là Cố Lâm một mực tại bận rộn chuyện, đồng dạng cũng là trước mắt thiên hạ vấn đề lớn nhất. Trong nhà đua tiếng sát thực có lợi cho tư tưởng ngày gọn. Nhưng là tại trước mắt tin tức vẫn là bế tắc thời đại, loại này học vấn bên trên không ngừng xung đột liền đã định trước sẽ tạo thành một cái khác tình trạng, cái kia chính là tư tưởng bên trên vết rách không cách nào tu bổ. Nếu là tại lâu dài thái bình phía dưới, loại sự tình này thì cũng thôi đi, cũng là không phải rất khó giải quyết. Nhưng bây giờ, thiên hạ nhưng vừa vặn kết thúc là thế. Các nơi học sinh khác biệt tư tưởng, liền nhất định sẽ tạo thành rất nhiều phiền toái, vô luận như thế nào đều nhất định muốn thống nhất một cái tư tưởng đi ra. Đương nhiên, cái này cũng không phải là muốn hạn chế trăm nhà đua tiếng, mà là muốn định ra một cái quan học. Mà đối với đương kim đại tống mà nói, thích hợp nhất tự nhiên là Cố Thị một mực chỗ thực hiện Cố học. Kỳ thật những năm gần đây, Cố học cũng sớm đã trải qua mấy đời thay đổi biến thiên, so với Cố Khang năm đó lập chế độ giáo dục lúc đã là có biến hóa rất lớn, thậm chí còn dính đến dung hợp dân tộc đủ loại. Bất quá trong đó mấu chốt lại vẫn là lấy thực dụng xa hơn quỷ thần làm chủ. Lời vừa nói ra, trong điện hơi có bạo động. Quân thần đối với cái này cũng là không tính đặc biệt ngoài ý muốn, lẫn nhau thảo luận một lát sau, liền nhao nhao mở miệng. Cố công nói cực phải. Lý Cương ra khỏi hàng phụ họa, trong nhà đua tiếng Cố là thịnh cảnh. Nhưng tại lập quốc mới bắt đầu, tư tưởng hỗn loạn thì dân tâm tăng dã. Cố học thu gom tất cả, không phế bách ra chi trường, mà có thể cô đọng hạch tâm, đạo người hướng trị. Nếu có thể phổ biến, có thể thu thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, làm thiên hạ sĩ tử biết chỗ xu thế cùng, 10 năm về sau, lòng người tất nhiên phụ. Không sai. Một bên Tông Trạch cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu, học vấn không đồng nhất thì pháp lệnh có đi. Cùng nói nhường các nơi cố thủ cửu học, sinh sôi thiên kiến mẹ phái, không bằng lấy cố học định vào một tôn, rõ ràng trung quân ái quốc, thiết thực tiến thủ chi nghĩa. Đây là đặt nền móng vạn thế chi nghiệp. Từng tiếng phụ họa không ngừng vang lên. Đối với việc này, quân thần tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Cố học vốn là đại tống quan học, hơn nữa mấu chốt nhất là theo đại tống không ngừng cường thịnh, những năm gần đây cố học đủ loại tại toàn bộ thiên hạ cũng là càng thêm tình hành. Việc này sẽ không ảnh hưởng tới bất luận người nào lợi ích, lại có ai sẽ cự tuyệt đâu. Nhưng tùy theo mà đến một sự kiện liền khác biệt. Việc này cơ hồ quan hệ đến tất cả mọi người lợi ích. Rời đô, cái này đồng dạng cũng là lửa xém lông mày thời điểm. Khai phong địa thế vấn đề kỳ thật sớm tại Cố Tuấn thời điểm cũng đã đột hiện đi ra, mặc dù đến tiếp sau từng có tu bổ. Nhưng hôm nay như là đã thống nhất toàn bộ thiên hạ, vậy dĩ nhiên vẫn là phải cân nhắc rời đô sự tình. Quả nhiên, vừa nhắc tới việc này, quân thần tiếng nghị luận lập tức liền lớn mấy phần. Vẫn là Lý Cương trước tiên mở miệng, hắn cao mày, ngữ khí trầm trọng, Cố công, đương kim chi thế, khai phong, sát thực đã không chịu nổi gánh nặng. Tự nhất thống đến nay, người kinh thành miệng càng thêm cổng kềnh, thủy vận áp lực ngày càng tăng lên, hàng năm mấy trăm vạn thạch lương thảo từ đông nam ngược dòng lưu mà lên, ở giữa hao tổn, dân phu điều động, đã là quốc dụng hòa lớn. Đây là kinh tế chi tệ. Hắn vừa dứt lời, trưởng quản hình ngục một vị đại thần lập tức bổ sung, không chỉ có như thế, khai phong ở vào bình nguyên nội địa, không sơn xuyên chi hiểm. Ngày xưa là chống cự Liêu quốc, liền cần thường trú cấm quân, hao tổn của cải cử bạn. Hôm nay thiên hạ mặc dù thống, nhưng Bắc Cương dài rằng giặc, thảo nguyên mới phụ, tiềm ẩn chi địch còn tại. Đem cả nước chi trụ cột đặt này bốn trận chiến chi địa, một khi có cảnh, thì toàn cục chấn động. Đây là quân sự nguy hiểm. Một vị khác xuất thân Bắc địa quan viên cũng xúc động phân trần, bệ hạ, Cố công, hạ quan cả gan. Khai phong chi cách cục, trung quy là trung nguyên chi đô, mà không phải thiên hạ chi đô. Triều đình ở lâu nơi này, ánh mắt khó tránh khỏi cực hạn tại truyền thống Hán, tại mới nhập chi Hà Tây, thậm chí càng xa cương thổ, thường có ngoài tầm tay với cảm giác. Cứ thế mãi, sợ sinh ngăn cách, bất lợi dung hợp. Đây là chính trị ngắn. Nguyên một đám đại thần cơ hồ đều là ngựa không ngừng vó mở miệng, mà tùy theo mà đến tiếng phản đối cũng là vang lên. Một vị thế cư khai phong lão thần run rẩy ra khỏi hàng, Cố công, chư công, khai phong chính là thái tổ sở định chi đô, trăm năm phồn hoa, tông miếu xã tắc đều ở chỗ này, há có thể xem thường từ bỏ? Lại xây dựng tân đô, hao người tốn của. Lung lay nền tảng quốc gia, tuyệt đối không thể a. Vương công lời ấy sai rồi. Tông Trạch giọng nói như trung đồng, lập tức phản bác, chính là bởi vì tâm hệ xã tắc, mới càng cần mưu vạn thế chi an. Há có thể bảo thủ, ngồi nhìn tệ nạn mà không thay đổi. Ngày xưa thái tổ định đô khai phong, chính là thời thế bức bách. Bây giờ thời thế đã biến, chúng ta tự nhiên sẽ vượt qua tiền nhân chi dứt khoát. Không sai. Có người liên thanh phụ họa, theo ta thấy, lại không như rời đô đi Hà Bắc chi địa, cự lộc chính là Cửu Châu thánh địa, Cố thị kinh doanh ngàn năm, có Cố thị tại, xã tắc chắc chắn an khang. Trong điện lập tức lâm vào kịch liệt hơn tranh luận. Các phương trích dẫn kinh điển, ngôn từ giao phong, nhìn như đều đang vì nước nhu đồ, chữ câu liên quan đến giang sơn xã tắc, quân sự kinh tế. Nhưng kỳ thực đều là bởi vì lợi ích. Giới đô sự tình mặc dù nhìn đơn giản, nhưng kỳ thực không khác đem gắn bó đế quốc trăm năm quyền lực cùng tài phú cách cục nhổ tận gốc, một lần nữa phân phối. Những cái kia thế hệ ở khai phong, có vô số điển trạch, cửa hàng, nhân mạch có từ lâu vân quý cùng quan lại mà nói, giới đô liền mang ý nghĩa bọn hắn trăm năm qua tích lũy, lấy khai phong làm trung tâm duyên ưu thế trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Bọn hắn tại khai phong sản nghiệp khổng lồ giá trị đem rất xuống ngàn trượng, tại cố thổ kinh doanh chính trị mạng lưới cũng sẽ hiệu lực đại giảm. Cái này không khác quét lại bọn hắn sống yên phận căn cơ, lòng phản kháng kịch liệt nhất. Mà dựa vào thủy vận kiếm lời đông nam sĩ tộc cùng tương quan quan lại tập đoàn mà nói, đô thành một khi bắt rời, đối đông nam lương thực vận chuyển bằng đường thủy lại chắc chắn diện rộng hạ thấp. Đầu này chảy xuôi vàng bạc mạch máu kinh tế một khi héo rút, bọn hắn quần quần tài nguyên cùng nhờ vào đó lấy được chính trị lực ảnh hưởng liền đem tùy theo khô kiệt. Bởi vậy, bọn hắn hoặc sáng hoặc tối, cũng tương tự hẳn là rời đô kiên định người phản đối. Mà đối với xuất thân Bắc địa, hoặc tại phương Bắc nắm giữ thế lực quan biên, cùng khát vọng tại Tân Triều thành lập công lao sự nghiệp, đánh vỡ có từ lâu cách cục tiến thủ chi sĩ mà nói, rời đô thì là một cái ngàn năm một thở kỳ ngộ. Đô thành Bắc rời, chính trị trọng tâm tùy theo chuyển gì, bọn hắn quen thuộc phương Bắc sự vụ, hoặc tại phương Bắc nắm giữ căn cơ ưu thế đem có thể nổi bật. Càng sâu một tầng, cái này cũng là cố thổ cùng mới vực tranh đoạn. Lòng người từ trước đến nay chính là như thế. Là ngoại bộ uy hiếp không tồn tại về sau, triều đình nội bộ tranh đấu liền sẽ tự nhiên mà vậy bắt đầu. Trong lúc nhất thời, thủy cùng điện bên trong, âm thanh ồn ào không ngừng. Cố Dịch cũng tương tự đang yên lặng nhìn xem một màn này. Hắn đương nhiên là minh bạch những người này tâm tư, nhưng tương tự cũng hết sức rõ ràng rời đô cử chỉ là bắt buộc phải làm. Đến mức có người nói lên rời đô đi Hà Bắc cái này hiển nhiên là không thể nào. Kỳ thật Cố Dịch nguyên bản cũng không hiểu địa thế có thể mang tới các loại biến hóa, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này trưởng thành xuống tới, hắn cũng có thể nhìn ra một chút tình trạng. Hà Bắc chi địa đã không chấn giữ Bắc Cương, quán thông Nam Bắc chiến lược giá trị, đồng dạng bất lợi cho thủy vận. Cái này hiển nhiên là cùng đương kim Cựu Châu đi ngược lại. Có người muốn mượn Cố Thị chi danh nhu cầu ích lợi của mình, hắn đương nhiên không có khả năng làm như vậy. Thay lời khác tới nói, đương kim Cố Thị còn cần một cái vương triều đô thành đến tăng lớn ích lợi của mình đi. Việc này chính là trăm hại mà không một lợi. Nhưng muốn nói chân chính rời đô ở đâu, hắn lúc này đồng dạng cũng là có chút do dự. Kỳ thật Cố Dịch muốn nhất nhưng thật ra là ứng thiên phủ, cũng chính là bây giờ Nam Kinh. Đến mức Trung Nguyên bởi vì, cũng tương tự rất đơn giản. Cái kia chính là định đô ứng thiên phủ phụ họa bây giờ đại tống đủ loại xu thế. Bất luận là thủy vận cũng tốt, hoặc là thác hải cũng được. Giang Nam chi địa đều có ưu điểm của mình. Đương nhiên, ở trong đó cũng là có phong hiểm, nhưng vạn sự lại làm sao có thể trăm lợi mà không có một hại đâu. Tại một nước chi đô trước mặt, loại sự tình này hiển nhiên là không thể nào. Bất quá đối với này Cố Dịch cũng không có muốn đi trực tiếp can thiệp ý nghĩ, bây giờ đại tống những người này năng lực cũng không kém, mặc dù tứ phương đều là tại tranh, nhưng chỉ cần có Cố Lâm, những người này hiển nhiên là không thể nào làm ra cái gì lựa chọn sai lầm. Hơn nữa so với những người này mà nói, Cố Dịch không phải cảm thấy chính mình bây giờ đã phát triển đến vượt qua bọn hắn tình trạng. Loại sự tình này còn không đáng đến hắn đến can thiệp. Chương 288, nhảy lên trời thời đại, tự đoạn cánh chim. 1. Chương 288, nhảy lên trời thời đại, tự đoạn cánh chim. 1. So với cái khác vụn vặt sự tình, việc này liên quan rời đô đại sự tự nhiên mà vậy sẽ không dễ dàng như vậy định ra đến. Cho dù là có Cố Lâm ở trong đó hòa giải, nhưng các phương lợi ích vẫn như cũng là sẽ không bỏ rơi. Kỳ thật đây cũng là huy hoàng tệ nạn, làm trên triều đình nguyên một đám đại thần đều có đầy đủ năng lực thời điểm. Theo bây giờ ngoại địch hủy diệt, những người này tự nhiên mà vậy muốn vì tự thân lợi ích mà làm ra hành động. Nhân tính bản tranh, thậm chí ngay cả Cố Thị bên trong đều có người muốn đem đô thành rời đi Hà Bắc. Chớ nói chi là những người khác. Việc này đã định trước cần thời gian dài lôi kéo. Thời gian vội vàng mà đi. Theo các nơi bình định lần lượt kết thúc, toàn bộ thiên hạ cũng cuối cùng là lần nữa nên đón một lần khó được bình ổn kỳ. Đại Tống kinh tế hình thức hướng phía tứ phương mà quyết tán. Cố Thị thật đã chuẩn bị rất nhiều. Ngàn năm xuống tới nội tình, nhiều đời người từ dưới lên trên thẩm thấu, nhường Cố Thị đối với toàn bộ thiên hạ các nơi tình thế đều rõ như lòng bàn tay, cái này cũng tương tự càng thêm thích ứng thời đại mới đến. Thông qua ngự sử đại cường đại nội tình cùng Cố Thị danh vọng, Cố Lâm hoàn toàn có thể nhường đủ loại chế độ tại toàn bộ thiên hạ nhanh chóng thực hành lên. Công phường khu địa phương đặc sắc dung nhập thương đạo, đây hết thảy đều có thể gọi là nước chảy thành sông. Lần này trong loạn thế, tổ tiên đã lưu lại rất nhiều kinh nghiệm, mà theo quan học lần nữa xác nhận, toàn bộ thiên hạ càng là nhanh chóng nhất đi vào tới quỹ đạo bên trong. Đương nhiên, ở trong đó ngược cũng là có không ít phiền toái. Từng cái học phái bên trong trung quy là có một ít mục nát hạng người, không muốn đi thích ứng thời đại mới thủy triều, lánh lấy đại nghĩa tên tuổi lựa chọn ẩn cư sơn lâm, bao quát không ít nho môn gia tộc lúc này cũng là nhao nhao không muốn tiếp nhận an bài. Việc này đối với bọn hắn đả kích quá lớn. Trong đó tự nhiên là lấy Khổng gia vi tôn. Khổng gia địa vị, kỳ thật cùng Cửu Châu nho gia địa vị cùng một nhịp thở. Bây giờ Cố Học muốn hoàn toàn thủ tiêu nho gia, cái này đối với bọn hắn ảnh hưởng vậy dĩ nhiên là viễn siêu người bên ngoài tưởng tượng. Nhưng cũng tiếc chính là bọn hắn náo không ra sóng gió gì. Bất luận là từ từng cái phương diện, bọn hắn bây giờ đều khó có khả năng gánh vác được cái này quần quận mà đến đại thế. Cố Thị học viện cơ sở đã thâm canh tại Cửu Châu các nơi, bây giờ thậm chí là đang hướng phía hải ngoại không ngừng quyết tán, lại thêm Khổng gia những năm gần đây sở tác sở vi cũng tương tự không phải bí mật gì. Xem như đến lợi nhiều nhất người, có không biết bao nhiêu người mong muốn chia ăn Khổng gia lưu lại bánh gà tổ. Bọn hắn lại há có thể địch nổi cái này quần quận mà đến đại thế. Mà theo thời gian không ngừng trôi qua, tại trải qua một loạt tranh đấu về sau, cái này định đô sự tình cũng là rốt cục bị gõ xuống đến. Cũng không phải là Cố Dịch lúc trước thiết lập nghĩ đơn độc một đô, mà là trải qua các phương suy tính qua đi bốn kinh chế độ. Định Nam Kinh ứng Thiên phủ làm thủ đô, đổi Đông Kinh khai phong phủ, Tây Kinh Hà Nam phủ, Bắc Kinh đại danh phủ ba khu chi địa là thủ đô thứ hai. Đây cũng không phải là thỏa hiệp, mà là Cố Lâm tại nhìn rõ tất cả minh tranh ám đấu cùng lợi hại quan hệ sau, nhất là thích đáng quyết định. Lưu lại Đông Kinh khai phong phủ chính là trấn an có từ lâu Vân Quý cùng Đông Nam tập đoàn lợi ích tất yếu cử chỉ. Cử động lần này rõ ràng tuyên cáo, cũng không phải là vứt bỏ trăm năm căn cơ, mà là phát triển đế quốc trung tâm mạng lưới. Khai phong vẫn như cũ giữ lại phồn hoa cùng bộ phận chính trị công năng, khiến cho ỷ lại thủy vận cùng có từ lâu sản nghiệp thế lực có thể thở dốc, không đến mức chó cùng rứt dậu, cực đại giảm bất cải cách lực cản. mà đứng Bắc Kinh đại danh phủ thì là Bắc Cương thực tế quân chính đầu mối then chốt, Mạc Bắc Thảo Nguyên, thậm chí toàn bộ Liêu Đông bán đảo, những này cương vực đều cần quản hạt. Bây giờ thời đại có thể cũng không phải là tin tức truyền thâu nhanh gọn hiện đại, mà muốn thích đáng khống chế tốt những này cương vực, cũng nhất định phải cam đoan tin tức truyền thống, triều đình tự là không thể nào hết thảy đều dựa vào hải vận đến làm việc, mà cái này cũng tương tự là biện pháp tốt nhất. Đến mức phục Tây Kinh Hà Nam phủ cùng Nam Kinh ứng Thiên phủ chi địa vị, thì là chiếu cố lịch sử truyền thống cùng địa lý cân bằng. Lạc Dương chính là thiên hạ bên trong có sơn hà kiên cố, nhưng làm kinh doanh phương Tây cùng quan trung cứ điểm. Thương Khâu chính là Triệu Tống Long Hưng chi địa, tôn nó địa vị có Lung Lạc Cửu Thần, cường điệu pháp chế chi ý ứng Thiên phủ tự nhiên chính là bởi vì chỉnh thể phù hợp. Vấn đề này thậm chí ngay cả Cố Dịch đều có thể nhìn ra, bây giờ trong triều mấy cái này có thể ghi tên sử sách người tự nhiên mà vậy cũng là nhìn ra. Mà đây cũng là trước mắt thích hợp nhất đại tống con đường. Đối với đây hết thảy, Cố Dịch tự nhiên là sẽ không can thiệp, hắn chân chính chú ý người kỳ thật vẫn là Hoàn Nhan A Cốt Đả. Đáng nhắc tới chính là, bây giờ Hoàn Nhan A Cốt Đả vẫn như cũng là tại Bắc Cương chi địa. Cố Dịch cũng là không phải là không có nghĩ tới, trực tiếp đem Hoàn Nhan A Cốt Đả lưu tại Trung Nguyên, hoàn toàn đoạn tuyệt tương lai tất cả khả năng. Nhưng ở do dự về sau, hắn vẫn là từ bỏ quyết định này. Giết tự nhiên là không thể nào giết. Hoàn Nhan A Cốt Đả tại lần này nhất thống chi chiến bên trong đại hiển uy danh, sau người không chỉ có riêng có nữ chân các bộ lạc, còn đồng dạng bao gồm không ít số ít bộ lạc. Lại người này vô tội, nếu là đem nó trực tiếp như thế giết đi, chắc chắn để những này người cùng Trung Nguyên nội bộ lục đục. Hơn nữa làm như vậy đồng dạng sẽ có vẻ Cố Thị không biết thừa phạt, thậm chí là kéo xuống Cố Thị danh vọng. Đến mức vì sao không ở lại Trung Nguyên, cũng tương tự rất đơn giản, cái kia chính là Cố Dịch không muốn đi buồn lo vô cớ. Kỳ thật đây cũng là Cố Dịch tại nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định. Nếu là hắn thật bởi vì nguyên bản lịch sử đủ loại, liền đối với nguyên một đám tại nguyên bản trong lịch sử xông ra tên tuổi người làm ra các loại hạn chế, kia Cố Thị cần gì phải phát triển cái này thời gian ngàn năm. Nói cách khác, nếu là một mực bởi vì băn khoăn của mình đi buồn lo vô cớ, vậy hắn cần gì phải cải biến nhiều như vậy lịch sử. Hoàn Nhan A Cốt Đả năng lực tất nhiên là không cần hoài nghi. Lại Cố Dịch từng chăm chú quan sát qua người này đối với thế cục phán đoán 10 phần tinh chuẩn, bây giờ cũng tại thôi động Bắc Cương các bộ tộc dung nhập Cửu Châu, loại người này hắn lại vì sao không cần? Có lẽ chính là trong khoảng thời gian này trưởng thành, cũng có lẽ là bởi vì bây giờ Cố Thị thực lực đã càng ngày càng mạnh. Cố Dịch từ lâu không phải mới vừa tiến vào trò chơi lúc có thể so sánh được. Hắn hùng tâm, hắn chí khí, từ lâu không phải lúc trước thiết tưởng giàu có một phương. Cố Dịch là muốn đem toàn bộ Cố Thị chế tạo thành chân chính che trời gia tộc, trở thành toàn bộ Cửu Châu hạt tâm, đồng dạng cũng phải trở thành toàn bộ Cửu Châu biểu tượng một trong. Dù là tới hiện đại đồng dạng cũng là như thế. Nếu như thế, hắn cần gì phải đi tận lực hạn chế một cái gì cũng không làm nhân tài. Cũng chính bởi vì nghĩ thông suốt điểm này, Cố Dịch lúc này mới cũng không đi cưỡng ép can thiệp đây hết thảy, hơn nữa 10 phần bình tĩnh. Lại khỏi cần phải nói, ít ra tại bây giờ, tất cả hết thảy đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển, thậm chí hắn đều có thể xác định, tiếp xuống Cửu Châu chắc chắn nên đón một cái trước nay chưa từng có tình thế. Cái này là nhất định. Sự tình phát triển cũng không ra Cố Dịch dự liệu. Mặc dù đại tống nội bộ cạnh tranh đã càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng ở Cố Thị thống soái phía dưới, toàn bộ Cửu Châu cũng là biểu hiện ra một cô vui vẻ phồn bình thái độ. Bất luận là từ dân sinh bên trên cũng tốt, hoặc là tương quan hoạch tâm dây chuyển sản nghiệp kỹ thuật biến thiên phía trên, đây hết thảy đều tạo thành 10 phần tốt đẹp tuần hoàn. Thủy vận đã càng thêm thông suốt, đồng thời đã tạo thành tương quan hệ thống, chính quyền ổn định. Nhưng cái này trải qua hơn 100 năm lắng đọng Cửu Châu rốt cục lần nữa bạo phát ra nên có tiềm lực, Cố Thị những năm gần đây chỗ tích lũy được kỹ thuật, tại trước mắt thiên hạ này được đến tốt đẹp ứng dụng. Chương 288, nhảy lên trời thời đại, tự đoạn cánh chim. 2, chương 288, nhảy lên trời thời đại, tự đoạn cánh chim. 2, nhất là Cố Thị học viện chỗ bồi dưỡng ra được tinh huệ. Đáng nhắc tới chính là, bây giờ Cố Thị học viện đã không còn là đơn thuần lấy học thuật nghiên cứu thảo luận là chủ, nguyên một đám dùng cho trên thực tế kỹ thuật cũng đã bị dơ lên đi lên. Cái này là rất nhiều bách tính đều cung cấp một con đường khác. Khoa cử cũng không phải là toàn bộ, lại cũng có được ngày nổi danh. Đây tuyệt đối có thể xưng là lần này thịnh sự lớn nhất đạo đức công cộng một trong. Cùng lúc trước thịnh thế hoàn toàn khác biệt, bây giờ lần này thịnh thế là chân chính có thể vệ tế tới phổ thông bách tính trên người, thương nghiệp phát triển mang theo động kinh tế, sẽ đề cao thật lớn dân chúng sinh hoạt trình độ. Mà hải vận mang đến mậu dịch xuất siêu, càng là trở thành trong đó mấu chốt. Cửu Châu quá mức danh trước, tơ lụa lá trà bao quát các loại kỹ thuật, bây giờ đều đã trở thành hải ngoại các quý tộc cùng nhiệt theo đuổi đồ vật. Bao quát Cố Thị học viện, cũng tương tự tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Đông Nam duyên hải các bến cảng lớn, như Quảng Châu, Tuyền Châu, Minh Châu, quanh năm biển thuyền đi biển tụ tập, cột buồm như rừng, bằng vào lấy điểm này kỳ thật liền là đủ giải thích do trước mắt Cửu Châu thanh thế đến cùng đến cỡ nào dọa người. Mà mấu chốt nhất chính là, đây hết thảy đều cũng không phải là thổi phồng lên. Từng chiếc từ hải ngoại mà đến thương thuyền mỗi lần đến Cửu Châu thời điểm, đều sẽ bị Cửu Châu rầm rộ chỗ chấn hô. Nhất là Cự Lộc, nơi đây bị từng đoạn truyền thuyết chỗ đổ vào đi ra thánh thành, tại trải qua cái này trăm năm qua ấp ủ về sau, cuối cùng là có danh xứng với thực ý vị. Mỗi một năm, cơ hồ đều có từ hải ngoại đến đây triều thánh người. Nhưng mà này còn chỉ là cực thiểu số có thể thành công đến Cửu Châu, những người này phần lớn là một mình bạch lên tự chế thuyền nhỏ mà đến, mong muốn thành công đến Cửu Châu thật sự là quá mức khó khăn một chút. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, chỉ cần mỗi lần đến một cái lại thành công trở về, liền sẽ lần nữa gây nên càng lớn thủy triều. Không có cách nào, ít nhất là tại bây giờ thời đại này, Cửu Châu hết thảy đều quá mức dành trước một chút, tất cả hết thảy đều rất để bọn hắn hướng tới. Đáng nhắc tới chính là, bây giờ Uy quốc cùng ngựa đến bán đảo các vùng đã trở thành cố thị hàng hải trung chuyển tuyến ở trong trọng yếu một vòng, bao quát Uy quốc nội bộ một chút cái khoáng sản, bây giờ đồng dạng cũng là tại khai phát bên trong. Đương nhiên, cái này tự nhiên là Cố Dịch ý tứ. Hắn nhưng là một mực không có quên chuyện này. Trước đó một mực không có đi làm, chỉ là bởi vì cảm thấy thời gian còn không thích hợp mà thôi. Dù sao kia là hàng hải năng lực còn không có thành thục, cùng nó đi mạo hiểm khai thác mỏ, còn không bằng đem những vật này lưu tại hậu thế, ngược lại Cố thị muốn tranh vốn là vạn thế sự tình, không cần nóng lòng nhất thời. Nhưng bây giờ có thể lại khác biệt. Cửu Châu đã vượt qua loạn thế, bao quát các loại hàng hải kỹ thuật cũng đã dần dần thành thục. Mặc dù so với hiện đại mà nói vẫn như cũng là xa không thể chạm, nhưng đối với ngay lúc này cũng đã là đầy đủ. Cái này tự nhiên mà vậy chính là muốn khai phát ra tới. Cùng địa phương khác hoàn toàn khác biệt, đối với địa phương khác Cố Dịch sẽ còn đi cân nhắc phải chăng muốn đem nơi đây đặt vào Cửu Châu. Nhưng đối với Uy quốc, hắn thì là hoàn toàn không có ý nghĩ thế này. Nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi có thể sử dụng cũng đã là cho bọn hắn thiên đại mặt mũi, đem nó đặt vào Cửu Châu khiến cho đi theo Cửu Châu cộng tôn tại toàn bộ thế giới. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đối với chuyện này, Cố Dịch không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Ngay tại loại tình huống này, toàn bộ Cửu Châu có thể nói là một mảnh vui vẻ phồn vinh. Nhưng theo thời gian không ngừng trôi đi, các loại vấn đề cũng là từ từ hiện lộ ra. Ứng Tiên phủ, nơi đây bây giờ trở thành đại tống đô thành, tại Giang Nam chi địa giàu có gia trì phía dưới, liền xem như so với phát triển trăm năm khai phong đồng dạng cũng là không thua bao nhiêu, thậm chí là càng lộ vẻ phồn hoa. Quan quân hầu phủ, không sai, tự thiên hạ nhất thống về sau, Cố thị cũng là rốt cục lần nữa đón về cái này phong hào. Kỳ thật sớm tại năm đó Cố Cẩn mới vừa đi ra Cự Lộc thời điểm, Triệu Không Giận liền cố ý cấp cho quán quân hầu phong hào, nhưng cuối cùng Cố Cẩn từ chối. Dựa theo hắn mà nói, khi đó Cửu Châu vẫn ở vào một mảnh trong loạn thế. Thân làm Cố thị tử đệ, đã chưa thể khôi phục tiên tổ chi vinh quang, tự nhiên mà nói cũng không thể thừa kế phong hào. Mà cũng chính bởi vì vậy, trọn vẹn qua hơn 100 năm thời gian, bây giờ Cố thị mới lần nữa đón về cái này quán quân hầu phong hào. Lúc này, trong thư phòng, tân nhiệm ngự sử trung thừa Trương Túc Dạ đứng trang nghiêm đường hạng, hắn sắc mặt nghiêm trọng, trong tay bưng lấy một quyển tấu chương, trầm giọng bẩm báo: "Cố công, ngự sử đài gần đây tiếp Bắc Cương mật báo, việc quan hệ Võ Uy Hầu, quay ra." Cố Lâm chấp bút tay có chút dừng lại, cũng không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên nói: "Giảng." "Vâng." Trương Túc Dạ triển khai tấu chương, quét thị tử đệ, tại hiệp trợ trấn An Mạc Nam mới phụ bộ tộc, xác định lưu lại lúc, mượn triều đình cho quyền, đi khuyết trương chi thực. Thủ đoạn dù chưa động đao binh, lại theo thứ tự hàng ái, lấy thiếu đổi nhiều, thôn tính, sáp nhập, thôn tính vốn nên phân phối cho quy thuận dân chăn nuôi mạng lớn chất lượng tốt đồng cỏ, theo cha, đã hơn 100,000 mẫu. Thậm chí, một bộ phận dân chăn nuôi phụ thuộc là tá điền, hàng tháng cần hướng giao nạp một nửa dê bò xem như thuế phú. Trương Thúc Dạ dừng một chút, thanh âm thấp hơn mấy phần, nơi đó quan viên hoặc khiếp sợ quét ra quân công hy vọng, hoặc tới có cũ, nhiều nắm ngầm đồng ý thậm chí che chở thái độ. Việc này đã ở Mạc Nam các bộ bên trong dẫn phát mạch nước ngầm, lời oán giận nổi lên bốn phía, cứ thế mãi, sợ tổn thương triều đình lôi kéo kế sách, cũng tổn hại triều đình tại Bắc Cương chi danh dự. Nét mặt của hắn cực kỳ nghiêm trọng. Dù sao cái này quét thị địa vị cũng không phải thổi phồng lên. Về căn bản chính là theo thái tổ Triệu Không Giận khởi binh huân quý về sau, tại lần này nhất thống trong chiến tranh càng lá chiến công hiển hách, gia chủ Quách Tín được phong làm Võ Uy Hầu, trấn thủ Bắc Cương, môn sinh bạn cũ trải rộng trong quân. Lại mấu chốt nhất là, bọn hắn loại này võ tướng thế gia đều coi là Cố thị cánh chim, dù sao tự đại tống lập quốc đến nay, Cố thị đều có thiên hạ võ tông đứng đầu tên tuổi tại. Trong thư phòng nhất thời yên tĩnh. Cố Lâm cũng là sớm đã buông xuống tấu chương, đốt ngón tay theo thói quen nhẹ nhàng gõ từ đàn mặt bàn, phát ra từng tiếng nhẹ vang lên. Trương Túc Dạ nín hơi ngưng thần, chờ đợi Cố Lâm quyết đoán. Việc này nhìn như là biên cương võ tướng thường có tham liễm hành vi, nhưng phía sau liên lụy lại là tân triều vừa lập sau, công vân tập đoàn cùng triều đình chuẩn mực, hạch tâm lợi ích cùng biên cương ổn định khắc sâu mâu thuẫn. Đây là mỗi cái đế quốc mới lập thời điểm đều cần phải đối mặt. Các triều đại đổi thay, từ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thật lâu, tiếng đánh im bặt mà dừng. Cố Lâm ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại mở ra tấu chương bên trên, ngựa khí bình tĩnh không lay động, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng, Quách Tín. Dạ. Ngắn ngủi bốn chữ, nhường Trương Thúc Dạ giật mình trong lòng, lại không dám nói tiếp. Quách Tín chính là đương đại Quách thị gia chủ. Cố Lâm lời này là có ý gì? Chẳng lẽ lại là coi là thật muốn quét sạch một chút triều đình trước mắt đủ loại vấn đề đi? Hắn cơ hồ ngay đầu tiên liền nghĩ đến vấn đề này. Xem như tại nguyên bản trong lịch sử đều có thể nghe tiếng đại thần, Trương Thúc Dạ năng lực tự nhiên là không cần nhiều lời. Mà xem như ngự sử đại tâm, hắn cũng tương tự sẽ không đi hoài nghi Cố thị phẩm đức. Nhưng cho dù là như thế hắn đều có chút khó mà tin được. Chẳng lẽ lại Cố thị coi là thật sẽ đối với mình cánh chim độc đái? Không phải động thủ lại nên như thế nào? Việc này, vô luận như thế nào đều nhất định muốn sửa trị. Nếu không phải như vậy lời nói, cũng không tới phiên hắn tự mình đến cùng Cố Lâm nói chuyện này. Kỳ thật trong đó liên quan đến không chỉ có riêng chỉ có Quách thị, thậm chí đều không chỉ là võ tướng thế gia, đây đối với trước mắt đại tống thế cục mà nói, mười phần mấu chốt, vô luận như thế nào đều nhất định muốn giải quyết triệt để việc này. Nói trắng ra là, đây chính là muốn vạch ra đầu nói tới. Liền cũng như trước năm Hán Quang Võ Đế, như là Lý Thế Dân chờ các hoàng đế đồng dạng, cho tất cả mọi người tốt nhất một đầu gông xiềng.